Chương 59, nhiệm vụ này là ta chương 59, nhiệm vụ này là ta cái này mấy cái đang dược, xem như ta một chút tâm ý thi đấu sắp đến, nhiều một phần bảo hộ luôn luôn tốt. Lam Nguyệt gặp hắn thái độ kiên quyết, trong lòng cảm động, cũng không còn giả mồm, trịnh trọng đem bình ngọc cất kỹ. Đã như vậy, vậy ta liền mặt dày nhận, đa tạ Trần sư đệ. Nếu là không có Lam Nguyệt cho mình kia một quyển Bích Ba Điệp Lãng Quyết, chính mình còn không biết muốn đi nhiều ít đường quanh co. Lại nói, mặc dù nàng xem ra rất quyết tuyệt, nhưng này thế nhưng là mẫu thân mình di vật, làm sao có thể chân chính bỏ được? Cho nàng một chút đan dược, đối với mình cũng không có cái gì trên thực chất tổn thất. Lam sư tỷ, ta dự định đi ra ngoài một chuyến, xác nhận mấy cái nhiệm vụ. Thứ nhất ma luyện thực chiến, thứ hai cũng làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh, là sắp đến thi đấu làm chút chuẩn bị. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc bàn, đưa tới. Mấy ngày nay ngươi liền an tâm ở đây tu luyện, đây là cửa túc xá cấm trận pháp điều khiển bàn, ta đã đem khí tức của ngươi ghi vào trong đó. Bằng này ngọc bàn, ngươi có thể tự do xuất nhập, cũng có thể mở ra tính thất tụ linh trận. Lam Nguyệt tiếp nhận kia ngọc bàn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Đã như vậy, Trần sư đệ, ngươi tất cả cẩn thận. Yên tâm đi, Lam sư tỷ, ta tự có phân tức. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đẩy cửa phòng ra, sải bước đi ra ngoài. Hắn hôm nay, thể nội vạn pháp quy nhất quyết đã thành công dung hợp ngũ hành công pháp, nắm giữ 10 vạn cân tự lực. Thực lực thế này, đã siêu việt bình thường võ giả cảnh cửu trọng phạm chủ, đủ để cùng nửa bước khai nguyên cảnh cường giả quần nhau một hai. Phóng nhãn toàn bộ Liệt Dương tông ngoại môn mấy vạn đệ tử, có thể cùng hắn kẻ ngang hàng, chỉ sợ đã là phượng mao lân giác. Lần này, hắn không còn cần giống trước đó như vậy cẩn thận từng ly từng tí, tận lực ẩn giấu hành tích. Thực lực cường đại chính là hắn lớn nhất lực lượng. Ven đường gặp phải một chút ngoại môn đệ tử, cảm nhận được trên người hắn cố khí tức mạnh mẽ kia, đều vô ý thức tránh ra con đường. Kỳ quái, vị sư huynh này là ai, thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Không biết rõ, có thể là vị kia bế quan đã lâu sư huynh, nghe nói ngoại tông thi đấu tin tức chính là xuất quan. Rất nhanh, nhiệm vụ điện kia rộng rãi cung điện liền xuất hiện tại trước mắt. Lần này, Trần Hoàng không có tại ớt cấp chỗ khu nhiệm vụ vực dừng lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chỗ càng sâu hạng A chỗ khu nhiệm vụ vực. Ớt cấp nhiệm vụ đối với hắn mà nói, đã không có chút nào khiêu chiến có thể nói. Chỉ có hạng A nhiệm vụ, khả năng chân chính ma luyện hắn, khả năng chân chính đạt tới rèn luyện hắn hiệu quả. Rất nhanh, Trần Hoàng chính là tìm tới một cái ngưỡng mộ trong lòng nhiệm vụ. Hạng A nhiệm vụ, san giết Liệt Dương bên ngoài dãy núi đại địa rất hổ. Mục tiêu thực lực, võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, tính tình hung bạo. Nhiệm vụ yêu cầu, mang về hoàn chỉnh da hổ, hổ cốt cùng yêu hạch xem như tín vật bằng chứng. Trần Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên. Nhiệm vụ này chính hợp hắn ý. Đại địa rất hổ thực lực mạnh mẽ, vừa vặn dùng để kiểm nghiệm hắn bây giờ chiến lực. Hơn nữa ban thưởng cũng rất phong phú, hồi báo đáng giá hắn làm như vậy. Hắn không do dự nữa, đưa tay liền muốn đi lấy viên kia ngọc giản. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến ngọc giản nháy mắt, một bàn tay lớn đột nhiên từ bên cạnh rối ra, ngăn trở Trần Hoàng. "Tiểu tử, cút ngay cho ta, nhiệm vụ này ta muốn." Trần Hoàng nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thiếu niên đang đứng tại bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Là Sở Cổ sư Minh. Hắn vậy mà xuất quan. Sở sư Minh khí tức thật mạnh. Sợ là đã đạt tới võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong đi. Không ít đệ tử nhận ra thanh niên này thân phận, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Sở Cuồng chính là Liệt Dương Tông trong ngoại môn đệ tử tiếng tăm lừng lây thiên tài một trong. Xuất thân Bạch Hà thành Sở gia, thiên phú chắc tuyệt, năm gần 18 liền đã tu luyện đến võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong người. Hắn hôm nay, khoảng cách cựu trọng bèn bèn cách xa một bước, thực lực 10 phần cường đại. Hắn quan sát toàn thể Trần Hoàng một phen, cảm nhận được đối phương chỉ có võ giả cảnh lục trọng tu vi, trong mắt vẻ khinh miệt cơ hồ muốn tràn ra. Chỉ là võ giả cảnh lục trọng, cũng dám tới đón hạng A nhiệm vụ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cái này đại địa rất hổ chính là võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong yêu thú, hung hãn vô cùng, ngay cả ta đều muốn cẩn thận đối đãi. Ngươi loại phế vật này đi lên, sợ là liền cho nó nhét không đủ để nhét cái răng. Phía sau hắn một tên chó săn lập tức phụ hòa nói, Sở sư Minh nói đúng. Tiểu tử này rõ ràng là đến tìm cái chết. Một người khác cũng cười khẩy nói, ta nhìn hắn là muốn điểm cống hiến muốn điên rồi, ngay cả mình bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng. Sở Quân hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền phải đi bắt viên kia ngọc giản. Ngoan ngoãn đem nhiệm vụ nhường lại, sau đó cút xa một chút, đừng ở chỗ này trừng mắt. Trần Hoàng ánh mắt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng cái này Sở Cuồng thực sự quá mức phách lối, ngôn ngữ nhục mạ, còn muốn trắng trợn cướp đoạt nhiệm vụ. Nếu là lùi bước, chẳng phải là lộ ra hắn sợ. Huống chi, nhiệm vụ này hắn nhìn trúng, liền không có nhường ra đi đạo lý. Rất xin lỗi, nhiệm vụ này tựa hồ là ta trước nhìn trúng. Sở Cuồng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, ngửa đầu bộc phát ra đinh thai nhức óc cùng thiếu. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi trước nhìn trúng? Phía sau hắn mấy tên tùy tùng cũng lập tức đi theo cười vang lên, trong giọng nói tràn đầy các loại trào phúng. Tiểu tử này là không phải tu luyện đem đầu góc luyện hỏng, lại dám cùng Sở sư huynh đoạt nhiệm vụ, chỉ là võ giả cảnh lục trọng cũng dám như thế cuồng, thật sự là không biết sống chết. Lúc này, bên cạnh có người vượt qua đám người ra. Sở sư huynh, làm gì cùng bực này không biết trời cao đất rộng phế vật tốn nhiều miệng lưỡi, để cho ta tới thay ngài giáo huấn một chút hắn. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện chính là một vị võ giả cảnh thất trọng ngoại môn đệ tử. Người này tên là Trình Khâm, ở ngoại môn bên trong cũng coi như có chút danh tiếng, làm lấy ra tay tàn nhẫn sưng. Hắn hiển nhiên là muốn dựa vào giáo huấn Trần Hoàng mượn cơ hội lấy lòng Sở Cuồng, từ đó trèo lên căn này cảnh cây cao. Sở Cuồng bên ngoài tông cũng là một hào nhân vật, nếu như mình có thể lấy lòng hắn, tương lai khẳng định sẽ một bước lên mây. thậm chí có khả năng Sở Cuồng tiến vào nội tông sau sẽ để cho hắn tiếp ban, trở thành hắn bên ngoài tông người nói chuyện. Sở Cuồng nghe vậy, nét miệng lên một vẻ nghiền ngẫm đường cong. Cũng tốt, ngươi liền đi nhường tiểu tử này thanh tỉnh một chút, cho hắn biết biết, tại cái này ngoại môn, người nào có thể gây, người nào không thể trọng. Đa tạ Sở sư minh cho ta cơ hội này, ta nhất định giúp ngài làm tốt chuyện này. Hắn quay người mặt hướng Trần Hoàng, ánh mắt cực kỳ ngon độc. Tiểu tử, là chính ngươi quỳ xuống cho Sở sư minh dập đầu nhận lầm, vẫn là để ta cắt ngang chân của ngươi, giúp ngươi quỳ. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh cười trên nỗi đau của người khác nghị luận. Trình Khâm xuất thủ, lần này có trò hay để nhìn. Cái này không biết sống chết tiểu tử phải xui xẻo, Trình Khâm có thể là có tiếng ra tay tàn nhẫn, lần này tiểu tử này không chết cũng phải tàn phế. Hắn đúng là đáng đợi. Chỉ là Lục Trọng cũng dám chống đối Sở sư minh, rõ ràng là tự tìm đường chết. Chương 60, vị sư đệ này, ta mời ngươi gia nhập chương 60, vị sư đệ này, ta mời ngươi gia nhập cái này, Trình Khâm hiển nhiên là coi hắn là thành một cái có thể tùy ý nắm quả hờm mềm, muốn thông qua dâm hắn để lấy lòng Sở Cuồng. Bất quá rất hiển nhiên ánh mắt của hắn không phải rất tốt, căn bản là không có nhìn ra Trần Hoàng thực lực. Ngay cả Sở Cuồng cái này võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong, Trần Hoàng đều không để vào mắt, huống chi là chỉ là một cái Trình Khâm. Thế nào? Ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng? Ngay cả lời đều sẽ không nói. Trình Khâm thấy Trần Hoàng trầm mặc không nói, còn tưởng rằng hắn là sợ, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Đáng tiếc, ngươi không nói lời nào cũng không hề dùng hắn một bước tiến lên trước, tay phải năm ngón tay thành chảo, thẳng bắt Trần Hoàng bả vai. Một chảo này nếu là bắt thực, đủ để bóp nát võ giả tầm thường xương bả vai, thủ đoạn cực kỳ ngon độc. Mọi người nhất thời hưng phấn lên, ngày bình thường tu luyện khô khan sớm đã để bọn hắn bị đè nén không thôi, đều muốn đi tìm điểm về vui. Giờ phút này có náo nhiệt có thể nhìn, bọn hắn mỗi cái đều rối cổ, chờ mong tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Các ngươi nói lần này Trình Khâm sẽ đem tiểu tử kia đánh nhiều thảm, ta nghe nói lần trước Trình sư huynh ra tay, vẹn vẹn một chiêu chính là đem cùng là võ giả thất trọng Lý sư huynh đánh thành trọng thương. Tiểu tử này không biết do địa vị, thoạt nhìn là mới tới đệ tử, có thể có võ giả cảnh lục trọng tu vi đã là không tệ, đáng tiếc, hắn không biết tốt xấu, nhất định phải đi cùng Sở sư huynh đối nghịch, nên nhường hắn ăn một chút đau khổ. Trần Hoàng cũng không để ý tới những người này đều là mượn gió bẻ măng người, chỉ có dùng thực lực khả năng nhắm lại miệng của bọn hắn. Động tác của hắn mười phần nhanh, nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của mọi người, dường như một đạo mơ hồ tàn ảnh lướt qua. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Bộ pháp võ kỹ mười phần hi hữu, ngay cả Dương Thiên nhân vật như vậy cũng chỉ là may mắn được đến một quyển mà thôi. Mà cái này Trình Khâm thực lực còn không bằng Dương Thiên, làm sao có thể nắm giữ một quyển bộ pháp võ kỹ? Tại phương diện tốc độ, hắn liền đã rơi vào hạ phong. Tiếp theo trong nháy mắt, Trình Khâm cảm giác chính mình sắp đánh đi ra chiêu thức bị người sống sờ sờ cắt ngang. Làm sao có thể? Chiêu thức của ta thế nào vì cái gì bị đánh gãy? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ tay phải của hắn lại bị Trần Hoàng tươi sống kèm lại, căn bản không thể động đậy. Không, đây không phải là thật. Ta không có khả năng vua. Không kịp tiếp tục suy nghĩ, hắn chính là đã bị Trần Hoàng dễ như trở bàn tay xách lên, trên không trung xẹt qua một nửa hình tròn. Sau đó, hắn chính là bị như là một cái bao cắt như thế, bị ngã ầm ầm trên mặt đất. Sau một khắc, Trần Hoàng thể nội vạn pháp quy nhất quyết ầm vang vận chuyển, đồng thời chuyển vận 5 loại thuộc tính chân khí. Tại Trần Hoàng thể nội lúc, những này chân khí tuân theo ngũ hành tương sinh lộ tuyến vận chuyển, có bảng bạc lực lượng. Mà lúc này, Trần Hoàng chuyển vận chân khí lại là nghịch chuyển phương hướng, đổi thành ngũ hành tương khắc. Các loại tương khắc chân khí đan vào một chỗ, bạo phát ra cường đại lực phá hoại. Đây chính là vạn pháp quy nhất quyết chỗ tinh diệu, đồng thời thao túng vận chuyển nhiều loại công pháp, đặt thành võ giả khác biệt mục đích. Đã có thể khiến cho những công pháp này hỗ trợ lẫn nhau, nhường võ giả tu vi nhanh chóng tăng lên, lại có thể khiến cái này thuộc tính khác nhau công pháp bộc phát ra hủy diệt lực lượng. Trình Khâm kinh mạch trong cơ thể căn bản không chịu nổi loại này sức mạnh mang tính hủy diệt, bị chấn đứt thành từng khúc. Lúc này, tay phải hắn xương cốt đã bị toàn bộ chấn vỡ, kinh mạch cũng đều bị phế sạch. Nếu như không có kỳ ngộ, hắn đời này hẳn là liền dừng bước tại võ giả cảnh thất trọng, sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Sau đó, Trần Hoàng cổ tay đột nhiên vặn một cái, đem Trình Khâm lần nữa vung lên, hướng phía một bên khác mạnh mẽ quẳng đập tới. Toàn bộ nhiệm vụ trong điện, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không người còn dám nói chuyện. Vừa mới còn phách lối không ai bị nổi Trình Khâm, giờ phút này như là một đầu như chó chết sủi lơ trên mặt đất, mười phần thế thảm. Mà đứng tại trước người hắn Trần Hoàng, nhưng như cũng là bộ kia điểm nhiên như không có việc gì biểu lộ, dường như vừa rồi thu thập căn bản không phải một cái võ giả cảnh thất trọng cao thủ. Thực lực của người này tuyệt đối không phải võ giả cảnh lục trọng, hắn có thể dễ dàng như thế đánh bại Trình Khâm, tối thiểu cũng là võ giả cảnh bát trọng thực lực. Có thể như thế một chiêu hời hợt trọng thương võ giả cảnh thất trọng đỉnh phong Trình Khâm, thực lực thế này, tuyệt không phải bình thường võ giả cảnh lục trọng có khả năng nắm giữ. Thực lực như vậy thậm chí viễn siêu bình thường võ giả cảnh bát trọng sơ kỳ, tối thiểu cũng có thể cùng Sở Cuồng lực lượng ngang nhau. Bực này thiên phú, sức chiến đấu cỡ này, ở ngoại môn mấy vạn đệ tử bên trong, cũng tuyệt đối là phượng mao lân rắc tồn tại. Cái này mới tới tiểu tử đến cùng là cái gì quái vật, ẩn giấu đến cũng quá sâu. Không thể nói như thế, nội trong năm nay tông khuyết trương chiêu đệ tử, ta nghe nói trước đó rất nhiều ẩn giấu đi tiềm tu sư minh cũng đều xuất quan. Có khả năng, ta cảm giác hắn liền có thể là vị nào bình thường một mực bế quan sư minh, chỉ là chúng ta bình thường chưa thấy qua hắn, lầm coi hắn là làm người mới. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng Trần Hoàng là bế quan đã lâu tiền bối đệ tử, cũng không nguyện ý tin tưởng Trần Hoàng cường đại, bởi vì đây hết thảy đều quá mức bất khả tư nghị. Một cái nhập môn bất quá mấy tháng người mới đệ tử, ai dám tin tưởng sẽ có thực lực như vậy, quả thực là lời nói vô căn cứ. Sở Cung suy nghĩ chuyển động mười phần nhanh, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Trước mắt cái này nhìn như chỉ có võ giả cảnh lục trọng thiếu niên, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể như thế hời hợt phế bỏ võ giả cảnh thất trọng đỉnh phong Trình Khâm, hắn thực lực tuyệt đối sâu không lường được, chỉ sợ đã không kém chính mình. Tại trong ngoại môn này, khi nào ra dạng này một hào nhân vật, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Bây giờ ngoại tông thi đấu sắp đến, như lúc này cùng bực này cao thủ kết xuống tử thủ, tại thi đấu bên trong chống rông thêm ra một cái địch nhân đáng sợ như vậy, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Cùng nó thêm một cái cường đại đối thủ, không bằng thêm một cái cường đại đồng minh. Sở Quân mặc dù cuồng vọng, nhưng là còn không có ngu xuẩn tới loại trình độ đó. Bây giờ chuyện dường như còn có vãn hồi tình trạng, hắn chẳng bằng thử một chút. Trên mặt hắn kia nguyên bản khinh miệt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại lấy lòng nụ cười. Đương nhiên, loại nụ cười này cực kỳ cứng ngắc, hiển nhiên chính là giả vờ. Vị sư đệ này, trước đó là ta Sở Cuồng có mắt không trọng, coi thường ngươi. Hắn nói chuyện thái độ đều chuyển biến tốt rất nhiều, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bây giờ ngoại tông thi đấu sắp đến, sư đệ không bằng gia nhập ta Sở Cuồng đội ngũ, chúng ta cường cường liên thủ, nhất định đánh đâu thắng đó. Ta Sở Cuồng ở đây cam đoan, chỉ cần sư đệ bằng lòng gia nhập, ta trong đội ngũ mỗi một cái thành viên đều nhất định có thể vững vàng tiến vào nội tông, tuyệt không ngoài ý muốn. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức vang lên một mảnh không đè nén được tiếng kinh hô. Cái gì? Sở sư minh vậy mà chủ động lôi kéo hắn? Sở Cuồng sư minh luôn luôn tự ngạo, vậy mà lại buông xuống tư thái tìm hắn xin lỗi, người này đến tuột cùng là dạng gì thực lực? Tất cả mọi người bị Sở Cuồng bất thình lình chuyển biến sợ ngây người. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Sở Cuồng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chưa từng có đối với người khách khí như thế qua, càng đừng đề cập chủ động nói xin lỗi. Cái này chỉ có thể nói rõ, Trần Hoàng cho thấy thực lực, đã để Sở Cuồng cảm nhận được uy hiếp cực lớn, thậm chí không tiếc buông xuống tư thái tới lôi kéo. Trần Hoàng nhìn xem Sở Cuồng bộ dáng kia, nhưng trong lòng thì một hồi trào phúng. Cái này Sở Cuồng còn hiểu được xem xét thời thế, biết không thể tùy tiện gây thù hằn, coi được gián được, cũng là xem như thông minh. Chương 61, Cổ Sơn chương 61, Cổ Sơn đáng tiếc, hắn Trần Hoàng làm việc, tự có chuẩn tắc. Sở Cuồng người này, ngang tàng hướng hách, lòng dạ nhỏ mọn, hôm nay có thể bởi vì thực lực mà cúi đầu, ngày khác chưa hẳn sẽ không bởi vì lợi ích mà phía sau đâm đao. Cùng loại người này kết minh, không khác bảo hộ lộ ra. Hắn Trần Hoàng cùng nhau đi tới, trải qua gặp chắc trở, sở cầu chính là đường đường chính chính, không phụ thuộc, không cũng đúng. Như bởi vì nhất thời tiện lợi liền cùng bực này nhân vật lá mặt lá trái, vậy hắn tu hành võ đạo, truy cầu lực lượng, còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chính là vì từ một cái lồng giam, nhảy vào một cái khác lồng giam sao? Trước đó hắn tiêu ra hắn liền bị ép chịu làm kẻ dưới, bây giờ có thực lực, vì cái gì còn muốn chịu làm kẻ dưới? Con đường của hắn, làm từ chính mình một đao một kiếm chém ra, tương lai của hắn, làm từ một quyền của mình một cước dốc sức làm. Sở sư minh ý tốt ta xin tâm lĩnh, bất quá ta Trần Hoàng độc lai độc vãng đã quen, không thích bị người ước thúc, vẫn là thôi đi. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Trần Hoàng. Hắn vậy mà từ chối. Hắn vậy mà như thế dứt khoát từ chối Sở Cuồng chủ động lấy lòng cùng mời chào. Cái này không chỉ có là không cho Sở Cuồng mặt mũi, quả thực là ở trước mặt tất cả mọi người, mạnh mẽ một bàn tay phiến tại Sở Cuồng trên mặt. Sở Cuồng hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu lập tức có lệ khí quần quần đi lên. Hắn Sở Cuồng ở ngoại môn chưa từng nhận qua làm đục như vậy, chủ động buông xuống tư thái mời chào, lại bị đối phương như thế khinh miệt từ chối. Tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi có gan. Ta Sở Cuồng nhớ kỹ ngươi. Hy vọng tới ngoại tông thi đấu thời điểm, ngươi còn có thể có hôm nay như vậy kiên cường. Dứt lời, hắn đột nhiên hất lên tay áo, quay người liền đi, không còn nhìn nhiều Trần Hoàng một cái. Kia mấy tên tùy tùng cũng hung tợn chừng Trần Hoàng một cái, đội vàng xám xịt đuổi theo Sở Cuồng bước chân, biến mất tại nhiệm vụ cửa đại điện. Đám người chung quanh lặng ngắt như tờ, nhìn về phía Trần Hoàng trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đắc tội Sở Cuồng, hắn tại cái này ngoại môn ngày sau sợ là nửa bước khó đi. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng trung quy là thế đơn lực mà ga. Không sai, hắn chỉ có một người mà thôi, nhưng Sở Cuồng phía sau, thế nhưng là cả một cái thế lực, cả một cái Sở gia a. Nghe nói Sở gia gia chủ, thực lực đã đạt đến khai nguyên cảnh, thậm chí có thể so với chúng ta ngoại tông một ít trưởng lão. Trần Hoàng đối quanh mình ánh mắt nhìn như không thấy, đi thẳng tới kia chấp sự trưởng lão trước mặt, đưa ra nhiệm vụ ngọc giản. Trưởng lão, đệ tử xác nhận này nhiệm vụ. Kia chấp sự trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu tử ngươi rất có lá gan, có ta lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong phạm. Hắn vừa mới một mực tại bên cạnh đứng ngoài quan sát, đối Trần Hoàng kia quả quyết tàn nhẫn tác phong làm việc cũng là có chút thưởng thức. Tiền bối quá khen, văn bối chỉ là làm nên làm sự tình. Kia chấp sự trưởng lão cười ha ha một tiếng, đem ngọc giản tại trận bàn bên trên vạch một cái, ghi chép lại tin tức, tiện tay ném còn cho Trần Hoàng. Đi, tiểu tử, chớ cùng lão phu dùng bài này hư. Nhiệm vụ này giới hạn thời gian một tháng, chính ngươi ước lượng lấy xử lý, đi nhanh về nhanh. Sở Cuồng tiểu tử kia có thù tất báo, ngươi hôm nay gãy mặt mũi của hắn, hắn tất nhiên ghi hận trong lòng. Bên ngoài làm việc, cẩn thận nhiều điểm. Tiền bối yên tâm, văn bối tự có phân tốc. Trần Hoàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi ra nhiệm vụ điện, thân ảnh rất nhanh biến mất tại thông hướng sơn môn phương hướng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách nhiệm vụ điện một chỗ không xa yên lặng nơi hẻo lánh. Sở Cung sắc mặt tái xanh, vừa mới cưỡng ép đè xuống lửa giận giờ phút này kềm nén không được nữa, như là núi lửa giống như phun ra ngoài. Hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén cổ thụ bên trên, thân cây ứng thanh mà nứt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thu này không báo, ta Sở Cung ngày sau còn thế nào tại Liệt Dương Tông ngoại môn đặt chân. Hắn lại chưa từng có nghĩ tới, nếu như không phải mình khiêu khích trước Trần Hoàng, làm sao lại có hôm nay những chuyện này xảy ra? Ngươi cho rằng có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm? Thật sự là ngây thơ. Đợi ta đột phá tới võ giả cảnh cửu trọng, thực lực tăng vọt, giết ngươi như giết chó. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lập tức đuổi theo đem Trần Hoàng chém thành muôn mảnh xúc động. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất là đột phá cảnh giới, nhường hắn ngoại tông thi đấu bên trong lấy được ưu thế, thuận lợi tiến vào nội tông. Hắn thấy Trần Hoàng thực lực bất quá cùng hắn lực lượng ngang nhau, chỉ cần mình đột phá, hắn đem không có chút nào uy hiếp. Ngươi bây giờ lập tức đi sau núi khu tu luyện, đem Cổ Sơn sư huynh cho ta mời đến. Ngươi nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể ra tay, ta liền để hắn đảm nhiệm chúng ta Sở gia khách khanh trưởng lão. Tiêu Thủy Tùng nghe vậy, toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn nhưng không dám có chút chần chừ, liền vội vàng không người đáp, "Sở sư huynh, ta bây giờ liền đi." Cổ Sơn là ngoại tông công nhận cường giả đỉnh cao một trong, thực lực đã đạt võ giả cảnh cửu trọng sơ kỳ, so Sở cũng còn phải mạnh hơn một tuyến. Người này tu luyện chính là khuynh hướng luyện thể công pháp, nhục thân 10 phần cường hành, bình thường võ giả cảnh cửu trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn tính tình ngang ngược, ra tay tàn nhẫn, bên ngoài tông là có tiếng loại người hung ác. Càng mấu chốt chính là, hắn xuất thân hàn vi, phía sau không có gia tộc chèo chống, hắn một mực khát vọng có thể leo lên trên một cái thế lực cường đại, thu hoạch được ổn định tài nguyên cung ứng. Khách này khanh trưởng lão mặc dù là hư vô mở mịt kẻ đầu cơ hứa hẹn, nhưng là đối với Cổ Sơn cũng dụ hoặc cực lớn. Trần Hoàng a Trần Hoàng, ngươi cho rằng có chút thực lực liền có thể cùng ta đấu? Tại cái này Liệt Dương Tông, giảng cứu chính là thế lực, là nhân mạch. Đơn đả độc đấu, chung quy là một con đường chết. Chờ ta mượn Cổ Sơn chi thủ diệt trừ ngươi cái này chướng mắt chướng ngại vật, lại thuận lợi tiến vào nội tông, đến lúc đó ai còn sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay cho ta nhục nhã. Hắn dường như đã thấy Trần Hoàng chết thảm tại Cổ Sơn quyền dưới cảnh tượng, trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia tùy tùng liền đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo một đạo như là giống như cột điện hùng tráng thân ảnh. Người tới dáng người cực kỳ cao lớn, so Sở cũng còn phải cao hơn nửa cái đầu. Khuôn mặt thu kịch, có mấy phần hung hãn chi khí. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như cùng một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa, cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Sở sư đệ, ngươi vội vã tìm ta, là có chuyện gì? Hắn mặc dù thực lực mạnh hơn Sở Cung, nhưng Sở gia tại Bạch Hà thành thế lực không nhỏ, Sở Cung bản thân thiên phú cũng cao, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vậy hắn đối Sở Cung thái độ cũng là mang theo vài phần ngang hàng tương giao ý vị. Sở Cung trên mặt lập tức chất lên nhiệt tình nụ cười, "Cổ sư minh, ta thật sự là có kiện chuyện khẩn yếu, muốn mời sư minh xuất thủ tương trợ." "A, tại cái này ngoại môn, còn có ngươi Sở Cung không giải quyết được phiền toái." Sở Cung bối cảnh cùng thực lực hắn biết rõ, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải loại tình huống này. Kể từ đó, cái này Sở Cung hiển nhiên là gặp cái gì đặc biệt chuyện khó giải quyết, nhường hắn không thể không đến tìm tự mình giải quyết. Đã như vậy, chính mình liền phải nghĩ biện pháp, từ cái này Sở Cung trên thân mạnh mẽ gõ một khoản, nhường hắn nỗ lực càng nhiều chỗ tốt. Chương 62, Nộ Hải Ba Đảo Trưởng chương 62, Nộ Hải Ba Đảo Trưởng Cổ Sư Minh có chỗ không biết, vừa mới tại nhiệm vụ điện, ta gặp phải một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử. Hắn nhìn xem chỉ có võ giả cảnh lục trọng tu vi, lại rất tà môn. A, một cái võ giả cảnh lục trọng, vậy mà có thể để ngươi Sở Cung cảm thấy khó giải quyết. Cổ Sơn nghe xong cảm thấy hơi kinh ngạc, một cái võ giả cảnh lục trọng tiểu tử, hắn Sở Cung bên trên thủ hạ đều có thể đối phó. Một người như vậy, khẳng định là có chỗ đặc thù gì, khả năng nắm giữ cái gì cường đại bối cảnh, cho nên mong muốn lợi dụng hắn mượn đao giết người. Kể từ đó, chính mình còn cần ước lượng một chút, miễn cho treo chọc cái gì kinh khủng thế lực, đem chính mình hại chết. Trình Khâm Phế bất kia, ngươi cũng biết, dù sao cũng là võ giả cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực. Kết quả hắn ở đằng kia tiểu tử trước mặt, liền một chiêu đều không có chống đỡ, trực tiếp bị phế tay phải, kinh mạch vỡ vụn. Cái gì? Võ giả cảnh lục trọng có thể một chiêu phế bỏ Trình Khâm? Sở sư đệ, cho đùa cũng không thể loạn mở a. Nếu như là nói thật, người này chân thực chiến lực, chỉ sợ đã không giới ngươi, ít ra cũng là võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong tiêu chuẩn. Thực lực như vậy tại Liệt Dương Tông ngoại tông cũng coi là đỉnh cấp nhân vật, xác thực đáng giá Sở Cung kiên kỵ. Sở Cung tiếp tục tố khổ, ta gặp hắn thực lực không tầm thường, vốn định lôi kéo hắn gia nhập đội ngũ của ta, cho hắn một cái là ta xuất lực cơ hội. Ai biết tiểu tử này cuồng vọng đến cực điểm, không những không lĩnh tỉnh, ngược lại trước mặt mọi người cự tuyệt, để cho ta mất hết thể diện. Tại cái này ngoại tông, còn chưa hề có người dám như thế làm nhục tại ta. Thu này không báo, ta Sở Cung ngày sau còn thế nào đặt chân? Cổ Sơn nghe xong, cũng là minh bạch Sở Cung tìm động cơ của hắn. Võ giả cảnh lục trọng, lại có thể bộc phát ra có thể so với võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong thực lực, thật đúng là có ý tứ. Quái thai như vậy, ta Cổ Sơn ở ngoại môn lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói, cũng là thật muốn tận mắt chứng kiến kiến thức. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới mấy phần bị quyệt. Bất quá đi, Sở sư đệ, ngươi cũng biết, mọi thứ đều có một cái giá lớn. Mặc dù chúng ta sư huynh đệ quan hệ luôn luôn không sai, nhưng mời ta ra tay giúp ngươi giải quyết bực này kẻ khó chơi, cũng không thể để cho ta tay không đi làm việc đi. Dù sao, đối phó một cái võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong cao thủ, phong hiểm cũng không nhỏ. Nếu như ta không cẩn thận, rất có thể liền sẽ thương gân động cốt, thậm chí có khả năng sẽ bản thân bị trọng thương. Cổ sư minh, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết đi cái kia gọi Trần Hoàng tiểu tử, sau khi chuyện thành công, ta Sở cũng tất có thâm tạng. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn tự mình hướng phụ thân ta dẫn tiến, để ngươi trở thành ta Sở gia khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão? Trở thành Sở gia khách khanh trưởng lão, mang ý nghĩa từ đây hắn sẽ không còn là lẻ loi một mình tán tu, phía sau sẽ có một cái gia tộc khổng lồ xem như chỗ dựa. Từ đây hắn sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, cường đại nhân mạch quan hệ, cùng viễn siêu bình thường đệ tử ngoại tông địa vị. Đây đối với xuất thân hàn vi Cổ Sơn mà nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Bất quá Cổ Sơn chính là người thông minh, cái này hứa hẹn chính là hư, không biết rõ lúc nào khả năng thực hiện. Hắn còn muốn thật sự chỗ tốt, có thể làm trận cho hắn thực hiện chỗ tốt mới được. Sở sư đệ a, khách khanh trưởng lão gì gì đó, kia là nói sau, là lâu dài chỗ tốt. Sư minh con người của ta thực sự thích xem nhìn thấy sở được đồ vật. Ngươi suy nghĩ một chút, tiểu tử kia có thể một chiêu phế đi Trình Khâm, thực lực tất nhiên không tầm thường, nói không chừng còn có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Ta chuyến đi này, thế nhưng là xách theo đầu làm việc, vạn nhất có cái sơ suất, ngươi kia khách khanh trưởng lão vị trí, ta coi như không có phúc hưởng thụ. Sở Cung trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc, trong lòng đã làm xuống một cái quyết định. Hắn biết rõ Cổ Sơn người này xuất thân hàn uy, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở công pháp võ kỹ nội tình bên trên lại có chút khiếm khuyết. Đã như vậy, cho hắn một quyển võ kỹ công pháp bí tịch, là nhất đối với hắn khẩu vị. Cổ sư huynh đã ưa thích thực tế chỗ tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái ngươi tuyệt đối cần dùng đến. Sau đó, hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một bản đóng chỉ sổ, cái này sổ trên viết 5 cái chữ lớn. Nộ Hải Ba Đạo Trưởng. Cái này chính là một môn hoàng cấp 5-4 trưởng pháp võ kỹ, tên là Nộ Hải Ba Đạo Trưởng. Trường thế một khi thi triển ra, chân khí tựa như nộ hải cuồng đảo, một sóng gió dập dồn, tầng tầng lớp lớp, thế đại lực trầm, uy lực vô tận. Tu luyện đến đại thành, trường lực đánh đâu thằng đó, đủ để khai sơn phá thạch, hủy thiên diệt địa. Nay trùng loại hình trưởng pháp, chính thích hợp cổ sư minh bực này lực lượng hùng một người. Cổ Sơn nghe vậy, con người bỗng nhiên co vào, hô hấp đều trong nháy mắt dồn dập mấy phần. Hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ, ở ngoại môn bên trong đã là cực kỳ hiếm thấy, đủ để cho vô số đệ tử đoạt bề đầu. Huống chi, cái này Nộ Hải Ba Đạo Trưởng cương mãnh bá đạo, cũng cùng hắn phong cách tác chiến cực kỳ phù hợp. Nếu có được này trưởng pháp, chiến lực của hắn chắc chắn lại đến một bậc thang, thậm chí có khả năng có thể tranh đoạt ngoại tông người thứ nhất vị trí. Cái này dụ hoặc thực sự quá lớn, hoàn toàn đáng giá hắn lần này hành động. Tốt. Sở sư đệ quả nhiên sảng khoái. Ngươi yên tâm, việc này bao tại ta Cổ Sơn trên thân, chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng, dám làm nhục sở sư đệ. Chờ ta tìm tới hắn, ta chắc chắn nhường hắn hối hận đi đến thế này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Nộ Hải Ba Đạo Trưởng thu vào trong lòng, sau đó bắt đầu hỏi thăm Trần Hoàng tung tích. Sở sư đệ, tiểu tử kia hiện tại là ở nơi nào? Ta bây giờ liền đi phế đi hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sở Cung thấy Cổ Sơn phản ứng như thế, trong lòng mặc dù đau lòng, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không tiếc buông bỏ, có được cát có mất. Chỉ cần có thể diệt trừ Trần Hoàng cái họa lớn trong lòng này, một môn hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ cũng coi như là giá. Huống chi, vũ kỹ này vốn cũng không phù hợp phong cách của hắn, an vào vô vị bỏ thì lại tiếc, có thể phát huy giá trị của nó chính mình cũng không lỗ. Cổ sư minh, ta vừa mới tại nhiệm vụ điện trông thấy tiểu tử kia tiếp một cái hạng A nhiệm vụ, muốn đi săn giết đại địa rất hổ. Đại địa rất hổ hoạt động khu vực, ngay tại tông môn phụ cận liệt dương dãy núi một vùng. Hắn tất nhiên là tiến về nơi đó săn giết đại địa rất hổ, giờ phút này chắc hẳn vừa mới rời đi núi cửa, còn chưa đi xa. Liệt dương dãy núi, chỗ kia ta quen thuộc, vừa vặn xem như tiểu tử kia mai cốt chi địa. Sở sư đệ, ngươi ngay tại tông môn tính hậu giai âm ba. Ta bây giờ liền đi chặn giết hắn, đem đầu của hắn mang cho ngươi trở về. Dứt lời, hắn không lại trì hoãn, quay người liền sải bước hướng lấy sơn môn phương hướng nội vã đi. Sở Cung nhìn xem Cổ Sơn đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười ấm lãnh. Trần Hoàng a Trần Hoàng, mặc cho ngươi thiên phú dị bẩm, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành. Cổ Sơn sư minh chính là võ giả cảnh cửu trọng cường giả, thực lực xa không phải Trình Khâm loại rác rưởi kia có thể so sánh. Lần này, ta nhìn ngươi còn có thể hay không cùng được lên. Chương 63, Liệt Dương Sơn mạch chương 63, Liệt Dương Sơn mạch cái này Liệt Dương Sơn mạch chính là Liệt Dương Tông làm giàu địa phương. Liệt Dương Tông tồn tại thậm chí đều cùng Liệt Dương Sơn mạch có liên quan. Liệt Dương Tông tiên tổ chính là từ Liệt Dương Sơn mạch khai tông lập phái, đặt xuống lần này cơ nghiệp. Nghe đồn mấy trăm năm trước, Liệt Dương Tông khai sơn tổ sư chính là một vị kinh tài tuyệt diễm tán tu, tại võ đạo trên việc tu luyện có thường nhân khó mà với tới thiên phú. Nghe nói thực lực đã vượt qua khai nguyên cảnh, đạt đến cao hơn một tầng tinh hà cảnh. Tinh hà cảnh chính là một cái cực kỳ cường đại cảnh giới, lực lượng trong cơ thể cũng tới một cái tầng thứ cao hơn, 10 phần cứng hãn. Hán Vân Du tứ phương, cuối cùng lựa chọn tại mảnh này núi non trùng điệp bên trong khai tông lập phái. Lúc đó Liệt Dương sơn mạch, xa không phải bây giờ như vậy linh khí dư dả, mà là một mảnh càng thêm nguyên thủy man hoang hung hiểm chi địa. Vị tổ sư nào mang theo vẹn vẹn mấy vị đệ tử, chính là tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong chém giết, cùng yêu thú đấu tranh, cùng tự nhiên đấu tranh, cùng nhân loại đấu tranh. Mấy trăm năm qua, nhiều đời Liệt Dương Tông đệ tử không ngừng khai thác, mới đưa sơn môn phạm vi dần dần mở rộng đến bây giờ quy mô, kiến tạo ra Liệt Dương Tông như thế lớn một khu vực. Nhưng mà, Liệt Dương sơn mạch thực sự quá mức rộng lớn mênh mông, tung hoành vạn dặm, 10 phần khổng lồ. Liệt Dương Tông bây giờ chiếm cứ, bất quá là trong đó linh khí nồng nặc nhất mấy chục dặm khu vực hạch tâm. Ra cái này khu vực trung tâm, lan tràn ra phía ngoài lại đi, vẫn như cũng là những cái kia núi rừng nguyên thủy. Cho dù là Liệt Dương Tông các trưởng lão, cũng chưa chắc dám nói đạp biến dãy núi mỗi một cái góc. Rất nhiều khu vực biên giới, đến nay vẫn là một mảnh không bị hoàn toàn thăm dò trạng thái. Có kỳ ngộ, cũng gặp nguy hiểm, vạn sự vạn vật đều có khả năng. Trần Hoàng lần này muốn săn giết đầu kia đại địa rất hổ, chính là tại Liệt Dương Sơn mạch bên trong. Cái này Lưu Vân Bộ quả nhiên huyền diệu, bây giờ ta mới nắm giữ hai thành, tốc độ lại so trước đó nhanh hơn 6 thành không ngừng. Từ khi dung hợp Bích Ba Điệp Lãng quyết sau, hắn rõ ràng cảm giác được thân pháp của mình nâng cao một bước, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Dựa theo địa đồ đánh dấu, xuyên qua mảnh này khê cốc liền nên tới xuất sinh kia địa bàn. Đại địa rất hổ mặc dù thực lực chỉ có võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhưng là nơi này chính là sân nhà, hắn có ưu thế. Trung quanh đây địa hình 10 phần phức tạp, nếu là hắn lợi dụng những địa hình này ưu thế, rất có thể phát huy ra mới vào võ giả cảnh cửu trọng thực lực. Bất quá, hắn gần đây nắm giữ cuồng lãng đao pháp, lại lấy được pháp khí thu lộ đao, có đầy đủ lực lượng cùng bực này cường địch cùng nhau. cùng cương giả đối chiến, khả năng tốt hơn ma luyện tự thân, đem mới học võ kỹ dung hội quán thông. Nếu là địch nhân quá mức nhỏ yếu, ngược lại lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Hắn đem thần thức quyết tán ra đến, cẩn thận cảm giác động tĩnh xung quanh. Đại địa rất hổ mười phần giàu hoạt, thường xuyên sẽ từ phía sau tập kích bất ngờ võ giả, phải tất yếu cẩn thận mới được. Đột nhiên, Trần Hoàng đột nhiên trở lại, trong tay thu lộ đao đánh tới. Kinh lôi lóe lên. Đao quang vô cùng tinh chuẩn bổ về phía sau lưng một đạo thổ thân ảnh màu vàng, đem thế công của nó trực tiếp cắt ngang. Giống. Cái này cự hổ bị đao quang bổ trúng trước vai, không khỏi bị đau giống to. Nó hình thể khổng lồ như núi nhỏ, da lông hiện ra thổ hoàng sắc, chính là đại địa rất hổ. Xuất sinh này quả nhiên giàu hoạt, sớm đã ẩn nút đã lâu, còn muốn thừa dịp Trần Hoàng quan sát địa hình lúc từ phía sau lưng phát động tập kích bất ngờ. Nếu không phải Trần Hoàng thần thức nhạy cảm, giờ phút này chỉ sợ đã gặp độc thủ. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Trần Hoàng không chút do dự, thu lộ đao lần nữa giơ lên, nhưng lần này không còn là lôi đình đao pháp, mà là cuồng lãng đao pháp. Đao khí giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, sóng sau cao hơn sóng trước, liên miên bất tuyệt chém về phía đại địa rất hổ. Đại địa rất hổ đối mặt đánh tới đao khí lại không tránh không né, nó nâng lên cự trảo mạnh mẽ vỗ xuống, mấy đạo sắc bén đao khí lại bị nó một trảo đập nát. Võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong yêu thú quả nhiên cường hãn, cơ hồ là có thể so với võ giả cảnh cửu trọng võ giả. Nhưng mà, tại nó đưa tay trong nháy mắt, Trần Hoàng đã sớm thi triển lưu vân bộ vây quanh phía sau của nó. Kinh lôi lóe lên, ra lại bổ về phía cái này cự hổ trái chân sau chỗ khớp nối. Trần Hoàng dự định trước tiên đem tứ chi của nó phế bỏ, để nó mất đi năng lực phản kháng, từ đó tốt hơn giải quyết hắn. Một đao này uy lực viễn siêu trước đó một đao kia, năm loại thuộc tính khác nhau chân khí lần nữa xen lẫn, theo đao khí nổ tung. Đại địa rất hổ trái chân sau cơ hồ bị tận gốc chặt đứt, chỉ còn một lớp da thịt miễn cưỡng liên tiếp. Nó thân thể cao lớn trong nháy mắt mất đi cân bằng, phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm. Trần Hoàng đắc thế không tha người, thi triển lưu vân bộ lần nữa chuyển di phương vị, cuồng lãng đao pháp không ngừng đánh ra. Từng đạo cường hành đao khí thẳng hướng cự hổ yếu hại, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đại địa rất hổ tiếng giống giận dữ dần dần biến suy yếu. Yêu thú không giống với bình thường dã thú, có nhất định thần trí cùng trí tuệ. Lúc này, cái này đại địa rất hổ trong lòng chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là tuyệt vọng, cực hạn tuyệt vọng tới cực điểm. Cuối cùng, thu lộ đao từ đôi đến đầu, vô cùng tinh chuẩn đâm vào đại địa rất hổ hầm dưới, quán xuyên đầu của nó. Đại địa rất hổ khổng lồ thân ầm vang ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Trần Hoàng thu đao mà đứng, nhìn xem trên mặt đất đầu này quái vật khổng lồ thi thể, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không sai. Cái này đại địa rất hổ thực lực vừa vặn, không mạnh không yếu. Trải qua một trận chiến này, ta đối cùng lãng đao pháp cùng lôi đỉnh đao pháp nắm giữ lại nhiều mấy thành. Không chỉ có như thế, ta đối vạn pháp quy nhất quyết nắm giữ cũng nhiều hơn mấy phần. Hiện tại ta có thể đơn độc chuyển vận một loại nào đó thuộc tính chân khí, bởi vì ngũ hành tương sinh nguyên lý, loại này chân khí lực lượng sẽ cường đại rất nhiều. Ta còn có thể tại ra chiêu đồng thời nhường 5 loại chân khí sinh ra tương khắc phản ứng, bộc phát ra cường đại lực sát thương. Hắn không lại trì hoãn, tiến lên bắt đầu xử lý đại địa rất thân hổ lên trực tiền vật liệu. Hắn đầu tiên là lấy ra một thanh sắc bén dao găm, dọc theo da hổ cùng bắp thịt chỗ nối tiếp cẩn thận mở ra. Trong một tháng này, Triệu Thạch không chỉ có truyền thụ cho hắn đi săn kỹ xảo, càng đem như thế nào hiệu suất cao xử lý yêu thú thi thể kinh nghiệm cũng nói cho hắn. Bất luận là cái gì dưới vị trí tay nhanh nhất, còn là địa phương nào đáng tiền nhất, hắn đều dốc túi tương thụ, không giữ lại chút nào. Những kiến thức này nhìn như vụn vặt, lại vô cùng thực dụng. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, hắn liền đem da hổ lột bỏ, lại vừa từng cây tráng kiện hổ cốt lấy ra. Hổ cốt có thể cua rượu hổ cốt, còn có thể luyện chế đan dược, là rất hữu dụng đồ vật. Hắn lại xé ra đại địa rất hổ đầu lâu, đem yêu hạch lấy ra ngoài. Yêu hạch ẩn chứa yêu thú thể nội đa số tinh hoa, là yêu thú trên thân có giá trị nhất địa phương. Hắn đem tất cả vật liệu phân loại cất kỹ, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lông mày lại hơi nhíu lại. Nơi xa giữa rừng núi, mơ hồ truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ khí tức chấn động. Này khí tức cũng không phải là yêu thú, mà là thuộc về nhân loại võ giả, đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn vị trí tới gần. Đất man hoang này, thế nào còn sẽ có võ giả tới? Mặc kệ, trốn trước, nhìn xem người này đến cùng là ai, có mục đích gì. Chương 64, nón xanh chương 64, nón xanh rất nhanh, một thân ảnh lão đạo từ chỗ rừng sâu xung ra, xâm nhập Trần Hoàng ánh mắt. Người này quần áo tả tơi toàn thân đẫm máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hắn một bên bỏ mạng chạy trốn, vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, dường như sau lưng có lấy mạng ác quỷ đang truy đuổi. Trên người này mặc quần áo, chính là Liệt Dương Tông ngoại môn đệ tử phục sức. Người này là đồng môn. Không đợi hắn nghĩ lại, một đạo khác thân ảnh tựa như theo sát mà tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu là Trần Hoàng không thi triển lưu vân bộ lời nói, thậm chí tại phương diện tốc độ còn không bằng hắn. Hắn một thân màu nâu xanh trang phục, góc áo thêu lên một đóa mây trôi đồ án, chính là Tiêu Tương phái đệ tử phục sức. Hắn chính đối phía trước tên đệ tử kia theo đuổi không bỏ, toàn thân đều tràn đầy sát ý Tiêu Tương phái người, đang đuổi giết ta Liệt Dương Tông đệ tử. Tiêu Tương phái cùng Liệt Dương Tông cùng là Linh Hoài quận đại tông môn, giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu nhiều năm, quan hệ thường hay bất hòa. Môn hạ đệ tử bên ngoài gặp nhau, xảy ra xung đột là chuyện thường xảy ra. Nhưng giống vào sâu như vậy Liệt Dương Sơn mạch, công nhiên truy sát Liệt Dương Tông đệ tử, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Liệt Dương Sơn mạch chính là Liệt Dương Tông địa bàn, Tiêu Tương phái người tiến vào Liệt Dương Tông địa bàn truy sát Liệt Dương Tông đệ tử, không thể nghi ngờ là một loại trắng trợn khiêu khích. Rất hiển nhiên, tên đệ tử này dường như căn bản không có đem Liệt Dương Tông để vào mắt. Đồng môn gặp nạn, chính mình đã bắt gặp, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, về tình về lý, hắn đều nên ra tay. Bất quá ngay tại Trần Hoàng chuẩn bị xuất thủ tương trợ lúc, trên trận cục diện lại là đột nhiên đã xảy ra nguy chuyện. Nguyên bản chật vật chạy trốn Liệt Dương Tông đệ tử, vậy mà không còn chạy trốn. trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã thêm ra một thanh đoản kiếm, đâm thẳng kia bởi theo Tiêu Tường phái đệ tử. Một kiếm này xảo trá tàn nhẫn, nắm bắt thời cơ mười phần tinh diệu, nào có một chút vừa mới vùng vây dây chết dáng vẻ. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng dám lừa ta? Kia Tiêu Tường phái đệ tử vừa kinh vừa sợ, hiển nhiên không ngờ tới đối phương còn có dư lực phản kích. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trong lúc đội ba song trưởng giao thoa, một cỗ lạnh lẽo thấu xương chân khí mãnh liệt mà ra. Xem ta Huyền Âm trưởng, Liệt Dương tông chủ tu hỏa hệ công pháp, chân khí hùng hực cương mãnh, mà Tiêu Tường phái thì khuynh hướng thủy hệ, chân khí âm nhu kéo dài. Hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương phản chân khí ngang nhiên đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, xung quanh những cái kia cỏ cây đều trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy. Kia Liệt Dương tông đệ tử bị một trường này chấn động đến khí huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đoạn Đồ, ngươi lại là võ giả cảnh bắt trọng, ngươi vừa mới che giấu thực lực. Đoạn Đồ song trưởng lần nữa giao thoa, thế công như là cuồng phong bạo vũ giống như đánh út về phía Lương Đức Vũ. Lương Đức Vũ, ngươi cùng ta sư muội âm thầm cầu thả, cho ta đeo như thế lớn một đỉnh nón xanh. Hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trường phong những nơi đi qua, không khí đều dường như bị đông cứng. Một chiêu này uy lực sắc thực cường đại, Trần Hoàng ở xa mấy chục mét bên ngoài đều có thể cảm thấy hàn ý. Lương Đức Vũ chỉ có võ giả cảnh thất trọng tu vi, giờ khắc này ở Đoạn Đồ toàn lực bộc phát xuống, căn bản chống đỡ không được. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, trên mặt lại hiện ra một vệt niềm ai. Đoạn Đồ, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta cùng Liễu sư muội chính là lưỡng tình tương duyệt, sao có thể nói là cậu thả đâu? Là chính ngươi vô năng, lưu không được sư muội tâm, ngược lại đến trách ta. Chính ngươi không được, chẳng lẽ còn muốn trách người khác quá mạnh sao? Lời vừa nói ra, nút trong bóng tối Trần Hoàng trong lòng không còn gì để nói. Hắn muốn cho là cái này Liệt Dương tông đệ tử là gặp hai bay vạ gió, hay là sự tình gì khác nổi lên xung đột. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này đúng là một trận bởi vì nam nữ tư tình đưa tới truy sát. Hơn nữa nghe cái này Lương Đức Vũ ngữ khí, chẳng những không có mảy may ấy nấy, ngược lại mang theo một loại không hiểu cảm giác ưu việt. Trần Hoàng chán ghét nhất, chính là bực này phẩm hạnh không đoan còn tự cho là đúng người. Tính toán, ta cũng không muốn cứu ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lúc này, chỗ rừng sâu lại là một hồi văn động, một đạo mảnh khảnh thân ảnh bỏ ra. Đó là một thân mang Tiêu Tương phái nữ đệ tử phục sức thiếu nữ, khuôn mặt thanh lệ, dáng người rất là mê người. Nàng giờ phút này lại lê hoa đái vũ, khóc đến cơ hồ thở không ra hơi. Đoàn sư minh, van cầu ngươi thả qua Lương sư minh a, ta trở về với ngươi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nàng bổ nhào vào Đoạn Đồ trước mặt, giang hai cánh tay, ý đồ ngăn trở hắn đối Lương Đức Vũ công kích. Đoạn Đồ thấy thế, đầu tiên là sửng sở, sau đó buộc phát ra càng thêm điên cuồng cười to. Liêu sư muội, ngươi bây giờ biết đi ra cầu ta? Lúc trước ngươi cùng cái này họ Lương cậu vật tại trong khách sạn bị người bắt gian tại trận thời điểm, thế nào không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Hai người các ngươi cậu nam nữ, đem ta Đoạn Đồ mặt mũi dẫm tại dưới chân trà đạp thời điểm, có thể từng có nửa phần hối hận. Hắn càng nói càng giận, trong không khí vậy mà bắt đầu ngưng kết ra vô số nhỏ bé băng tinh. Sau một khắc, những cái kia băng tinh trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hóa thành hơn 10 thanh băng kiếm lơ lửng tại trùng quanh thân thể hắn. Những này băng kiếm mỗi một chôi đều bén nhọn vô cùng, lúc này đã toàn bộ nhắm ngay phía trước Lương Đức Vũ cùng Liêu sư muội. Hôm nay ta liền phải đưa các ngươi đôi này gian phu dâm phụ cùng lên đường, để các ngươi tại trên hoàng tuyển lộ cũng có cái bạn. Lương Đức Vũ dễ rủa lấy đứng người lên, đem Liêu sư muội bảo hộ ở sau lưng. Liêu sư muội, không cần cầu cái này vô tình vô nghĩa tên điên. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, làm sai chỗ nào? Muốn chém giết muốn dốc thịt, cứ tới chính là. Trần Hoàng ở một bên nhìn xem, trong lòng ngược lại cảm thấy đoạn này đồ có chút đáng thương. Tốt, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Những này băng kiếm mỗi một chiếc đều tương đương với võ giả cảnh bắt trọng cường giả thế công, nếu là chung vào một chỗ thậm chí võ giả cảnh cửu trọng đều có thể đối phó. Lúc này, Lương Đức Vũ cùng kia Liêu sư muội đã là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang. Một đạo hùng tráng thân ảnh đụng ra rậm rạp bụi cây, nhanh chân bước vào mảnh đất trống này. Người này đồng dạng thân mang Liệt Dương tông ngoại môn đệ tử phục sức, thân cao 8 thước có thừa, khuôn mặt thu kịch, ánh mắt hung hãn. Trọng yếu nhất là, người này là một tên võ giả cảnh cửu trọng cao thủ. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền mang đến một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Yếu liên tiếp Đoạn Đồ quanh thân kia sắc bén băng kiếm, khí thế tựa hồ cũng bị đè xuống một đoạn. Đoạn Đồ cảnh giác nhìn về phía người tới, quanh thân băng kiếm có chút chuyển hướng, phân ra một bộ phận nhắm ngay cái này khách không mời mà đến. Ngươi là ai? Tại sao tới nơi này? Lúc này, Lương Đức Vũ trên mặt lộ ra một tia cực độ vui mừng như điên. Cổ sư minh, Cổ sư minh cứu mạng a! Cái này Tiêu Tương phái tên điên muốn giết chúng ta. Cổ Sơn ánh mắt đảo qua Lương Đức Vũ, lại rơi vào phía sau hắn bị kia Liếu sư muội trên thân, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào tham lam. Cái này Liếu sư muội sắc thực có mấy phần tư sắc, giờ phút này sợ hai đàn sen bộ dáng càng là có một phong vị khác. Đoạn Đồ, người Tiêu Tương phái người chạy đến ta Liệt Dương tông địa bàn đến Dương Oai, còn truy sát ta Liệt Dương tông đệ tử, có phải hay không quá không đem ta Liệt Dương tông để ở trong mắt. Chương 65, Lương Đức Vũ tên phế vật này, chương 65, Lương Đức Vũ tên phế vật này. Đoạn Đồ quan sát tỉ mỉ người tới, rốt cục nhận ra hắn là ai. Cổ Sơn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ Sơn thanh danh rất lớn, tại Liệt Dương tông ngoại tông chính là nổi tiếng nhân vật, ngay cả ở xa Tiêu Tương phái hắn cũng có chỗ nghe thấy. Cổ Sơn, cái này chính là chúng ta Tiêu Tương phái chuyện nội bộ, cùng các ngươi Liệt Dương tông không có quan hệ. Cái này Lương Đức Vũ câu dẫn ta vị hôn thê, đây là thủ không đợi trời trùng, còn hy vọng ngươi không nên tùy tiện nhúng tay. Cổ Sơn nghe vậy, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, cười lên ha ha. Đoạn Đồ, đầu óc ngươi có phải hay không bị lửa đá? nơi này là Liệt Dương sơn mạch, là ta Liệt Dương tông địa bàn. Ở chỗ này chuyện phát sinh, liền về ta Liệt Dương tông quản. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành băng lãnh, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là cút ngay lập tức, ta làm ngươi chưa từng tới. Hoặc là cũng đừng trách ta Cổ Sơn không nể tình, đem ngươi lưu tại nơi này. Đoạn Đồ sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, nhường hắn cứ thế từ bỏ, trơ mắt nhìn xem đôi cậu nam nữ này tiêu dao, hắn làm sao có thể cam tâm. Cổ Sơn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi muốn bảo đảm bọn hắn. Vậy trước tiên hỏi qua trong tay của ta băng kiếm. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn lơ lửng hơn 10 thanh băng kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, ngược lại toàn bộ bắn về phía Cổ Sơn. Cái này mỗi một chiếc băng kiếm uy lực đều có thể so với võ giả cảnh bắt trọng cường giả một kích toàn lực, uy lực mở núi phá đá. Nhưng mà, Cổ Sơn đối mặt cái này cường đại thế công, vậy mà khinh thường tại né tránh. Quanh người hắn chân khí màu vàng đất bộc phát, cả người dường như hóa thành một pho tượng. Lít nha lít nhít băng kiếm đụng vào Cổ Sơn trên thân, phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Băng kiếm không phải bị bắn ra chính là trực tiếp bị chém vỡ, không có một thành có thể phá vỡ hắn bên ngoài thân phòng ngự. Chờ băng kiếm toàn bộ biến mất, Cổ Sơn vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, trên thân ngoại trừ quần áo có chút tổn hại, căn bản là lông tóc không thương. Cái gì? Cái này sao có thể? Chính mình toàn lực thi triển băng kiếm tuyệt kỹ, chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn, liền ra đều không thể phá vỡ. Ngươi lại là một vị luyện thể võ giả. Luyện thể võ giả, thân thể trải qua rèn luyện, nhục thân xa so với cùng cấp bậc võ giả cường hãn. Cường đại võ giả, có thể lấy nhục thân làm binh khí, tùy tiện ngăn cản tiên quân bản mã. Đoạn Đồ trong nháy mắt minh bạch song phương thực lực chênh lệch thật lớn, chính mình công kích mạnh nhất đều không thể phá phòng, thế thì còn đánh như thế nào? Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, sau này mình có cơ hội, còn có thể lại tìm cái này một đôi cậu nam nữ báo thủ. Hắn không chút do dự, quay người liền hướng sau chạy trốn mà đi. Thử, tính ngươi tiểu tử chạy nhanh. Hắn quay người đi trở về đất trống, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lương Đức Vũ trên thân hai người. Lương Đức Vũ dãy rủa lấy đứng người lên, đối Cổ Sơn hành lễ. Đa tạ cổ sư minh nhân cứu mạng, tiểu đệ suốt đời khó quên. Kia Liễu sư muội cũng liền đội vàng đi theo dập đầu, đa tạ cổ sư minh. Đa tạ cổ sư minh. Cổ Sơn từ trên cao nhìn xuống đánh giá bọn hắn, dường như suy nghĩ cái gì. Nhất là kia Liễu sư muội điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhường hắn trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu vẻ dâm tà. Ân cứu mạng, chỉ là ngoài miệng nói một chút cũng không đủ a. Lương Đức Vũ trong lòng căng thẳng, tựa hồ là đoán được chuyện gì đó không hay. Cổ ý của sư minh là, ta ý tứ rất đơn giản. Cô nàng này dáng dấp không tệ, dáng người cũng rất câu người. Nhường nàng theo ta mấy ngày, món nợ này coi như thanh toán xong. Đến mức ngươi đi, cút xa một chút, đừng ở chỗ này trốn mắt, cẩn thận lao tử giết ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là trợn tròn mắt. Nhất là Lương Đức Vũ, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn vừa ra hổ khẩu, lại nhập hổ sói. Cổ sư minh, như vậy sao được? Liêu sư muội nàng là ta xuất giá thê tử a, ngài không thể dạng này a. Xuất giá thê tử? Cổ Sơn giống như là nghe được chuyện cười lớn, ha ha cười như điên. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Lương Đức Vũ, ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy? Ngươi mẹ nó cùng người khác sư muội yêu đương vụng trộm thời điểm, sao không ngắm lại nàng là người khác xuất giá thế tử? Hiện tại cùng lao tử giả thành tình thâm nghĩa trong tới. Hắn tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, ánh mắt đông nhiên biến băng lãnh. Bớt nói nhảm. Lao tử coi trọng nữ nhân, còn không có không có được. Còn dám rông dài nửa câu, lao tử hiện tại liền bóp nát ngươi đổ trứng mềm, để ngươi hoàn toàn tuyệt mất ý nghĩa về cách thức này. Lương Đức Vũ bị dọa đến một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể run run rẩy rẩy đứng đấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu sư muội, trong mắt còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, lại là Liêu sư muội trong mắt không kịp chờ đợi. Liêu sư muội chẳng những không có kháng cự, ngược lại chủ động tiến về phía trước một bước, dựa sát vào nhau tới Cổ Sơn kia thân thể hùng tráng bên cạnh. Cổ sư minh ngài nói đúng, Lương Đức Vũ tên phế vật này, căn bản không xứng với ta. Chỉ có giống ngài dạng này nhân vật anh hùng, mới là ta Liễu Như Yên chân tâm ngưỡng mộ. Nàng nói xong vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Sơn lồng ngực. Trước đó là sư muội ta tuổi nhỏ vô tri, bị phế vật này hoang ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt. Bây giờ nhìn thấy sư minh thần uy, mới biết cái gì là chân chính nam tử khí khái. Lương Đức Vũ chỉ cảm thấy, lòng của mình tựa hồ cũng nát. Hắn bạn không nghĩ tới, người sư muội này lại là như thế dễ dàng thay đổi một nữ nhân. Nguyên lai nàng đi cùng với mình, bất quá là chơi đùa mà thôi. Gặp phải mạnh hơn chỗ dựa, liền không chút do dự đem chính mình đá một cái bay ra ngoài. Người tiện nhân này, Lương Đức Vũ tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là lại không thể làm gì. Bây giờ Liễu sư muội đã không thuộc về hắn nữa, hắn lại tức giận có gì hữu dụng đâu? Cổ Sơn thấy thế, càng là đắc ý bất phần, ôm Liễu Như Yên eo nhỏ nhắn, đem chơi tiếp. Ha ha ha, tốt, nói hay lắm. Ta Cổ Sơn hôm nay tiếp sở cùng sư đệ ủy thác, tới này Liệt Dương Sơn mạch diệt trừ một cái tên là Trần Hoàng tiểu tạp chủng. Không nghĩ tới ta còn có thể tại trên nửa đường nhặt được như thế cái thức thời mỹ nhân nhi, ta Cổ Sơn thật sự là có phúc phận a. Vốn là muốn rời đi, Trần Hoàng lập tức bước chân ngừng lại. Làm nửa ngày, cái này Cổ Sơn mục đích tới nơi này chính là đem chính mình giết chết. Nguyên bản hắn còn dự định lặng yên rời đi, không muốn quấn vào vũng này nước đủ. Nhưng bây giờ, đối phương hóa ra là vì mình mà đến, mà lại là sở cùng sai bảo, muốn tới lấy tính mệnh của hắn. Cái này sở cùng, thật đúng là tặc tâm bất tử, còn phái người tới giết ta. Đã như vậy, thiên hạ thủ vi cường, không cần chờ người khác tìm tới chính mình lại động thủ. Kinh lôi lóe lên. Cổ Sơn dù sao cũng là võ giả cảnh cửu trọng cường giả, linh giác nhạy cảm đến cực điểm. Tại Trần Hoàng sát ý bộc phát trong nháy mắt, hắn liền trong lòng báo động, đã nhận ra cường đại thế công đánh tới. Hắn đột nhiên mong muốn quay người đón đỡ, nhưng cuối cùng chậm một tuyến. Huống chi, trong ngực hắn còn ôm một cái Liêu sư muội, hành động càng là bị ngăn trở. Mũi lao không trở ngại chút nào địa thứ vào cổ sơn phía sau lưng, ngũ hành chân khí đã ầm vang bộc phát. Năm loại tương khắc chân khí bạo phát ra hủy diệt tính năng lượng, đem hắn ngực đều nổ tung một cái độc lớn. Chính là ngươi muốn tới giết ta. Cổ sơn lão đảo hướng về phía trước đập ra mấy bước, phía sau lưng máu tươi tuôn ra, nhưng hắn lại không có lập tức ngã xuống. Hắn đột nhiên xoay người, gắt gao tiếp cận Trần Hoàng. Ngươi chính là Trần Hoàng. Thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chương 66, Linh Hoài quận thành chương 66, Linh Hoài quận thành lúc này sau lưng của hắn vết thương kia bên trong đang có hủy diệt năng lượng điên cuồng tứ ngược, nhiều miệng vết thương của hắn thật lâu không thể khôi phục. Sở Cung không phải nói tiểu tử này tu vi chỉ có võ giả cảnh lục trọng, chiến lực chỉ có điều cùng hắn lực lượng ngang nhau, không sai biệt lắm là võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong sao? Vì cái gì hắn một chiêu này, vậy mà có thể đem hắn đánh thê thảm như vậy? Một đao kia ẩn chứa lực lượng tuyệt đối đạt đến võ giả cảnh cửu trọng, thậm chí cao hơn. Hắn thậm chí có thể ở một đao kia bên trên cảm nhận được tử vong uy hiếp, dường như tử thần vừa mới liền cùng hắn gặp thoáng qua. Vấn đề của ngươi cũng quá là nhiều, ta không muốn trả lời. Trần Hoàng dưới chân lưu vân bộ lại dương, đổi thành thi triển cuồng lãng đao pháp. Đao thế như là liên miên bất tuyệt hải triều, sóng sau cao hơn sóng trước, đem cổ sơn hoàn toàn bao phủ. Cổ sơn phát ra như dã thú gào thét, hoàn toàn điên cuồng. Hắn song trưởng đều xuất hiện, không ngừng đánh ra cường đại chiêu thức, lại thật đem Trần Hoàng đao thế tạm thời cản lại. Cổ sơn không hổ là luyện thể võ giả, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Cho dù thân thụ trọng thương như thế, phản kích của hắn vẫn như cũ hung mãnh vô cùng. Trần Hoàng đem lưu vân bộ thi triển đến cực hạn, không ngừng tránh chuyển xê dịch, tránh đi kỳ phong mang. Cùng lãng đao pháp phối hợp lôi đình đao pháp, không chút nào cho cổ sơn cơ hội thở dốc. Cái này cổ sơn ương ngạnh vượt qua dự liệu của hắn, luyện thể võ giả nhục thân cùng sinh mệnh lực thực sự quá biến thái. Nếu không phải hắn vừa rồi tập kích bất ngờ đắc thủ, một kích đả thương nặng đối phương, đối kháng chính diện phía dưới, cho dù chính mình có thể thắng, cũng tất nhiên là một trận thắng thảm. Bất quá, bây giờ mình đã vững vàng thượng phong, chỉ cần không ngừng tiêu hao liền có thể. Cổ sơn càng đánh càng là kinh hãi, càng là bị quất. Sau lưng của hắn vết thương không ngừng xé rách, mất máu tươi mang đi hắn đại lượng lực lượng cùng sinh cơ. Càng đáng sợ chính là, thâm nhập vào trong cơ thể hắn kia cố năng lượng quỷ dị, còn đang không ngừng phá hư kinh mạch của hắn, trở ngại lấy chân khí của hắn vận chuyển cùng thương thế khôi phục. Cứ kéo dài tình huống như thế, thế công của hắn dần dần biến chậm chạp, phòng ngự cũng bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Cổ sơn trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng điên cuồng, nhưng là hắn cái gì đều không làm được. Bây giờ, hắn có thể làm chuyện, chính là chờ đợi tử vong tiến đến. Kinh lôi lóe lên. Cổ sơn cúi đầu nhìn xem xuyên qua chính mình trái tim thu lộ đao, trong lòng rốt cục sinh ra hối hận. Ta thật hối hận a. Ta tại sao phải trêu chọc ngươi? Liệt Dương tông ngoại môn đỉnh tiêm cao thủ một trong, võ giả cảnh cửu trọng Cổ Sơn, bị Trần Hoàng trực tiếp chém giết. Lương Đức Vũ cùng Liễu sư muội sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, như là như nhìn quái vật nhìn xem Trần Hoàng. Nhất là Liễu sư muội, giờ phút này trong lòng càng là hối hận sợ hãi tới cực điểm. Nàng vừa rồi lại còn muốn đi câu dẫn Cổ Sơn, y đổ dựa vào đối phương. Lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn như chỉ có võ giả cảnh lục trọng thiếu niên, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, liền võ giả cảnh cửu trọng Cổ Sơn đều có thể chém giết. Trần Hoàng chậm rãi đi đến Cổ Sơn bên cạnh thi thể, nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất đôi kia nam nữ một cái. Hắn thuần thục gỡ xuống túi trữ vật, lại đem trên thân thứ đáng giá vơ vét không còn gì. Đúng lúc này, kia Liễu sư muội dường như là nghĩ đến cái gì, nghĩ tới điều gì, trong mắt đi lòng vòng. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, lại chậm rãi tiến lên kéo lại Trần Hoàng cánh tay. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt cố gắng gạt ra một vẻ tiểu mị động nhân nụ cười. Vị sư huynh này, vừa mới thật sự là đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, chém giết Cổ Sơn. Là tiểu muội ta trước đó có mắt không trọng, nhìn lầm. Ngươi mới thật sự là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. So với kia Cổ Sơn cùng Lương Đức Vũ, không biết mạnh nhiều ít và lần. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, vô tình hay cố ý triển lộ lấy động nhân đường cong, ngựa khí càng thêm ngọt ngào. Sư minh thực lực ngươi cường đại như thế, lại cứu tiểu muội, không biết có thể cáo chi tính danh, cũng làm cho tiểu muội ngày sau có thể có một cái cơ hội, thật tốt báo đáp sư minh nhân tình. Trần Hoàng lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chán ghét. Nữ nhân này trước một khắc còn đối Cổ Sơn ôm ấp yêu thương, trong nháy mắt mượn gió bẻ măng, lại nghĩ đến leo lên chính mình. Thật sự là dễ dàng thay đổi, không có chút nào liêm sỉ. Hắn không khách khí chút nào cánh tay hất lên, đem nữ nhân này đẩy ra. "Ngươi cút ngay cho ta không muốn đụng ngươi." Liêu sư muội ngã ngồi trên mặt đất, một bộ thụ thiên đại bất tức bộ dáng, cơ hồ là muốn khóc lên. Đúng lúc này, bên cạnh trong rừng rậm đống nhiên truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Chỉ thấy đoạn đồ chậm rãi từ một gốc cổ thụ sau chuyển ra, một bên vỗ tay một bên đi tới. "Đặc sắc, thật sự là đặc sắc." Trần Hoàng tay lần nữa ấn lên chôi đao, tùy thời chuẩn bị xuất đao. Cái này đoạn đồ đi mà quay lại, một mực tiềm phục tại phụ cận, giờ phút này hiện thân, không biết là ý gì đồ. Có khả năng hắn mong muốn bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đem chính mình giết chết. Đoạn Đồ thấy thế, vội vàng khoát tay, ra hiệu chính mình cũng vô địch ý, công tử không nên hiểu lầm, Đoàn Mộ Tuyệt không ác ý. Trần Hoàng vẻ mặt hơi chậm, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Giữa các ngươi ân oán tình kỷ, không liên quan gì đến ta, ta cũng không hứng thú nhúng tay. Đoạn Đồ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hiển nhiên, Trần Hoàng ngầm cho phép hắn làm hắn muốn làm chuyện, hắn cũng không cần có bất kỳ cố kỵ. Bởi vì Trần Hoàng cũng là Liệt Dương Tông đệ tử, hắn lo lắng Trần Hoàng có khả năng sẽ cùng Cổ Sơn như thế, trở ngại hắn diệt trừ hai người này. Bây giờ xem ra, chính mình là quá lo lắng. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, trực tiếp ném Trần Hoàng. "Không dối gạt công tử, ta chính là Linh Hoài quận thành đoàn gia tử đệ, ngày khác như công tử có rảnh đến Linh Hoài quận thành, ta tất nhiên sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Linh Hoài quận thành chính là Linh Hoài quận lớn nhất thành thị, cũng là Linh Hoài quận quận trưởng đóng quân địa phương. Ở bên trong, cao thủ nhiều như mây, ngay cả khai nguyên cảnh cường giả cũng không thể xưng bá. Nghe nói người mạnh nhất thực lực đã đạt đến khai nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là tinh hà cảnh cường giả. Phải biết, toàn bộ Liệt Dương Tông bên trong người mạnh nhất, khả năng cũng bất quá là khai nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này Đoạn Đồ có thể có dạng này xuất thân, hiển nhiên rất là bất phàm. Đoàn công tử khách khí, nếu không có việc khác, ta liền đi trước một bước. Sự tình phía sau hắn cũng không muốn xen vào nữa, bây giờ chính mình cũng nên trở lại Liệt Dương Tông chấm dứt một chuyện khác. Cái này Sở Cuồng quả nhiên không ngoài sở liệu, vậy mà muốn phái người chặn giết ta, nếu không phải ta dung hợp Bích Ba Điệp Lãng Quyết, chỉ sợ sớm đã chết tại Cổ Sơn trong tay. Rất đáng tiếc, ngươi tính sai, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hắn tìm tới một cái ẩn nấp sơn động, xác nhận bốn phía sau khi an toàn mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Trần Hoàng đem Cổ Sơn túi chứa vật hoàn toàn lật cái út sấp, kết quả lại để cho hắn thất vọng. Cái này Cổ Sơn tuy là võ giả cảnh cửu trọng cao thủ, nhưng thân gia lại ngoài ý muốn keo kiệt. Xem ra nghe đồn không giả, cái này Cổ Sơn quả nhiên là hàn môn xuất thân, một đường toàn bộ nhờ chính mình dốc sức làm, thân gia mười phần nghèo khó. Trần Hoàng không khỏi hơi xúc động, có thể từ tầng dưới chót dễ rủa tới như thế độ cao, Cổ Sơn tiên phú và nghị lực tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm. Đáng tiếc, hắn chọn sai đường, vì leo lên quyền quý, thu hoạch tài nguyên, cam nguyện biến thành sở cuồng nhanh bước, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Võ đạo chi lộ, một bước đạp sai, chính là vực sâu vạn trượng. Trong túi trữ vật, ngoại trừ những này giải rác linh thạch cùng thuốc trị thương, liền chỉ còn lại có hai dạng đồ vật. Một bản đóng chỉ bí tịch, cùng một bản càng dày cũ kỹ bút ký. Trần Hoàng đầu tiên cầm lấy quyển bí tịch kia. Nộ Hải Ba Đạo Trưởng, Hoàng cấp tứ phẩm trưởng pháp. Chương 67, lại đột phá. Chương 67, lại đột phá. Trước đó tu luyện kim cương quyền mặc dù cũng mười phần cường đại, nhưng là chiêu thức quá mức đơn nhất. Đối với trước mắt Trần Hoàng tới nói, phải chăng thi triển kim cương quyền đã không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Bởi vì kim cương quyền chính là như thế đi thẳng về thẳng một quyền, ngoại trừ lực lượng cường đại một chút, không có thay đổi gì, rất dễ dàng liền bị người phá giải. Cái này Nộ Hải Ba Đạo Trưởng phẩm cấp cao hơn, trưởng thế như là hải khiếu đột kích, lại như cùng sóng lớn vô bờ, uy lực mạnh mẽ vô cùng, vừa vặn có thể thay thế kim cương quyền. Nói đến, ta tu luyện những vũ khí này, thế nào đều cùng sóng biển có quan hệ. Tại hắn trong ấn tượng, Linh Hoài quận cũng không bên biển, không biết rõ vì cái gì có nhiều như vậy tương tự võ kỹ. Tỷ như Cuồng Lãng Đao Pháp, Bích Ba Điệp Lãng Quyết, Nộ Hải Ba Đạo Trưởng. Tỷ mỉ nghĩ lại lời nói, những vũ khí này tựa hồ cũng là Tiêu Tương phái bên trong võ kỹ, phong cách đều cùng Tiêu Tương phái cực kỳ cùng loại. Hắn cẩn thận đem bí tịch cất kỹ, chuẩn bị ngày sau tu luyện. Sau đó, hắn cầm lên quyển kia càng dày cũ kỹ bút ký. Bút ký trang bìa không có bất kỳ cái gì tên, trang giấy thô ráp, cạnh góc có nhiều mài mòn, hiển nhiên thường xuyên bị người lật xem. Hắn tò mò lật ra tờ thứ nhất, đập vào mi mắt là một loại cổ pháp mà hơi có vẻ qua quýt chữ biết. Dư cả đời phiêu bạt, tại võ đạo một đường, hơi có tâm đắc, do đó ghi chép, lưu lại chờ người hữu duyên. Khúc dạo đầu giải rác mấy lời, liền lộ ra một cỗ tang thương cùng cao ngạo chi khí. Trần Hoàng tinh thần phấn chấn, lập tức ý thức được, cái này tuyệt vật không tầm thường. Hắn ngưng thần mín hơi, từng tờ một cẩn thận đọc qua xuống dưới. Càng xem, trong lòng của hắn liền càng là chấn kinh. Bút ký này, nguyên lai chính là một vị không biết tên thượng cổ tán tu lưu lại tu luyện tâm đắc. Trong đó bao hàm toàn diện, không chỉ có đối võ giả cảnh từng cái giai đoạn tu luyện độc đáo kiến giải, đột phá bình cảnh xảo diệu pháp môn, càng có đại lượng liên quan tới thực chiến kỹ xảo thật, thậm chí thiên địa linh khí cảm ứng tinh diệu luận thuật. Rất nhiều quan điểm chưa từng nghe thấy, nhường Trần Hoàng có loại hiểu ra cảm giác. Đây quả thực là một tòa bảo khố a. Bút ký này giá trị, xa không phải một môn hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ có thể so sánh. Đây là đúng nghĩa truyền thừa, là một vị cao nhân tiền bối suốt đời kinh nghiệm kết tinh. Nó chân quý trình độ, thậm chí khả năng siêu việt Liệt Dương Tông tàng kinh các bên trong rất nhiều chân tàng. Tại bút ký trung hậu bộ phận, Trần Hoàng tìm tới vị kia thượng cổ tán tu tự sáng tạo một môn nhập môn luyện thể pháp môn bản thạch thể cơ sở thiên. Nguyên lai Cổ Sơn luyện thể pháp môn là từ nơi này có được. Đây cũng không phải là hoàn chỉnh luyện thể pháp môn, mà là một môn đánh căn cơ nhập môn giáo trình. Giảng cứu rèn luyện thân thể, rèn luyện căn cơ, khiến cho nhục thân cứng như bản thạch, khí huyết hùng hồn. Càng quan trọng hơn chính là, bút ký này phía sau cùng lại có dạy bảo võ giả như thế nào xung kích khai nguyên cảnh biện pháp. Phải biết, ngoại tông trưởng lão đa số cũng đều chỉ có khai nguyên cảnh tu vi, thậm chí còn có một số trưởng lão thực lực chỉ có võ giả cảnh đỉnh phong. Bọn hắn dạy học nội dung cũng chỉ có võ giả cảnh tu hành mạch suy nghĩ mà thôi, rất nhiều trưởng lão chính mình cũng là đang không ngừng tìm tòi bên trong mới đột phá đến khai nguyên cảnh. Bây giờ chính mình có quyển sổ này, không biết rõ có thể thiếu đi nhiều ít đường bên co. Cổ Sơn quật khởi cùng quyển sổ này có 10 phần quan hệ mật thiết, bây giờ chính mình được đến hắn, chỉ có thể so Cổ Sơn tiền đồ càng thêm quan minh. Tiếp lấy, hắn lại mở ra đoạn đồ ném tới túi đựng đồ kia, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong trống rỗng, chỉ có 500 khối linh thạch. Nhưng là những linh thạch này đều là phẩm chất cao hơn linh thạch trung phẩm, tương đương với 50.000 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này đoạn đồ vì báo thủ, ra tay đúng là xa hoa như vậy. Không nghĩ tới chính mình tại vô ý ở giữa, vậy mà giao hảo như thế một cái phú thiếu. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau, hắn thi triển lưu vân bộ hướng phía Liệt Dương Tông phương hướng vội vã đi. Trong điện vẫn như cũ người đến người đi, nhưng khi Trần Hoàng bước vào lúc, nguyên bản huyên náo đại điện lại xuất hiện một sát na yên tĩnh. Không mấy đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, trong đó phần lớn ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày trước hắn cùng Sở cùng xung đột sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Bây giờ gặp hắn bình yên trở về, trong lòng mọi người rung động có thể nghĩ. Sở Cung ở ngoại môn thế lực khổng lồ, có thủ tất báo là có tiếng. Trần Hoàng đắc tội hắn, lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, cái này bản thân liền là một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu. Tiểu tử, mệnh quá cứng rắn a, thật đúng là để ngươi còn sống trở về. Trần Hoàng cũng không nói nhiều, trực tiếp đem nhiệm vụ yêu cầu những cái kia tín vật lấy ra, đặt ở trên bàn. Trường lão, đệ tử đến đây trả lại hạng A nhiệm vụ săn giết đại địa rất hổ. Trường lão cẩn thận kiểm tra nhiệm vụ vật phẩm, xác nhận không sai sau, nhẹ gật đầu. Ừm, đại địa rất hổ vật liệu hoàn chỉnh, yêu hạch năng lượng dồi dào, xác nhận không sai. Hắn lấy ra Trần Hoàng thân phận ngọc bài, tại một cái trận bàn bên trên sẽ qua. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Trần Hoàng. Tiểu tử, hy vọng ngươi tại thi đấu bên trên có thể rực rỡ hào quang, ta xem trọng ngươi. Trường lão kia cười hì hì nhìn xem Trần Hoàng, dường như thật rất coi trọng hắn. Trần Hoàng bị hắn thấy có chút không nghĩ ra, đành phải xin được cáo lui trước, bước nhanh về tới chính mình ký túc xá tiểu viện. Đẩy ra cửa sân, đập vào mi mắt cảnh tượng lại để cho hắn bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Chỉ thấy Lam Nguyệt đang ngồi ở trong viện, trên người nàng không còn là kia thân màu đen bảo phục, mà là đổi lại một bộ thường phục. Áo khoác là một cái màu đỏ thắm ngoại bào, bên trong thì là một cái màu xanh nhạt váy. Nàng nguyên bản buộc lên tóc dài lúc này cũng đã tản ra, cùng nàng ngày thường loại kia lãnh khốc túc sát khí chất hoàn toàn khác biệt, dường như đổi một người như thế. Trần Hoàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Nguyệt như thế ăn mặc, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Vị này ngày bình thường sát phạt quyết đoán sư tỷ, lại cũng có như thế dịu dàng động nhân một mặt. Trần sư đệ, ngươi trở về. Lam Nguyệt nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn thấy là Trần Hoàng, lập tức đứng dậy tiến lên đón. Nhiệm vụ lần này còn thuận lợi sao? Không có gặp phải nguy hiểm gì a? Trần Hoàng lấy lại bình tĩnh, đang muốn trả lời, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, gắt gao chăm chú vào Lam Nguyệt trên thân. Lam Nguyệt quanh thân tản ra khí tức, so mấy ngày trước hắn lúc rời đi, lại cường thịnh một mảng lớn. Đó là một loại biến hóa về chất, siêu việt nguyên bản cảnh giới. Lam sư tỷ, ngươi lại đột phá. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lam Nguyệt vậy mà từ võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong, trực tiếp bước vào võ giả cảnh cửu trọng. Bực này tốc độ tu luyện, quả thực không thể tưởng tượng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phải biết, võ giả cảnh càng tới hậu kỳ, đột phá càng là gian nan. Võ giả tầm thường từ bắt trọng tới cửu trọng, hao phí mấy năm trở lại đây đều là chuyện thường, thậm chí rất nhiều võ giả cả đời kẹt tại võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong, không thể tiến thêm. Mà Lam Nguyệt, vậy mà tại ngắn ngủi trong mấy ngày, liền nhẹ nhõm vượt qua đạo này là trời. Lam Nguyệt thấy Trần Hoàng một mặt chấn kinh, không khỏi cười một tiếng. Trần sư đệ, ngươi quên sao? Trên người của ta thế nhưng là có một loại thể chất đặc thù. Nếu không phải như thế, ta vị kia tốt phụ thân, như thế nào lại đống nhiên nhớ tới ta cái này con gái tư sinh, không tiếc phái người đem ta bắt về đâu? Trần Hoàng nghe vậy, lập tức giật mình. Là, Lam Nguyệt trước đó xác thực để cập qua, trong cơ thể nàng dường như ẩn chứa một loại nào đó thể chất đặc biệt, lúc này mới đưa tới Tiêu Tương phái ngấp nghé. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này thể chất đối tu luyện giúp ích lại khủng bố như thế. Ngắn ngủi mấy ngày, liên phá hàng rào, thiên phú như vậy, quả thực có thể xưng người tiên. Khó trách Tiêu Tương phái vị trưởng lão kia sẽ như thế không quan tâm mặt mũi, cũng muốn đưa nàng bắt về. Nắm giữ bực này thể chất Lam Nguyệt, giá trị chỉ sợ viễn siêu bình thường đệ tử thiên tài. Nếu có thể đem nó nắm giữ trong tay, bất luận là dùng tại bồi dưỡng vẫn là cái khác không thể cho ai biết mục đích, đối Tiêu Tương phái mà nói đều ý nghĩa trọng đại. Chương 68, mới vào luyện thể chương 68, mới vào luyện thể hắn vốn cho là mình nắm giữ vạn pháp quy nhất quyết, tốc độ tu luyện đã có thể xưng tinh thế hai tụ. Bây giờ xem ra, thế gian này vô số kỳ nhân dị sĩ, các loại thể chất đặc thù mang tới thiên phú ưu thế, tuyệt không so cường đại công pháp chiến lệnh. Công pháp là võ giả hậu thiên tu luyện sử dụng đồ vật, cái này thể chất chính là tiên thiên tất cả. Coi như vạn pháp quy nhất quyết lại thế nào lợi hại, cũng cần thời gian trưởng thành. Đương nhiên, rất cường đại thể chất cũng cần thời gian đến trưởng thành, cần thời gian đến khai quật. Lam Nguyệt gặp hắn thần sắc biến ảo, cho là hắn là đang lo lắng sự tình gì. Trần sư đệ không cần phải lo lắng. Ta tu vi tinh tiến, tại chúng ta mà nói là chuyện tốt. Ngoại tông thi đấu sắp đến, thực lực càng mạnh, chúng ta tiến vào nội tông nắm chắc liền càng lớn. Chỉ cần vào nội tông, Tiêu Tương phái tay lại dài, cũng rồi không đến Liệt Dương tông hoạch tâm chi địa đến. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, Lam Nguyệt nói đến có lý. Việc cấp bách là bảo đảm hai người đều có thể thuận lợi thông qua thi đấu, tiến vào nội tông. Chỉ có tới nội tông, nắm giữ cao hơn thân phận cùng mạnh hơn chỗ dựa, khả năng chân chính nắm giữ quyền nói chuyện, thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Lam sư tỷ nói đúng, xem ra ta cũng muốn thêm chút sức. Lam Nguyệt tu vi đột nhiên tăng mạnh, cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Bất quá, loại áp lực này hơn phân nửa đều là chính mình cho. Hắn tựa hồ là quên, chính mình chỉ có điều tu luyện võ đạo mấy tháng mà thôi, liền đã đạt đến người khác tu luyện mấy năm kết quả. Hơn nữa hắn còn rất trẻ, chỉ có điều 16 tuổi mà thôi, so trong tông môn tuyệt đại bộ phận đệ tử đều trẻ lại rất nhiều. Lúc này, hắn lại nghĩ tới đến cái gì, quay đầu đối Lam Nguyệt hỏi, "Lam sư tỷ, ngươi cũng đã biết Linh Hoài quận thành Đoàn gia?" Lam Nguyệt nghe vậy, "Nào nào, Đoàn gia? Ngươi nghe ngóng Đoàn gia làm cái gì?" Gặp nàng hiếu kỳ, Trần Hoàng chính là đem tại Liệt Dương Sơn mạch gặp phải những chuyện kia đều nói một lần. Lam Nguyệt nghe xong, cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Đoàn gia chính là Linh Hoài quận thành hiểu rõ đại gia tộc, quan hệ rắc rối khó gỡ, trải rộng toàn bộ Linh Hoài quận. Nghe nói tại bọn hắn trong tộc, liền có vài vị đạt tới khai nguyên cảnh thực lực cường giả, bàn về thực lực tổng hợp tới nàng dừng một chút, nói tiếp. Bàn về thực lực tổng hợp đến, Đoàn gia thậm chí có thể nghiền ép chúng ta Liệt Dương Tông. Đương nhiên, ta nói chính là Liệt Dương Tông ngoại tông, nếu như cùng Liệt Dương Tông nội tông so lời nói, Đoàn gia vẫn là hơi kém một chút. Mà cái này đoạn đồ là Đoàn gia nhị thiếu gia, thiên phú cực cao, ngươi có thể cùng hắn kết một thiện duyên, xem như vận khí không tệ. Trần Hoàng nghe xong, cũng là đối toàn bộ đoàn gia tình huống có cái đại khái hiểu rõ. Dạng này, chính là cũng có thể giải thích, hắn là thế nào phát hiện kia Liễu sư muội cùng Lương Đức Vũ cầu thả, lại có thể truy tung tới Liệt Dương Sơn mạch tới. Đoàn gia có thực lực cường đại như vậy, muốn có được người nào đó tin tức, chỉ sợ rất đơn giản. Đoạn đồ người này, tại quận thành thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh danh không nhỏ, ngươi lần này xem như giúp đỡ hắn một vấn đề nhỏ, hắn ký chủ động lấy lòng, phần quan hệ này nói không chừng hữu dụng. Ngươi về sau nếu là gặp phải phiền phái đi tìm hắn, nói không chừng hắn thật đúng là có thể giúp ngươi một lần. Xem ra, chính mình trong lúc vô tình, được đến chỗ tốt xa xa so chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Sau đó Trần Hoàng trở lại tu luyện thất quanh chân ngồi xuống, lấy ra quyển kia bản thạch thể cơ sở thiên. Hắn lần nữa lật ra, bắt đầu cẩn thận đọc. Bản thạch thể, không cầu cương mãnh nhanh chóng, chỉ cầu vững như bản thạch, nền móng chắc cố, khí huyết hùng hồn. Luyện tới đại thành, nhục thân chính là binh khí mạnh nhất, có thể ngạnh kháng đao kiếm, lực bạt núi non. Đó cũng không phải một loại chân chính luyện thể pháp môn, chỉ là một loại dùng để đặt nền móng đồ vật mà thôi. Giảng cứu dùng chân khí lặp đi lặp lại đánh nhục thân, rèn luyện gân xương da rẻ. Quá trình cực kỳ thống khổ, tiến triển chậm chạp. Nhưng một khi luyện thành, căn cơ đem viễn siêu cùng giai, nhục thể cường độ cũng biết viễn siêu thường nhân. Về sau lại đi tu luyện thể pháp môn, tu luyện cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. Cổ Sơn chính là dựa vào cái này, khả năng lấy võ giả cảnh cửu trọng ngạnh kháng đoạn đồ băng kiếm. Nếu ta có thể luyện thành, nhục thân cường độ không biết rõ sẽ có bao nhiêu mạnh. Bây giờ ta, mặc dù lực lượng cường đại, nhưng là nhục thân cường độ xa xa theo không kịp lực lượng, còn chỉ có võ giả cảnh lục trọng mà thôi. Hiện tại Trần Hoàng, tựa như là một thanh thủy tinh chế thành đao kiếm. Hắn mặc dù có lực lượng cường đại, có thể đánh ra rất có lực sát thương chiêu thức, nhưng là lực phòng ngự lại không có cao hơn. Trước đó hắn cùng những cái kia viễn siêu mình cường giả đối kháng, càng nhiều hơn chính là dùng sức tiêu lực, mà không phải dựa vào nhục thân đối kháng. Nếu như mình gặp lực lượng xa so với chính mình cường đại võ giả, rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh giết. Mà cái này bản thạch thể cơ sở thiên, vừa lúc liền có thể đền bù chỗ thiếu hụt này, nhường lực phòng ngự của hắn cũng đuổi theo lực lượng của mình. Hắn không do dự nữa, dựa theo pháp môn dẫn đạo chân khí, bắt đầu rèn luyện cánh tay phải. Chân khí từng lần một cọ rửa cánh tay phải xương cốt kinh mạch, quá trình này xa so với trong tưởng tượng càng thêm thống khổ. Lúc này hắn cảm giác thể nội như là có vô số nhỏ bé cương châm đồng dạng, không ngừng tại cánh tay phải của hắn đâm tới. Những cái kia sợi cơ nhục, những cái kia xương cốt, lúc này đang bị không ngừng xé nát, sau đó lại tại chân khí tác dụng dưới gây dựng lại. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Những cái kia trước đó vỡ vụn qua cơ bắp, vỡ vụn qua xương cốt, xa xa so trước đó những cái kia không có trải qua rèn luyện cường đại. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, hắn cánh tay phải rèn luyện liền đã sơ bộ hoàn thành. Hắn tiện tay một quyền bung ra, một quyền này lại có 105.000 cân lực lượng, so trước đó trọn vẹn nhiều 5.000 cân lực lượng. Cái này bản thạch thể cơ sở thiên quả nhiên huyền diệu, vẹn vẹn sơ bộ rèn luyện, nhục thân cường độ liền có như thế tăng lên. Trần Hoàng không chút do dự, lập tức bắt đầu rèn luyện cánh tay trái, có cánh tay phải kinh nghiệm, cánh tay trái rèn luyện càng thêm thông thuận. Mặc dù thống khổ vẫn như cũ, nhưng hắn đối chân khí lực đạo trưởng không càng thêm tinh diệu nhập vi. Lại là 2 ngày trôi qua, cánh tay trái rèn luyện hoàn tất. Hắn lúc này, hai tay đều đã có 105.000 cân lực lượng. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian, đem bản thạch thể cơ sở thiên sơ bộ tu thành, hai tay cường độ cùng lực lượng đều tăng lên dòng dã 5.000 cân, cái này hiệu quả viễn siêu hắn mong muốn. Nếu là có thể đem toàn thân xương cốt cơ bắp toàn bộ rèn luyện hoàn tất, ta căn cơ chắc chắn sẽ ra bay vọt về chất. Đến lúc đó chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, khả năng cũng đủ để đối cứng bình thường võ giả cảnh cửu trọng. Nghĩ đến loại kia tình cảnh, cho dù là lấy Trần Hoàng tâm tính, cũng không khỏi đến cảm xúc bành trướng. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt. Liên tục 4 ngày cường độ cao rèn luyện, không chỉ có trên tinh thần cảm thấy một tia mỏi mệt, chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao có phần lớn. Huống chi, ngoại tông thi đấu sắp đến, hắn cần tăng lên không chỉ là nhục thân cùng tu vi, còn lại đủ loại các phương diện kỹ xảo, cũng không thể rơi xuống. Là thời điểm chuyển đổi một chút phương hướng. Hắn đẩy ra cửa phòng tu luyện, đi đến trong viện. Lam Nguyệt cũng không ở trong viện, chắc là ra ngoài tìm hiểu tin tức hoặc là xử lý chính mình sự tình. Lần trước luyện chế thành công ra hồi xuân đan, nhưng xác suất thành công chỉ có khoảng 3/10, hơn nữa phẩm chất cũng chỉ là miễn cưỡng hợp cách. Đây đối với một tên lập chí trở thành đỉnh tiêm luyện dược sư võ giả mà nói, còn thiếu rất nhiều. Chương 69, cổ sơn chết. Chương 69, cổ sơn chết. Còn lại dược liệu mặc dù không nhiều lắm, nhưng vừa vặn có thể dùng để luyện tập đối với hỏa diễm điều khiển. Bây giờ ta, luyện dược trình độ bất quá là vừa mới tới tuyến hợp lệ mà thôi, chỉ có thể bị miễn cưỡng xưng là luyện dược sư mà thôi. Nghĩ đến đây, Trần Hoàng không do dự nữa, lần nữa đi vào tu luyện thất. Hắn đầu tiên là khoanh chân điều tức nửa canh giờ, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hắn dẫn động thể nội vạn pháp quy nhất quyết, sinh ra một sợi hỏa diễm bắt đầu luyện dược. Có ngũ hành chân khí tuần hoàn tương sinh nội tình, lại thêm gần đây tu vi cùng nhục thân cường độ tăng lên, hắn đối chân khí lực khống chế rõ ràng nâng cao một bước. Đối chân khí nắm giữ tăng cường, đối với hỏa diễm trưởng khống tự nhiên cũng là đồng thời tăng cường. Từng phần dược liệu bị đầu nhập trong đỉnh, bị hòa tan, bị chiết xuất, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một viên đan dược. Thất bại vẫn tồn tại như cũ, nhưng mỗi một lần sau khi thất bại, Trần Hoàng đều sẽ dư vị một lát, tìm ra điều khiển bên trong vấn đề. Lần tiếp theo lúc chế thuốc, hắn chính là sẽ tận lực khống chế lại chính mình, để cho mình không tái phạm tương tự sai lầm. Thủ pháp của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thạo, đối nắm chắc thời cơ cũng càng phát ra tinh chuẩn. Đến lúc cuối cùng một phần dược liệu hao hết lúc, hắn bình ngọc trước mặt bên trong, nhiều năm mai màu xanh biết hồi xuân đan. Mặc dù số lượng so với lần trước thiếu, nhưng cái này năm mai đan dược màu sắc càng thêm thuần túy, tản ra mùi thuốc cũng càng là nồng đậm. Rất hiển nhiên, cái này năm mai đan dược phẩm chất đã vượt qua hạ phẩm, đạt đến trung phẩm. 5 phần dược liệu, thành đan 5 mai, xác suất thành công đã là 10 thành. Hơn nữa cái này 5 mai đan dược phẩm chất đều đạt đến trung phẩm cấp độ, xa không phải hạ phẩm đan dược có thể so sánh. Hắn đem cái này 5 mai trung phẩm hồi xuân đan cẩn thận cất kỹ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Trung phẩm hồi xuân đan giá trị, xa không phải hạ phẩm có thể so sánh, thậm chí có thể nói hoàn toàn không phải một loại đan dược. Bất luận là chính mình phục dụng chữa thương, vẫn là cầm lấy đi đổi lấy linh thạch, đều càng thêm có lời. Luyện dược hoàn tất, Trần Hoàng cũng không ngừng, mà là lấy ra quyển kia Nộ Hải Ba Đạo Trưởng bí tịch. Cái này Nộ Hải Ba Đạo Trưởng pháp cương mãnh bá đạo, như biển gầm sóng dữ, uy lực thập phần cường đại. Bây giờ ta một thân thực lực lớn bộ phận đều tại trên ba mặt, ngược lại là quyển cước bên trên chỉ có một cái kim cương quyền. Dạng này trưởng pháp, đối với ta mà nói vừa vặn có thể đền bù chém giết gần người lúc quyền trưởng công phu không đủ. Hắn cẩn thận nghiên cứu bí tịch, lĩnh ngộ trong đó vận lực phát kình quyết hiếu, sau đó ở trong viện chậm rãi diễn luyện. Mới đầu trưởng thế hơi có vẻ không lưu loát, nhưng rất nhanh liền dần vào giai cảnh. Bất quá gần nửa ngày công phu, hắn liền đã đem Nộ Hải Ba Đạo Trưởng thức thứ nhất sóng cả sơ hiện luyện được y theo dáng dấp. Nộ Hải Ba Đạo Trưởng cũng là phân hai thức. Thức thứ nhất tên là sóng cả sơ hiện, thức thứ hai thì tên là Nộ Hải tuôn ra. Đem cái này hai thức toàn bộ nắm giữ, khả năng chân chính nắm giữ Nộ Hải Ba Đạo Trưởng. Một trường đẩy ra, chân khí phùng lên, trong viện lại mơ hồ vang lên triều tịch phun trào thanh âm, uy lực có chút không tầm thường. Đáng tiếc, không có thích hợp điểm ngắm, không cách nào toàn lực thi triển thử một chút uy lực. Trần Hoàng có chút tiếc nuối thu trưởng, một chiêu này không đạt được thực chỗ, chung quy là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lúc này ngược lại hy vọng Cổ Sơn có thể xuất hiện lần nữa, nhường hắn có thể vui sướng đánh một lần. Đúng lúc này, cửa sân bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lam Nguyệt thân ảnh đi đến. Trần sư đệ, ngươi thật đúng là chăm chỉ, ta mấy ngày nay cơ hồ đều không gặp ngươi nghỉ ngơi qua bao lâu. Trần Hoàng thu liễm khí tức hỏi, Lam sư tỷ thế nhưng là tìm hiểu tin tức gì? Lam Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, ừm, ta vừa mới ra ngoài, nghe được một chút liên quan tới ngoại tông thi đấu phong thanh. Nghe nói lần so tài này, bởi vì nội tông nhu cầu cấp bách bổ sung đệ tử, quy tắc sẽ thay đổi cực kỳ tàn khốc, không còn là đơn giản lôi đài thi đấu. Tất cả đệ tử dự thi sẽ bị đầu nhập một chỗ đặc thù trong bí cảnh, tiến hành không khác biệt hôn chiến cùng tranh đoạt, trong lúc đó cho phép xuất hiện thương vong. Hơn nữa, Tiêu Tương phái bên kia cũng phái một số người, một phần trong đó mục tiêu rất có thể chính là ta. Trận này thi đấu rất rõ ràng là hai đại tông môn ở giữa đấu tranh, bọn hắn những đệ tử này bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. Mặc dù Trần Hoàng cũng không phải là rất muốn dạng này, nhưng là hắn lúc này vẫn là thực lực quá yếu. Bất quá một ngày nào đó, có lẽ một ngày này không phải rất xa, hắn có thể trở thành trong đó kỳ thủ, thậm chí là trực tiếp lật tung bàn cờ. Có vạn pháp quy nhất quyết tại, có thể nói tất cả đều có khả năng. Trần Hoàng trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại lướt qua một tia ánh sáng sắc bén. Không khác biệt hôn chiến, cho phép thương vong, dạng này cũng tốt. Kể từ đó, ngược lại dễ dàng hơn ta buông tay mà vì, căn bản không cần lo lắng ra tay nặng nhẹ. Trong tông môn mặc dù cho phép từ đấu, nhưng là ngoại trừ sinh tử đại bên ngoài, là không thể chết người. Mỗi lần Trần Hoàng ra tay đều lo lắng hãi hùng, sợ đem người không cẩn thận đánh chết. Lần này thi đấu mặc kệ sinh tử, mang ý nghĩa hắn có thể toàn lực mà làm, không hề cố kỵ làm sư tỷ. Ngươi yên tâm, bất luận ai đến, ta đều sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Bởi vì hắn có đủ thực lực, đây chính là tự tin nơi phát ra. Lam Nguyệt nhìn trước mắt cái này phi tốc trưởng thành thiếu niên, lo âu trong lòng lại kỳ dị bình phục rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tốt, vậy chúng ta loại sách tay tay, xông vào một lần cái này đầm rồng hang hổ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều từ trong mắt đối phương thấy được quyết tâm. Chúc mừng sở sư minh đột phá. Cửa đá chậm rãi trượt ra, một cỗ cường hành khí tức đập vào mặt. Sở Cung cất bước mà ra, quanh người hắn chân khí bành trướng, thình lình đã bước vào võ giả cảnh cửu trọng. Bước vào võ giả cảnh cửu trọng sau, cảnh giới tiếp theo chính là khai nguyên cảnh. Khai nguyên cảnh cường giả, tại toàn bộ Lâm Hoài quận đều xem như nhân vật có mặt mũi, đủ để khai tông lập phái, thành lập một cái lưu truyền trăm năm đại gia tộc. Hắn mang trên mặt đắc chí vừa lòng nụ cười, không kịp chờ đợi mở miệng. Cổ Sơn đâu? Hắn người ở nơi nào? Chuyện làm được như thế nào? Kia đệ tử sắc mặt biến có chút mất tự nhiên, ấp úng hồi đáp, Sở sư huynh, chúng ta thật lâu không nhìn thấy qua Cổ Sơn sư huynh. Nhưng là vài ngày trước, có người tận mắt nhìn thấy qua cái kia Trần Hoàng. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại trở về tông môn, còn đi nhận chức vụ điện giao nhiệm vụ. Sở Cung trên mặt biến một mảnh trắng bệnh, thậm chí đứng đều có chút đứng không vững. Loại tình huống này, đồ đần đều biết xảy ra chuyện gì. Cổ Sơn, võ giả cảnh cửu trọng Cổ Sơn, hắn bỏ ra lớn một cái giá lớn mời đi chặn giết Trần Hoàng Cổ Sơn mất tích. Mà Trần Hoàng, cái kia hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ tiểu tử, vậy mà bình yên vô sự trở về. Một cái đáng sợ ý niệm chui vào trong đầu của hắn, nhường hắn toàn thân rét run. Cổ Sơn thế nhưng là võ giả cảnh cửu trọng cao thủ a. Hắn vẫn là một cái luyện thể võ giả, nhục thân dị thường cường đại. Đừng nói là ta, ngay cả bình thường võ giả cảnh cửu trọng, cùng hắn đánh nhau cũng không là đối thủ. Ngươi xác định thấy rõ ràng, cái kia người sống thật sự là Trần Hoàng. Ngươi có phải hay không ánh mắt mù, xem lầm người? Ngươi nói, ngươi mẹ hắn chính là không phải nhìn lầm. Kia đệ tử bị dọa phải hồn phi phách tán, liên tục gật đầu. Thiên chân vạn sắc a sợ sư minh, thật nhiều người đều nhìn thấy. Người kia, cái dạng kia, không phải Trần Hoàng còn có thể là ai? Chương 70, ngũ hành chi thể hy vọng chương 70, ngũ hành chi thể hy vọng sợ cuồng cuối cùng vẫn là sợ cuồng, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cổ Sơn trước mắt vẫn chỉ là mất tích, Trần Hoàng coi như trở về, cũng có thể là Cổ Sơn không có tìm được hắn, còn ở bên ngoài tìm kiếm. Hắn không ngừng thấp giọng tự nói, phản phất tại thuyết phục chính mình, để cho mình tiếp nhận sự thật này. Đúng, nhất định là như vậy. Liệt Dương Sơn mạch lớn như vậy, Cổ Sơn một lát không có đụng tới tiểu tử kia, cũng là có khả năng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa ngưng tụ lại vẻ ngoan lệ. Tiểu tử kia bất quá là vận khí tốt, may mắn tránh thoát một kiếp mà thôi. Cổ Sơn sư huynh thực lực mạnh mẽ, càng là luyện thể có thành tựu võ giả cảnh cửu trọng cao thủ, há lại dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nói không chừng giờ phút này Cổ Sơn sư huynh ngay tại nơi nào đó bế quan tu luyện, hoặc là truy tung cái khác manh mối, tạm thời chưa có trở về mà thôi. Hắn càng nói càng cảm thấy có lý, ngữ khí cũng một lần nữa biến chắc chắn lên. Trần Hoàng, ai Trần Hoàng, lần này tính ngươi mạng lớn, nhưng lần sau ngươi coi như không may mắn như thế nữa. Bây giờ ta mặc dù không bằng Cổ Sơn cường đại, nhưng là cũng có võ giả cảnh cửu trọng thực lực. Lần tiếp theo ta gặp lại ngươi, nhất định sẽ để ngươi để mặt. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Trong phòng tu luyện, Trần Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại. Cái này bản thạch thể cơ sở thiên cuối cùng là đại thành. Da của hắn nhìn như cùng thường ngày không khác, nhưng chỉ có hắn tự mình biết hạ ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trong một tháng này, hắn cơ hồ là không ngủ không nghỉ, đem toàn thân xương cốt đều y theo bản thạch thể cơ sở thiên pháp môn, dùng ngũ hành chân khí lặp đi lặp lại rèn luyện một lần. Quá trình vô cùng thống khổ, như là lần lượt đem chính mình đánh nát gây dựng lại, nhưng thu hoạch cũng là kinh người, tuyệt đối đáng giá hắn nỗ lực. Bây giờ hắn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền đã đột phá 12 vạn cân đại quan, không cần vận dụng chân khí, nhất quyền nhất cước đều có khai sơn phá thạch chi uy. Không cần vận dụng chân khí, cũng liền mang ý nghĩa tiêu hao cực nhỏ, hắn duy trì liên tục năng lực chiến đấu lại có thể nâng cao một bước. Càng quan trọng hơn là, theo nhục thân cường độ bay bọn, kinh mạch trong cơ thể cũng đã nhận được tiến một bước mở rộng cùng củng cố. Tu vi của hắn cũng thuận thế đột phá, một lần hành động bước vào võ giả cảnh thất trọng, một cố cường đại trước nay chưa từng có tự tin tự nhiên sinh ra. Hắn hôm nay đã có võ giả cảnh thất trọng tu vi, là võ giả cảnh thất trọng cường giả. Cho dù không tá trợ thu lộ đao, chỉ bằng vào một đôi tay không, cũng tự tin có thể cùng võ giả cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả chính diện chống lại. Nếu là toàn lực thi triển, phối hợp thu lộ đao cùng rất nhiều võ kỹ, nửa bước khai nguyên cảnh phía dưới, hắn đã khó gặp địch thủ. Nửa bước khai nguyên cảnh cường giả xuất hiện, hắn cũng không sợ hãi, hoàn toàn có thể chính diện chống lại, thậm chí đem nó đánh bại. Ngay cả khai nguyên cảnh cường giả, hắn cũng không phải không có chút nào chống đỡ chi lực, thậm chí có thể vượt qua mấy chục chiêu mà không bị thua. Hắn ra cửa, thi triển lưu vân bộ, bất quá nửa canh giờ liền đã vọt ra hơn 10 dặm, đi tới một chỗ thôn xóm nhỏ. Thôn xóm này bên trong chỉ có mấy hộ nhân gia, 10 phần vắng vẻ, người trong thôn liền võ giả đều không phải là, chính là một chút phàm nhân. Bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua bình tĩnh chất phát sinh hoạt. Nơi này là hắn cùng Trương Bưu ước định tụ hợp địa điểm, hắn nhường Trương Bưu hai người tiến về Tiêu gia nghe ngóng tình huống, tránh cho chính mình lên cửa báo thù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà chỗ này thôn xóm, hay là hắn cho Trương Bưu về sau an bài địa phương, chờ Trương Bưu hoàn thành nhiệm vụ sau, liền để cho hắn ở chỗ này bình yên vượt qua quãng đời còn lại. Hắn đi tới trước đó mua một chỗ bất động sản, ngồi trong phòng, lặng lặng chờ đợi Trương Bưu đến. Rất nhanh, Trương Bưu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Trương Bưu sớm đã không phải lúc trước bên ngoài tông lúc hung hãn chi khí, nhìn cùng một cái bình thường nông hộ không khác. Hắn nhìn thấy Trần Hoàng, thân thể vô ý thức run lên, liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. "Chủ nhân, ngài đã tới." Bất quá hơn một tháng không thấy, cái này Trương Bưu dường như lại giàn mua mấy phần, có thể thấy được tu vi bị phế sau, thời gian trôi qua cũng không nhẹ nhõm. Nhưng càng làm cho Trương Bưu kinh hãi chính là, trước mắt vị này tuổi trẻ chủ nhân, khí tức quanh người lại so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm đáng sợ. Nếu như trước đó Trần Hoàng nhìn giống một dòng suối nhỏ lời nói, lần này nhìn thấy hắn, dường như nhìn thấy sông lớn lao nhanh. Hắn mặc dù tu vi mất hết, nhưng nhãn lực còn tại, có thể cảm giác được Trần Hoàng trên thân kia cố cảm giác áp bách. Dạng này cảm giác áp bách, thậm chí so rất nhiều ngoại môn trưởng lão còn muốn đáng sợ. Trần Hoàng không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cắt vào chính đề, "Trương Bưu, Tiêu gia gần nhất, nhưng có động tĩnh gì?" "Bẩm chủ nhân, Tiêu gia một tháng qua, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Tiêu Chính Đức kia lão cẩu, từ khi Tiêu Hành sau khi chết, tính tình càng thêm ngang ngược đa nghi. Hắn tăng thêm nhân thủ tại Thanh Vân Thành xung quanh treo thưởng chủ nhân, còn nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Nghe đến đó, Trần Hoàng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn hôm nay, thực lực căn bản cũng không phải là Thanh Vân Thành bất cứ người nào có thể so, hoàn toàn có thể nói là Thanh Vân Thành người thứ nhất. Thanh Vân Thành trừ phi người nào điên mất rồi, nếu không căn bản sẽ không có người có lá gan này. "Xem ra, hắn vẫn là rất nhớ ta a." Trương Bưu tiếp tục nói, "Không chỉ có như thế, Tiêu gia nội bộ dường như cũng ra chút vấn đề. Nghe nói Tiêu Tuyền không biết thế nào, được đến đại ca hắn trên người ngũ hành chi thể, thực lực phi tốc tăng trưởng, hiện tại đã là võ giả cảnh lục trọng." "Cái gì? Tiêu Tuyền được đến ngũ hành chi thể?" "Đúng vậy, ta trước đó nghe một cái thị nữ nói, nghe nói Tiêu Hành chết đêm đó, Tiêu gia người chính là đem trong cơ thể hắn ngũ hành chi thể đào lên, tẩy ghép cho Tiêu Tuyền." Trần Hoàng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cười ha ha. "Cái này Tiêu gia, thật đúng là xa so với ta tưởng tượng tàn nhẫn, ta trước đó tại Tiêu gia nhiều năm như vậy, vậy mà còn đánh giá thấp Tiêu gia. Tiêu gia lại đem thể chất của hắn giống tẩy ghép hàng hóa như thế, từ một đứa con trai trên thân đào ra, lại nhét vào khác một đứa con trai thể nội." Hắn cũng không phẫn nộ, ngược lại là cảm thấy cao hứng. Vốn cho là ngũ hành chi thể theo Tiêu Hành tử vong đã hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa, lại không lại thấy ánh mặt trời khả năng. Vì thế trong lòng của hắn một mực còn có một phần khó mà tiêu tan tiếc nuối cùng không cam lòng. Bây giờ hắn vậy mà biết được ngũ hành chi thể cũng không biến mất, mà là bị tẩy ghép tới Tiêu Tuyển trên thân. Ý vị này hắn còn có cơ hội đem cái này vốn nên thuộc về hắn tất cả tự tay đoạt lại. "Tiêu Tuyển a Tiêu Tuyển, ngươi cùng ngươi cha còn có ngươi ca như thế, đều là kẻ trộm, đánh cắp ta đồ vật liền phải dùng mệnh đến trả. Chờ xem, không bao lâu ta liền sẽ trở lại Thanh Vân Thành, đem các ngươi tiêu ra thiếu ta, cả gốc lẫn lãi, cùng nhau đòi lại. Trương Lưu, ngươi làm rất tốt. Tin tức này đối ta cực kỳ trọng yếu. Mặc dù những lời này là đang khích lệ hắn, nhưng là Trương Lưu không hề cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm giác mười phần sợ hãi. Vì chủ nhân hiệu lực, là tiểu nhân bản phận, là chuyện ta nên làm. Trần Hoàng không để ý đến hắn, tiếp tục nói, tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu gia, nhất là Tiêu Tuyển độc tĩnh, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy mất. Chương 71, báo danh ngoại tông thi đấu. Chương 71, báo danh ngoại tông thi đấu. Chờ ngoại tông thi đấu kết thúc sau, ta liền sẽ tự mình về một chuyến Thanh Vân Thành. Đến lúc đó liền là hai người các ngươi khôi phục tự do thời điểm. Chỉ cần các ngươi trung tâm làm việc, ta trước đó hứa hẹn đồ vật, tuyệt sẽ không thiếu các ngươi mảy may. Trương Lưu nghe vậy, cuốn quýt giơ đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Trần Hoàng không có tháo cối giết lửa, đã là rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đa tạ chủ nhân. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân chính là liều mạng cái mạng này, cũng nhất định đem Tiêu gia chầm chậm đến gắt gao. Tốt, đi thôi. Hành sự cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận. Vâng. Trương Lưu lần nữa dập đầu cái đầu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, hướng Thanh Vân Thành phương hướng tiến đến. Trần Hoàng một mình đứng ở trong phòng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Thật sự là không nghĩ tới, cái này ngũ hành chi thể lại còn tại. Tiêu Tuyển, ngươi liền thay ta thật tốt bảo quản lấy a, không bao lâu, ta liền sẽ tới lấy về ta ngũ hành chi thể. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi cùng Tiêu Hành như thế, nếm thử cái gì là tuyệt vọng tư vị. Tiêu Tuyển đêm hôm đó đánh gãy chân hắn hiện tại còn nhớ tinh tường. Đợi đến ngoại tông thi đấu kết thúc sau, hắn chính là phải lập tức chạy về Tiêu gia, đem toàn bộ Tiêu gia hủy diệt. Cùng lúc đó, Thanh Vân Thành, Tiêu phủ chỗ sâu. Hiện tại Tiêu phủ lại khôi phục trước đó cái chủng loại kia bầu không khí ngột ngạt. Tiêu gia dù nói thế nào cũng là Thanh Vân Thành đại gia tộc, tại Liệt Dương tông ngoại tông cũng là có tin tức con đường. Bọn hắn không giờ khắc nào không chú ý Trần Hoàng tin tức, hy vọng có thể trông thấy Trần Hoàng tử vong hoặc là biến thành phế nhân loại hình tin tức. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, bọn hắn được đến trong tin tức, ngược lại toàn bộ đều là Trần Hoàng như thế nào trưởng thành, như thế nào tại ngoại tông của thời. Trước mấy ngày, tin tức truyền đến càng thêm đáng sợ. Trần Hoàng lấy võ giả cảnh lục trọng tu vi, thời hợt phế bỏ võ giả cảnh thất trọng đỉnh phong chính thâm. Ý vị này Trần Hoàng chân thực chiến lực, ít ra cũng đạt tới võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong cấp độ. Mà Tiêu Chính Đức chính mình, khổ tu mấy chục năm, cũng bất quá là võ giả cảnh bắt trọng tu vi. Từng có lúc, cái kia bị hắn coi là sâu kiến phế vật, bây giờ thật sự có phá vỡ toàn bộ Tiêu gia thực lực kinh khủng. Tính toán đâu ra đấy, bất quá 3-4 tháng quan cảnh, hắn liền biến đáng sợ như thế. Bực này tốc độ tu luyện, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn hôm nay đã là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, mỗi ngày cơm đều ăn không vô mấy ngụm, cả ngày đều ở trong sự sợ hãi. Bóng ma tử vong mỗi giờ mỗi khắc bao phủ hắn, nhường hắn mỗi ngày căn bản là không có cách trấn tĩnh lại. Cha, ta thật sự là không chịu nổi, chúng ta dứt khoát sớm một chút rời đi Thanh Vân Thành a. Nghe nói hiện tại Liệt Dương Tông ngay tại cử hành ngoại tông thi đấu, Trần Hoàng xuất sinh kia khẳng định sẽ tham gia. Chúng ta bây giờ thừa dịp hắn tham gia ngoại tông thi đấu cơ hội, sớm một chút rời đi Thanh Vân Thành, đem đến địa phương khác đi, còn có thể đồng sơn tái khởi. Người tới chính là Tiêu Tuyển, trên mặt hắn sớm đã không có, trên mặt đồng dạng cũng là lo nghĩ. Hắn lúc này mỗi ngày đều đến thư phòng bên trong, khuyên Tiêu Chính Đức rời xa Thanh Vân Thành. Ngậm miệng. Chúng ta Tiêu gia cắm rễ Thanh Vân Thành mấy đời, thứ gì toàn bộ ở nơi này. Một khi rời đi, chính là lục bình không dễ, mặc người chém giết. Lại nói, tỷ tỷ ngươi Tiêu Nguyệt phu quân, ta con rể tốt Liêu Vân Phong, bây giờ đã là chân chính khai nguyên cảnh cường giả. Khai nguyên cảnh thế nhưng là siêu việt phàm tục võ giả tồn tại, mạnh hơn võ giả cảnh, tại chính thức khai nguyên cảnh cường giả trước mặt, cũng bất quá là cường tráng chút sâu kiến. Kia Trần Hoàng tiểu tạp chủng cho dù là người tiên, chẳng lẽ hắn còn có thể trong mấy tháng ngắn ngủi nắm giữ chống lại khai nguyên cảnh lực lượng. Tiêu Tuyển nghe vậy, như cũng không yên lòng đến. Cha, tỷ phu hắn dù sao cũng là người của Liêu gia, sẽ vì chúng ta Tiêu gia tự mình ra tay đối phó Liệt Dương Tông đệ tử sao? Liệt Dương Tông thế lực cường đại như vậy, tỷ phu sẽ có hay không có điều kiện gì, từ đó không giúp chúng ta? Yên tâm, tỷ ngươi lần trước khi trở về nói qua, Vân Phong đối nàng cực kỳ sủng ái. Huống chi, kia Trần Hoàng trên thân bí mật tất nhiên cực lớn, nếu không tuyệt đối không thể tiến bộ như thế thần tốc. Nếu có thể đem này bí mật hiến cho Liêu gia, đủ để đổi lấy để bọn hắn cơ hội xuất thủ. Chỉ cần kia nghiệt xúc vừa chết, ta Tiêu gia liền có thể gối cao không lo. Thậm chí, còn có thể mượn cơ hội này, trèo lên Liễu gia cây to này, nhường gia tộc nâng cao một bước. Tiêu Tuyển mặc dù cũng không phải mười phần tin tưởng, nhưng là hắn không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện tình huống thật như thế. Hôm nay chính là ngoại tông thi đấu dự thi báo danh ngày. Trần Hoàng cùng Lam Nguyệt cũng cùng đi ra cửa, chuẩn bị đi báo danh dự thi. Lúc này Lam Nguyệt lại khôi phục trước kia ăn mặc, một thân hắc bảo thủng thỉnh đem thân hình hoàn toàn che lấp, trên mặt cũng được khăn đen. Nàng che giấu mười phần chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, để cho người ta căn bản phân không ra nam nữ đến. Dường như chỉ có tại Trần Hoàng trước mặt, nàng mới dám yên tâm lộ ra dáng dấp ban đầu. Hôm nay ngoại tông cũng là náo nhiệt dị thường, hoàn toàn khác với ngày xưa. Rất nhiều ngày bình thường tắm đầu khổ tu khó gặp đệ tử, lúc này cũng đều nhao nhao hiện thân, hội tụ tại tông môn trên quảng trường. Trần Hoàng đi vào báo danh quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng không khỏi có hơi lơi lắm. Trên quảng trường một mảnh đen kịt, thô sơ giản lược nhìn lại, sợ là có không dưới mấy trăm người. Mà những đệ tử này, thực lực yếu nhất, vậy mà cũng đều là võ giả cảnh lục trọng tu vi. Thực lực thấp hơn võ giả cảnh lục trọng, liền tiến vào nơi này báo danh tư cách đều không có. Võ giả cảnh thất trọng, võ giả cảnh tam trọng đệ tử cũng chỗ nào cũng có, không có ngày xưa như vậy hiếm thấy. Thậm chí võ giả cảnh cửu trọng cường giả cũng xuất hiện mấy vị. Không chỉ có như thế, Trần Hoàng thậm chí còn cảm nhận được một cỗ cực xa siêu võ giả cảnh cửu trọng khí tức. Người kia một mình đứng tại dọc theo quảng trường, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Trung quanh hắn không có một người, bởi vì hắn tán phát uy áp quá cường đại, nhiều người vô ý thức liền muốn rời xa hắn. Người này lại là một vị nửa bước khai nguyên cảnh cường giả. Không nghĩ tới ngoại môn bên trong lại còn ẩn giấu đi cao thủ như thế. Thực lực thế này, hắn thực lực xa không phải bình thường võ giả cảnh cửu trọng có thể so sánh, hoàn toàn có thể nghiền ép võ giả cảnh cửu trọng. Hắn ngày bình thường nhìn thấy qua người mạnh nhất cũng chính là Sở Uổng, Cổ Sơn loại cấp bậc này. Không nghĩ tới hôm nay cái này ngoại tông thi đấu, như thế cấp đệ tử khác, vậy mà thoáng cái liền xuất hiện mấy vị. Quả nhiên, cái này ngoại tông ngọa hổ tàng long, tuyệt không phải ta mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Hai người bọn họ đi tới chỗ ghi danh, bắt đầu tiến hành báo danh. Lần này thi đấu không có cái gì hạn chế, chỉ cần tới võ giả cảnh lục trọng liền có thể tham gia. Đồng thời chỉ cần tham gia, liền có thể có phong phú ban thưởng, được đến một khoản phong phú tài nguyên tu luyện. Làm như vậy, cũng là có nguyên nhân. Lần này thi đấu, trên bản chất là hai cái tông môn ở giữa so đấu. Liệt Dương Tông cùng Tiêu Tương phái, oán hận chất chứa đã lâu, minh tranh ám đấu mấy chục năm, sớm đã là linh hoài quận mọi người đều biết sự tình. Lần này, là tranh đoạt kia mới hiện thế một chỗ bảo địa, hai tông càng là tinh nhuệ ra hết. Bọn hắn đánh 10 phần kịch liệt, liền nội tông đệ tử đều thương vong thảm trọng, kết huyết hải thâm cứu. Cái này bảo địa mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng là giá trị có hạn, xa không đủ để nhường hai tông đánh nhau chết sống. Nếu như cứ như vậy đánh xuống tiếp tục, không phải Liệt Dương Tông diệt vong, chính là Tiêu Tương phái diệt vong. Chương 72, thập đại cao thủ chương 72, thập đại cao thủ coi như không diệt vong, cũng biết đánh lưỡng bại câu thương, nhường hai cái tông môn đều tái khởi không thể. Phải biết, Linh Hoài quận có vạn dặm chi lớn, ngoại trừ Liệt Dương Tông cùng Tiêu Tương phái, còn có không ít thế lực khác. Bọn hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nếu là liên hợp lại, chưa hẳn không thể đánh bại hai cái này tông môn. Song phương cao tầng mắt thấy tiếp tục đấu nữa, hẳn là lưỡng bại câu thương chi cục, sẽ chỉ làm thế lực khác ngồi thu ngư ông chi lợi. Sau đó, tại quận trưởng ra mặt hạ, hai đại tông môn cũng đặt thành một cái hiệp nghị. Cái kia chính là, nhường đệ tử ngoại tông đến đánh, dùng đệ tử ngoại tông ở giữa đấu tranh đến quyết ra thắng bại. Đệ tử ngoại tông có rất nhiều, hơn nữa đều không phải là hai phái tinh anh hạch tâm. Hạch tâm trong tinh anh tông cũng không chỉ dựa vào ngoại tông đến tuyển nhận đệ tử mới, còn có rất nhiều đường dây khác. Đã có thể phân ra thắng bại, chính cho tông môn hạch tâm lực lượng tiếp tục hao tổn, lại có thể mượn cơ hội này ma luyện đệ tử ngoại tông, sàng chọn ra chân chính tinh nhuệ. Đối Liệt Dương Tông mà nói, lần này ngoại tông thi đấu, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ngày xưa thi đấu chỉ đang tuyển chọn anh tài, mặc dù cạnh tranh kịch liệt nhưng cuối cùng cũng có ranh giới cuối cùng. Những này thi đấu trên sàn thi đấu, nghiêm cấm đồng môn tương tàn, để tránh hao tổn tự thân lực lượng. Nhưng lần này, đối thủ là Tiêu Tương phái. Giết đến càng nhiều, chính là tông môn lập xuống càng lớn công lao. Giết đến càng hung ác, liền có thể càng nặng nề đả kích Tiêu Tương phái. Bởi vậy, lần này thi đấu, quy tắc biến cực kỳ đơn giản, cũng cực kỳ máu tanh. Tất cả đệ tử dự thi đều sẽ bị đầu nhập sao băng trong cốc không khỏi chém giết, không thiết quy tắc, bất luận thủ đoạn. Trong lúc đó, sinh tử chớ bàn luận, cho dù giết đồng môn, cũng sẽ không có người truy cứu. Nhiều người phức tạp, mong muốn phân biệt có phải hay không đồng môn tương tàn thật sự là quá mức khó khăn. Biện pháp đơn giản nhất chính là áp đặt, không cần xen vào nữa. Rất nhanh, hai người chính là báo danh hoàn tất. Trần Hoàng đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt đảo qua đám người, lại là khóa chặt cách đó không xa một nhóm người. Một cái trong đó người chính là người quen biết cũ Sở Cuồng. Giờ phút này Sở Cuồng trên mặt lại không trước đó u ám, ngược lại nhìn có chút đắc ý. Chung quanh hắn có 4-5 danh khí hơi thở cường hãn ngoại môn đệ tử, tu vi thấp nhất cũng có võ giả cảnh bát trọng, trong đó càng là còn có mấy người đã là võ giả cảnh cửu trọng tu vi, cùng Sở Cuồng lực lượng ngang nhau. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất lại là đứng tại Sở Cuồng sau lưng vị trí đạo thân ảnh kia. Người này dáng người cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng đứng ở nơi đó tựa như cùng một trôi thu vào vỏ bên trong bảo kiếm. Hắn khí tức quanh người kín đáo không lộ ra, lại mơ hồ tản mát ra một cỗ uy áp. Dạng này uy áp liền xem như Trần Hoàng gặp cũng đều sẽ có chút khó chịu. Nguyên lai tu vi của hắn vậy mà đã là nửa bước khai nguyên cảnh, lại là hắn chính là ngoại tông thập đại cao thủ xếp hạng thứ 6 lệ máu. Người này tu luyện chính là huyết sắt kiếm pháp, cái này kiếm pháp tàn nhẫn vô cùng, nghe nói từng vượt cấp chém giết qua chân chính khai nguyên cảnh cường giả. Đương nhiên, nghe nói lúc ấy cái kia khai nguyên cảnh cường giả đã bản thân bị trọng thương, thực lực xa xa không có khai nguyên cảnh thực lực. Nhưng liền xem như dạng này, hắn chém giết cũng là một vị hàng thật giá thật khai nguyên cảnh cường giả. Sở Cuồng vậy mà có thể mời được hắn tổ đội, xem ra Sở gia lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Người nói chuyện chính là Lam Nguyệt. Nàng dù sao cũng là sớm Trần Hoàng một đoạn thời gian tiến vào Liệt Dương Tông, hiểu rõ đồ vật cũng so Trần Hoàng nhiều. Ngoại tông có thập đại cao thủ, cái này thập đại trong cao thủ, yếu nhất thực lực cũng là võ giả cảnh cửu trọng đỉnh phong. Người mạnh nhất thực lực, nghe nói đã 10 phần tiếp cận khai nguyên cảnh, thậm chí có khả năng đã đột phá khai nguyên cảnh. Trước đó Cổ Sơn, nhìn 10 phần cường đại, nhưng là thực lực của hắn, liền thập đại cao thủ đều không chen vào được. Cổ Sơn thực lực chân thật, chỉ có thể ở ngoại tông xếp tới 20 người đứng đầu mà thôi, chỉ là bởi vì bình thường những cao thủ kia cũng không quá xuất hiện, mới lộ ra Cổ Sơn cường đại. Mà cái này thập đại trong cao thủ, 6 người đứng đầu, đều đã là nửa bước khai nguyên cảnh thực lực, vừa xa quá võ giả cảnh cửu trọng. Hiện tại Trần Hoàng, cho dù đột phá đến võ giả cảnh thất trọng, cũng bất quá chỉ là có thể đánh bình nửa bước khai nguyên cảnh mà thôi. Sở Cung đã sớm biết thi đấu tình huống thật, cho nên hắn không tiếc một cái giá lớn, lôi kéo được Lệ Máu bực này đỉnh tiêm cao thủ, thành lập nên một chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Có Lệ Máu tôn này nửa bước khai nguyên cảnh sát thần toa chấn, lại thêm Sở Cung tự thân võ giả cảnh cựu trọng tu vi cùng cái khác mấy tên cường lực đội biên, bọn hắn chi đội ngũ này tại lần so tài này bên trong, tuyệt đối là một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số đối thủ. Tựa hồ là cảm ứng được Trần Hoàng ánh mắt, Sở Cùng đột nhiên xoay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Cùng trong mắt đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra không che giấu chút nào sát ý, hắn giơ tay lên, đối với Trần Hoàng làm một cái cắt thiết hầu động tác. Cái này chính là ý mắng khiêu khích, tràn đầy cực hạn miệt thị cùng uy hiếp. Ý kia lại rõ ràng bất quá, hắn muốn tại thi đấu bên trong lấy đi Trần Hoàng tính mệnh. Bên cạnh hắn kia mấy tên đội viên cũng theo Sở Cùng ánh mắt nhìn đến, phát hiện là Trần Hoàng sau, trên mặt nhao nhao lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Những người này sớm liền được Sở Cùng chỉ thị, muốn tại thi đấu bên trong lấy đi Trần Hoàng tính mệnh. Nếu là thành công, không chỉ có ban thưởng, thậm chí còn có thể cử đi bọn hắn tiến vào nội tông. Chỉ có kia lệ máu, chỉ là nhàn nhạt lườm Trần Hoàng một cái. Ánh mắt của hắn mười phần bình tĩnh, không mang theo một tia xem thường. Bởi vì, hắn có thực lực cường đại, có tuyệt đối tự tin. Hắn thấy, Trần Hoàng thực lực rất yếu, thậm chí căn bản không đáng hắn có xem thường cảm xúc sinh ra. Lập tức, hắn liền thờ ơ rời đi ánh mắt. Lam Nguyệt vô ý thức tới gần Trần Hoàng một bước, dường như muốn nói gì. Lâm Sư Minh, không cần phải để ý đến bọn hắn. Để cho tiện chính mình hành động, Lam Nguyệt cũng lấy một cái tên giả, tên là Dừng Ngày. Trần Hoàng ở bên ngoài cùng với nàng hành động thời điểm, chính là xưng hô nàng là Lâm Sư Minh, miễn cho bại lộ thân phận. Tôn kép ngại nhép mà thôi, không cần để ý. Thi đấu bên trong, so tài xem hư thực chính là, bây giờ những này miệng lưỡi bên trên dây dưa, không có một chút ý nghĩa. Thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một cố cường đại tự tin. Liền xem như đối mặt thập đại trong cao thủ hạng 6, đạt đến nửa bước khai nguyên cảnh cường giả, hắn cũng dường như không có e ngại, ngược lại tràn đầy chiến ý. Lam Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Hoàng. Trên mặt hắn biết đầy bình tĩnh, dường như vừa mới không có cái gì xảy ra như thế. Thấy hắn như thế trấn định, trong nội tâm nàng kia một vẻ khẩn trương cũng lặng yên tiêu tán, thay vào đó là một cô không hiểu an tâm cùng tín nhiệm. "Ừm, Trần sư đệ, ta tin tưởng ngươi." Sở Cung nhìn xem Trần Hoàng bóng lưng rời đi, đối với bên cạnh Lệ Máu thấp giọng nói, "Lệ sư minh, vừa mới tiểu tử kia chính là Trần Hoàng. Thi đấu bên trong, như gặp người này, còn mời sư minh cần phải ra tay, đem nó hoàn toàn nghiền chết." Lệ Huyết nhãn ra cũng không nhấc một chút, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, xem như đáp lại. Kia thái độ, dường như chỉ là bằng lòng tiện tay bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Chương 73 Như thế ti tiện người một nhà chương 73, như thế ti tiện người một nhà táo trưởng lão, có người cầu kiến. Nơi này chính là Tiêu Tương phái ngoại tông. Tiêu Tương phái chính là Linh Hoài quận bên trong cùng Liệt Dương tông nổi danh đại tông môn. Liệt Dương tông khống chế Liệt Dương sơn mạch, Tiêu Tương phái cũng khống chế Tiêu Tương dãy núi. Cái này hai cái dãy núi ngang qua toàn bộ Linh Hoài quận, có thể nói là đem Linh Hoài quận chia ra làm ba. Mà Linh Hoài quận thành tọa lạc tại hai mảnh trong dãy núi ở giữa bình nguyên phía trên. Cái này hai đại tông môn nội tông hoạch tâm chi địa, cũng cùng Linh Hoài quận thành ở vào một đầu cột chỉ, khoảng cách ngược lại rất gần. Chuyện gì? Ai muốn thấy ta? Là Tào sư tỷ tới, nói có chuyện gấp muốn gặp ngài. Để cho nàng đi vào a. Tính thất cửa bị đẩy ra, một tên thân mang Tiêu Tương phái đệ tử phục sức thiếu nữ bước nhanh đi vào. Nàng khuôn mặt xinh xắn, cùng Lam Nguyệt có mấy phần tương tự, nhưng là lại có sự bất đồng rất lớn. Tại nàng giữa lông mày có một cố tiêu căng chi khí, hiển nhiên là trưởng kỳ mông triệu từ bé, cùng Lam Nguyệt khí chất hoàn toàn tương phản. Vừa tiến đến, hắn liền vội vã không nhịn nổi hô, cha, người đem cái kia tiểu tiện nhân bắt trở lại chưa? Ta thế nhưng là chờ không nổi mong muốn cấy ghép thể chất của nàng, chờ ta di thực thể chất của nàng. Thực lực của ta nhất định có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, thực lực của ta tuyệt đối có thể tung hoành toàn bộ ngoại tông, thậm chí trở thành ngoại tông thứ nhất. Tao trưởng lão nhìn xem chính mình cái này bị làm hư nữa nhi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Ngoại nhi, không phải vì cha không tận tâm, thật sự là kia Lam Nguyệt quá mức giảo hoạt. Nàng bây giờ trốn vào Liệt Dương Tông khu vực, chúng ta không tốt ra tay a. Tao bánh lập tức gấp, Liệt Dương Tông thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta Tiêu Tương phái còn sợ bọn hắn phải không? Cha, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, chỉ cần có kia thể chất đặc thù, ta liền có thể một lần hành động đột phá tới khai nguyên cảnh. Ta đều cùng Liễu sư tỷ các nàng khoe khoang khoác lác, nói sau đó không lâu liền có thể làm cho các nàng kiến thức một chút cái này thể chất lợi hại. Hiện tại ngược lại tốt, liền cái bóng người đều bắt không được, để cho ta mặt mũi đặt ở nơi nào? Tao trưởng lão thở dài, nhẫn lại tính tình giải thích nói, "Ngoại nhi, ngươi có chỗ không biết. Liệt Dương Tông cùng ta phái oán hận chất chứa đã lâu, song phương thường là đánh đuối bụi. Bây giờ lại đang vì kia phát hiện mới bảo địa tranh chấp không dưới, song phương cao tầng đều nhìn chằm chằm đâu. Tại cái này trong lúc mấu chốt, nếu chúng ta tùy tiện phái người chui vào Liệt Dương Tông nội địa đi bắt một cái đệ tử, vẫn có chút mối cảnh con gái tư sinh. Một khi bị phát giác, cái kia chính là bị người nắm cán, rất có thể dẫn phát hai phái đại chiến a. Nếu là đại chiến đánh nhau, cha ngươi ta rất có thể liền chết tại đại chiến bên trong. Không có cha ngươi ta tại, nơi nào còn có hôm nay dạng này ngày tốt lành. Ta bánh nhưng căn bản nghe không vô những này, ta mặc kệ. Cha, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Cùng lắm thì chúng ta âm thầm ra tay, làm được sạch sẽ một chút, không cho Liệt Dương Tông người phát hiện chính là. Kia Lam Nguyệt bất quá là cái đệ tử ngoại tông, vẫn là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con gái tư sinh, chết chỉ sợ cũng không người để ý. Chỉ cần cha ngươi chịu ra tay, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Cái này Tào Bánh đối nàng cha dường như rất có một bộ, mỗi một lần đều đem cha nàng chỉnh đau đầu. Vánh nhi, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, gấp không được. Liệt Dương Tông ngoại tông thi đấu sắp đến, Lam Nguyệt tất nhiên sẽ tham gia. Đến lúc đó Ngư Long hôn tạng, có lẽ có thể tìm tới cơ hội. Lại nói, ngươi ca vừa bận cũng muốn đi cùng bọn hắn đánh. Ngươi ca thực lực, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Thực lực đã là võ giả cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng liền so ngươi kém một chút mà thôi. Lam Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân, thực lực làm sao có thể so ra mà vượt hắn, đến lúc đó khẳng định sẽ bị hắn trực tiếp bắt trở lại. Tào Bánh nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Thật sao?
Cha, ngươi cũng không thể gạt ta.
Thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Tào trưởng lão trong giọng nói mang theo vài phần cương triều, bất đắc dĩ cười cười. Cái này Tào Bánh là hắn Tào gia có tiền đồ nhất hậu bối, bây giờ đã là nửa bước khai nguyên cảnh thực lực. Không biết do vì cái gì, hắn sinh ra tới đám nhi tử kia, tựa hồ cũng di chuyển trên người hắn không ít thói quen, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có võ giả cảnh cựu trọng đỉnh phong. Người tới, đi đem Tào Nhạc gọi tới cho ta. Ngoài cửa thủ vệ ứng thanh mà đi, không bao lâu, một tên khác Tiêu Tương phái đệ tử bước nhanh đến. Người này khuôn mặt cùng Tào trưởng lão giống nhau đến mấy phần, nhưng hắn giữa lông mày lại toát ra một cô dâm tà chi khí. Hắn chính là Tào trưởng lão trưởng tử, Tào Nhạc. Hắn đi vào phòng, ánh mắt đầu tiên là tham lam tại Tào Bánh trên thân đảo qua, không ngừng đánh giá nàng, phảng phất muốn đem nàng ăn hết như thế. Tào Bánh bị nàng như thế quét qua, lập tức trên mặt không vui lên. Phát giác được Tào Bánh không vui, hắn lúc này mới quay đầu đi, cung kính hỏi: "Cha, tứ muội, vội vã gọi ta tới, là có chuyện gì khẩn yếu?" Tào trưởng lão nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. "Nhạc Nhi, ngươi còn nhớ rõ La Nguyệt cái tia tiểu tiện nhân sao?" Nghe được La Nguyệt cái tên này, Tào Nhạc trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang, như là chuột nhìn thấy gạo đồng dạng. "Cha, ngài đây là ý gì?" Tào trưởng lão đối phản ứng của hắn hết sức hài lòng, cười hắc hắc: "Ta biết ngươi thèm nàng thân thể kia cũng không phải một ngày hai ngày. Ngược lại đợi nàng thể nội kia thể chất bị cấy ghép cho Hoánh Nhi về sau, nàng cũng chính là người phế nhân, giữ lại cũng là lãng phí. Lần này bí cảnh bên trong Ngư Long hỗn tạp, chính là hạ thủ cơ hội tốt. Nhiệm vụ của ngươi chính là thừa dịp loạn đem nàng bắt về cho ta, muốn sống, lông tóc không tổn hao gì mang về. Chờ Hoánh Nhi thành công di thực linh thể, cái kia tiểu tiện nhân cha liền đem nàng thưởng cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào." Lời nói này nói đến cực kỳ rõ ràng, đem Lam Nguyệt hoàn toàn coi là một cái có thể tùy ý xử trí vật phẩm. Đầu tiên là ép khô thể chất đặc thù giá trị, sau đó lại đem coi như đồ chơi ban thưởng cho nhi tử. Tào Nhạc nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên, dường như đã thấy Lam Nguyệt trong tay hắn mặc hắn trả đạp cảnh tượng. Hắn liền vội vàng không lời cam đoan: "Cha, ngài yên tâm, việc này bao tại trên người ta. Ta khẳng định đem cái kia tiểu tiện nhân cho ngài hoàn hảo không chút tổn hại bắt trở lại, nhường tứ muội có thể an an ổn ổn được đến thể chất của nàng. Nghe nói kia tiểu tiện nhân bây giờ tại Liệt Dương Tông, tính tình cũng là cháy mạnh không ít. Bất quá không quan hệ, càng cháy mạnh ngựa, thuần phục lên mới càng có tư vị. Đến lúc đó, ta nhất định thật tốt chiếu cố nàng, nhường nàng biết cái gì gọi là nam nhân chân chính. Ba người này, không, hẳn là không thể xưng là người." Bọn hắn đàm luận như thế nào chia cắt một cái người sống sờ sờ, lại không chút nào cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, dường như đây hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa. Người một nhà này, từ dễ bên trên liền đã nát ấu, quả thực không xứng đáng là người một nhà. Nhất là cái này Tào Nhạc, lại đối với mình cùng cha khác mẹ, huyết mạch tương liên muội muội sinh ra như thế bẩn thỉu ý niệm. Phẩm hạnh ti tiện, quả thực làm cho người giận sôi. "Tốt, có câu nói này của ngươi, cha an tâm. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận. Lần so tài này không thể coi thường, Liệt Dương Tông bên kia cũng có mấy cái kẻ khó chơi, đừng thuyền lật trong mương. Ngươi nhớ kỹ ở, hàng đầu mục tiêu là bắt về Lam Nguyệt, cái khác đều là thứ yếu." Chương 74, Thu thủy đấu giá hội chương 74, Thu thủy đấu giá hội phải biết, Liệt Dương Tông bên kia, thập đại trong cao thủ, có 6 cái đều đã là nửa bước khai nguyên cảnh, cùng ngươi muội muội là lực lượng ngang nhau. Thực lực của ngươi bất quá võ giả cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi, nếu là gặp phải bọn hắn thập đại cao thủ, nhất định phải cẩn thận. "Cha, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngài đem chuyện này làm tốt." Tào Nhạc hưng phấn lên tiếng, lại tham lam liếc qua bên cạnh Tào Bánh, lúc này mới quay người bước nhanh mà rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Tào Bánh có chút bất mãn nhếch miệng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào chán ghét: "Cha, ngươi nhìn đại ca hắn vừa rồi dáng vẻ đó, thật sự là buồn nôn chết. Hắn trong mắt đều nhanh dính tại trên người ta, cùng chưa từng thấy nữ nhân giống như, mỗi lần đều như vậy." Tào trưởng lão nghe vậy, không những không buồn, ngược lại cười hắc hắc: "Ta tốt khuê nữ, đại ca ngươi liền cái này đức hạnh, cũng không phải ngày đầu tiên biết. Hắn điểm này đam mê theo ta, không sửa đổi được. Lại nói, hắn chịu tận tâm tận lực giúp ngươi làm chuyện này, để ngươi nhìn nhiều hai mắt, ngươi lại không rơi xuống mấy khối thịt. Hắn vui lòng nhìn ngươi, không phải giải thích rõ ngươi ngày thường xinh đẹp, nhận người thích không? Cái này có cái gì không tốt?" Tào Bánh bị phụ thân lần này ngụy biện nói đến một hồi khí mượn, nhưng lại không cách nào phản bác. Không có cách nào, chính mình lần này chính là cầu người khác làm việc, phát không được tính tình. Liệt Dương Tông, ngoại tông khu vực. Khoảng cách chính thức thi đấu, trên thực tế còn có mấy ngày. Dù sao lần này thi đấu nguy hiểm hệ số rất cao, vì cam đoan đệ tử có thể còn sống sót, tông môn đặc biệt giảm sóc mấy ngày. Cái này mấy ngày bên trong, Trần Hoàng nhưng lại chưa giống đệ tử khác như thế bế quan, làm sao cùng bán bọn. Hắn vừa mới đột phá tới võ giả cảnh thất trọng không lâu, thực lực rất khó lại tiến thêm một bước. Hiện tại hắn trước người vụn bật lẻ tẻ chất đống lấy mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, đều là hắn tu luyện còn dư lại. Đây đều là hắn tích lũy, số lượng có chút khả quan. Có vạn pháp quý nhất quyết tại, hắn hấp thu linh thạch tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng không có nhanh đến 10 phần không hợp thói thường trình độ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, từ võ giả cảnh thất trọng tăng lên tới võ giả cảnh bát trọng, là rất khó làm được. Tha rằng như vậy, không bằng đem những linh thạch này chuyển hóa làm có thể cần dùng đến đồ vật. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, phất tay đem trên mặt đất linh thạch toàn bộ thu vào trong túi trữ vật, vươn người đứng dậy. Đẩy ra cửa tinh thất, trong viện không có mưa hay, Lam Nguyệt đã sớm ra ngoài đi, không biết rõ đi đã làm những gì. Bây giờ thi đấu trong lúc đó, trong tông môn giá hàng khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Thậm chí tại vài thập niên trước, Liệt Dương Tông bên trong một chút tiểu thương liên hợp lại ngay tại chỗ lên giá, đem một cái rẻ nhất hồi xuân đan xào tới hơn ngàn hạ phẩm linh thạch. Điều này khiến cho lúc ấy Liệt Dương Tông bên trong mấy tên đệ tử phẫn nộ, bọn hắn từng cái đều là cao thủ, dưới cơn nóng giận đem toàn bộ giao dịch quảng trường đều đánh long trời lở đất. Ngay cả những cái kia tới khuyên giá ngoại tông trưởng lão cũng bị bọn hắn liên thủ đánh bại. Chuyện này về sau, những cái kia tiểu thương mặc dù sẽ còn thừa cơ tăng giá, nhưng cũng sẽ không làm quá mức. Nhưng là, tại tông môn bên trong mua đồ, trung quy vẫn là mắc tiền một tí. Đã như vậy, đi chung quanh thu thủy thành mua là tương đối có lời. Hắn lần nữa kiểm lại một chút trên người linh thạch, tổng cộng có 40.000 hạ phẩm linh thạch, thêm 500 khối linh thạch trung phẩm, tổng cộng chính là 9 vạn hạ phẩm linh thạch. Những linh thạch này hẳn là có thể mua không ít thứ, hoàn toàn có thể cung cấp hắn vui sướng mua sắm. Hắn sau đó chính là thi triển lưu vân bộ ra cửa, đi đến thu thủy thành bên trong. Thu thủy thành trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, vẫn như cũng là bộ kia cảnh tượng phồn hoa. Hắn đầu tiên đi trước một nhà bán đan dược cửa hàng, dự định mua một chút đan dược. Chính mình bây giờ có thể luyện chế đan dược chỉ có một cái hồi xuân đan, hoàn toàn không đủ hắn dùng. Trong cửa hàng người không phải rất nhiều, nhưng là từng cái đều khí tức cường hãn, hiển nhiên đều là có chút thân gia võ giả. Dù sao, có thể có tiền chuyên môn đến mua đan dược võ giả, cuối cùng vẫn là hiếm thấy. Vị khách quan kia, ngươi cần gì không? Trần Hoàng Mặc chính là Liệt Dương Tông đệ tử phục sức, Liệt Dương Tông đệ tử tại phụ cận địa vị cũng rất cao. Giống nhau bọn hắn tiêu phí năng lực cũng rất mạnh, bởi vậy rất thủ cái này thu thủy thành bên trong thương hộ hoan nên. Trưởng quỹ, nhất phẩm hồi khí đan bán thế nào? Hồi khí đan là cung ứng võ giả bổ sung thể nội lực lượng đan dược. Nhất phẩm hồi khí đan, một cái liền có thể nhường võ giả cảnh võ giả chân khí trong cơ thể trở lại đỉnh phong. Giống nhau, giá cả cũng hơi đắt giá một chút, một cái bình thường nhất hồi khí đan liền phải 300 hạ phẩm linh thạch một cái. Hắn tốn hao 3000 hạ phẩm linh thạch, mua 10 viên hồi khí đan, sau đó lại đi đến một cửa tiệm khác. Cửa hàng này chuyên bán phụ lục cửa hàng, phụ lục chế tác không dễ, giá cao chót vót, võ giả tầm thường căn bản tiêu phí không nổi. Trong tiệm một vị lão giả ngay tại dựa bàn vẽ phụ lục, bút đầu long xà, linh khí lưu chuyển. Theo trong tay hắn bút không ngừng đi khắp, trên bùa chú khí tức cũng càng thêm mạnh lên. Hiển nhiên, lão giả này chính là chủ cửa hàng, chính là một vị chế phụ sư. Hắn mua 3 tấm phụ lục, một chương chính là hỏa cầu phụ, mặt khác một chương thì là thổ thuật phụ, còn có một chương thì là tật phong phụ. Hết thảy bỏ ra 5000 hạ phẩm linh thạch. Phụ lục chính là luyện khí sư luyện chế hàng dùng một lần, uy lực to lớn, thời khắc mấu chốt có thể tạo được thay đổi chiến cuộc tác dụng. Hỏa cầu phù kích phát sau có thể phóng xuất ra nóng bỏng hỏa cầu, uy lực có thể so với võ giả cảnh cửu trọng cường giả một kích toàn lực. Thổ thuẫn phù thì có thể trong nháy mắt ngưng tụ một mặt tường đất, lực phòng ngự cực mạnh, đủ để ngăn chặn một lần võ giả cảnh cửu trọng cường giả công kích. Tật phong phù sử dụng sau có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ, duy trì liên tục thời gian một nén nhang, bất luận là truy kích vẫn là đảo mệnh đều vô cùng thực dụng. Cái này 3 tấm phù lục phẩm cấp đều không thấp, mỗi một chương đều có giá trị không nhỏ, chọn vẹn bỏ ra hắn 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá Trần Hoàng cảm thấy khoản này tốn hao rất đáng được. Thi đấu bên trong nguy cơ từ phía, nhiều mấy chương bảo mệnh át chủ bài luôn luôn tốt. Hắn đang chuẩn bị rời đi thu thủy thành, lại là nghe thấy người chung quanh đều đang tán gẫu. Nghe nói không? Đêm nay thu thủy phòng đấu giá muốn cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội. Nghe nói lần này có không ít đồ tốt, liền pháp khí đều có. Trần Hoàng nghiêng thai dự thính, phát hiện cái này chính là thu thủy phòng đấu giá tin tức. Nguyên lai, thu thủy phòng đấu giá muốn mở một buổi đấu giá. Bên trong có không ít quý hiếm dị bảo muốn tiến hành đấu giá. Đấu giá hội thời gian, đúng lúc là buổi tối hôm nay. Trần Hoàng còn không có tham gia qua đấu giá hội, nhưng hắn cũng không phải là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì Tiêu gia cũng kinh doanh một nhà nho nhỏ phòng đấu giá, bên trong thường xuyên chủ trì đơn giản một chút đấu giá, là Tiêu gia trọng yếu sản nghiệp. Nhưng thu thủy thành đấu giá hội quy mô xa không phải Thanh Vân thành có thể so sánh, nơi này hội tụ đến từ Linh Hoài quận các phương thế lực, bán đấu giá bảo vật phẩm cấp cũng cao hơn không ít. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, chính mình còn không có tham gia qua, vừa vặn đi gặp một chút việc đời. Nói không chừng có thể gặp phải thích hợp ta công pháp và võ kỹ, coi như mua không nổi, mở mang tầm mắt cũng là tốt. Hắn không do dự nữa, quay người hướng phía thu thủy phòng đấu giá phương hướng đi đến. Chương 75, cấp một thẻ khách quý. Chương 75, cấp một thẻ khách quý. Thu thủy phòng đấu giá ở vào trong thành khu vực phồn hoa nhất, là một tòa khí thế rộng rãi 5 tầng lầu các. Trước cửa ngựa xe như nước, người đến người đi, từng cái quần áo ngăn nắp, khí tức không tầm thường. Hiển nhiên, có thể tới tham gia cuộc bán đấu giá này đều không phải là nhân vật tầm thường. Trần Hoàng vừa mới nghĩ tiến vào, chính là bị người ngăn lại. Dừng lại, ngươi không thể đi vào. Thủ vệ kia thẩm ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào chất vấn. Vị công tử này rất là lạ mặt đã, nhưng có ta phòng đấu giá thẻ khách quý. Trần Hoàng trong lòng phát lên nghi vấn, thẻ khách quý, cái này lại là cái gì? Không có, ta lần đầu tiên tới. Thủ vệ kia nghe thấy được Trần Hoàng trả lời, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Ngươi đã không có thẻ khách quý, vậy theo quy củ của chúng ta, cần nghiệm minh ngươi tài sản. Thân gia không đủ 100 khối linh thạch trung phẩm người, tha thứ không tiếp đãi. 100 khối hạ phẩm linh thạch. Môn hạm này không khỏi quá cao chút, 100 khối linh thạch trung phẩm, đây chính là tương đương với 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch đa bực này số lượng. Đủ để cho tuyệt đại đa số võ giả cảnh võ giả táng ra bại sản. Bình thường ngoại môn đệ tử, vất vả làm nhiệm vụ mấy năm, cũng chưa chắc có thể để giành được số này. Ý vị này, lần này đấu giá hội bên trong rẻ nhất vật đấu giá, chỉ sợ giá khởi đầu cũng sẽ không thấp hơn số này. Cái này thu thủy phòng đấu giá, quả nhiên không phải người bình thường có thể tới địa phương. Thủ vệ kia thấy Trần Hoàng trầm mặc, trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm, dường như đã nhận định hắn không bỏ ra nổi số này. Thế nào? Nếu là không có, liền lăn trở về đi. Đừng ở chỗ này cản trở cái khác khách quý đường. Trung quanh một chút đang chuẩn bị ra trận nam nữ cũng quăng tới ánh mắt tò mò, có người trên mặt mang theo không che giấu chút nào miệng ai. Ở đâu ra tiểu tử nghèo, cũng dám chạy lại chỗ này. chừng như chưa từng thấy việc đời, nghĩ đến mở mắt một chút à, đáng tiếc à, cửa còn không thể nào vào được. Trần Hoàng ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quét mấy cái kia lên tiếng chào phúng người một cái. Những người kia bị ánh mắt của hắn quét qua, lại vô hình cảm thấy thấy lạnh cả người, vô ý thức ngậm miệng lại. Hắn không tiếp tục để ý người bên ngoài, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chiếu nặng túi, tiện tay vứt cho thủ vệ kia. Người đếm xem nhìn, đến cùng có đủ hay không 100 khối linh thạch trung phẩm. Thủ vệ trên mặt kinh miệt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một bộ định nọt đủ cười. Đủ, đầy đủ. Công tử ngài mời vào bên trong. Hắn nghiêng người tránh ra con đường, ngữ khí khiêm tốn đến cực điểm. Vừa mới có nhiều đắc tội, còn mời công tử rộng lòng tha thứ. Đấu giá hội sắp bắt đầu, ngài mau mời vào. Trần Hoàng nhìn cũng không nhìn thủ vệ kia một cái, cất bước liền đi vào phòng đấu giá đại môn. Thói lời nóng lạnh, tình người ấm lạnh, hắn sớm thành thói quen. Loại người này, không có cùng bọn hắn so đo tất yếu, thuần túy là lãng phí thời gian. Một bước vào bên trong phòng đấu giá bộ, một cỗ xa hoa khí tức liền đập vào mặt. Gạch chính là mặc ngọc chi sắc, nhìn trang nghiêm lại mỹ quan. Mái vòm phía trên thì khảm nạm nước cờ trăm khỏa dạ quang thạch. Mặc dù bây giờ đã là hoàng hôn, nhưng là tại những này dạ quang thạch tác dụng dưới, toàn bộ đại sảnh vẫn là mười phần sáng sủa, giống như ban ngày như thế. Trong đại sảnh có một tòa tinh xảo suối phun, từ trận pháp khu động, tuần hoàn không thôi. Bốn phía trên vách tường treo không ít chữ họa, nơi hẻo lánh trưng bày xanh tươi bồn hoa, khắp nơi lộ ra một cố điệu thấp xa hoa. Phòng đấu giá có 6 tầng kiến trúc, một tầng hầm chính là khố phòng, tầng thứ nhất tới tầng thứ 3 đều là phòng bán đấu giá. Tầng thứ 4 thì là làm sự vụ địa phương, 5 tầng thì là khu làm việc, cùng phòng đấu giá cao tầng vị trí. Trần Hoàng dự định đi trước làm thẻ khách quý, nếu có thẻ khách quý, chính mình mua đồ sẽ có một chút chiết khấu, cũng có thể thiếu giao một vài thủ tục phí. Hắn đi tới 4 tầng, tại một cái cửa sổ bên trong đem chính mình linh thạch toàn bộ đổi thành linh thạch trung phẩm, tổng cộng 830 khối. Cái này thu thủy phòng đấu giá không thu hạ phẩm linh thạch, nếu như muốn dùng lời nói muốn toàn bộ đổi thành linh thạch trung phẩm mới được. Hắn cất 800 khối linh thạch trung phẩm đi vào đi bảo, liền lưu lại 30 khối linh thạch trung phẩm thường ngày dùng. Ngược lại có thể bán đấu giá xong về sau lấy ra, tồn tại bên trong cũng không sợ ném, tính tiền trả tiền còn có thể thuận tiện một chút. Làm xong đây hết thảy sau, hắn chính là đi đến số 3 phòng bán đấu giá. Trước mắt hắn chỉ là cấp thấp nhất cấp 1 hội viên, chỉ có thể ngồi tại kém nhất ngoại tràng vị trí. Cấp 2 hội viên thì là có thể ngồi tại trong phòng riêng, cấp 2 hội viên cần dự đoán tiền tiết kiệm hoặc là tiêu phí 1000 khối linh thạch trung phẩm. Cao cấp nhất thì là cấp 3 hội viên, cần dự đoán tiền tiết kiệm hoặc là tiêu phí 1 vạn khối linh thạch trung phẩm. Trần Hoàng Nghi cũng không dám nghĩ, 1 vạn khối linh thạch trung phẩm có bao nhiêu? 1 vạn khối linh thạch trung phẩm tương đương với 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Toàn bộ tiêu ra tích xúc cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ có thế hạ phẩm linh thạch. Rất nhanh, chư vị khách hàng đều đã ra trận, đấu giá hội sắp bắt đầu. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong, nhao nhao hiếu kỳ tiếp xuống vật đấu giá là cái gì. Lần này phòng đấu giá không có vật đấu giá danh sách, chỉ có tham gia đấu giá hội, khả năng biết có đồ vật gì tiến hành đấu giá. Trần Hoàng tìm một chỗ ngóc ngách chỗ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía. Chỉ thấy hàng trước phòng riêng khu vực, đã ngồi không ít quần áo lộng lẫy nam nữ, từng cái khí tức thâm trầm, hiển nhiên thân phận bất phàm. Thậm chí có mấy cái trong phòng riêng, mơ hồ truyền ra khai nguyên cảnh cường giả bị áp. Xem ra, lần hội đấu giá này quả nhiên không thể coi thường, liền khai nguyên cảnh cường giả đều hấp dẫn tới không ít. Khai nguyên cảnh cường giả, đủ để tại Linh Hoài quận bên trong thành lập một cái không nhỏ gia tộc, kéo dài mấy trăm năm. Còn có thể tại Liệt Dương Tông ngoại tông đảm nhiệm trưởng lão, thưởng thụ cực cao đãi ngộ cùng địa vị. Trần Hoàng trong lòng thầm run, càng thêm mong đợi. Không bao lâu, một vị thân mang cẩm bào lão giả chậm rãi đi đến bàn đấu giá, cao giọng mở miệng. "Chư vị khách quý, hoan nghênh quang lâm lần này thu thủy đấu giá hội. Lão hủ chính là lần này đấu giá hội chủ trì, phế lời không nói nhiều, đấu giá hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một thanh bảo kiếm, giá khởi đầu 50 khối linh thạch trung phẩm. Bảo kiếm này mặc dù không phải pháp khí, nhưng là chất lượng cũng là không kém, viễn siêu bình thường binh khí. Không ít võ giả đều là bắt đầu tranh đoạt, muốn có được thanh bảo kiếm này. Thực lực của bọn hắn tại người ở chỗ này trong đám có thể nói là yếu nhất, nhưng là cũng có võ giả cảnh thất trọng tả hữu thực lực. 55 khối linh thạch trung phẩm, 60 khối, 65 khối, 70 khối. Giá cả một đường kéo lên, rất nhanh liền đột phá 100 khối linh thạch trung phẩm đại quan. Cuối cùng, thanh bảo kiếm này giá cả cuối cùng là 130 khối linh thạch trung phẩm. 130 khối linh thạch trung phẩm một lần, 130 khối linh thạch trung phẩm hai lần, 130 khối linh thạch trung phẩm ba lần. Thành giao. Lão giả đánh xuống một truy, tuyên bố kiện thứ nhất vật đấu giá thuộc về. Chúc mừng vị khách nhân này thành công đập đến kiếm này. Tiếp xuống, lại là mấy món vật đấu giá lần lượt đăng tràng. Có đan dược, có phụ lục, có dược liệu, có khoáng thạch. Những thứ này phẩm chất cũng không tệ, giá khởi đầu cũng đều không thấp, ít nhất cũng phải 30 khối linh thạch trung phẩm. Bất quá, những vật này đối với Trần Hoàng tới nói, đều không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Hắn có thu lộ đao dạng này pháp khí mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, những binh khí này giá trị 10 phần thấp. Pháp khí cùng bình thường vũ khí ở giữa, có thể nói là có cách biệt một trời. Chương 76, hoàng cấp vũ phẩm, Tật Phong kiếm pháp. Chương 76, hoàng cấp vũ phẩm, Tật Phong kiếm pháp. Trước mắt mà nói, buổi đấu giá này bên trên, đáng giá nhất hắn xuất thủ đồ vật, hẳn là công pháp bí tịch. Hắn hiện tại không thiếu võ kỹ, hắn có đao pháp, quyền pháp, bộ pháp, đủ loại võ kỹ đầy đủ mọi thứ. Có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đồ vật, đơn giản chính là công pháp. Tiếp theo, chính là một chút đặc thù thiên tài địa bảo, cũng có thể đối với hắn có không tệ tăng lên. Rất nhanh, liền đến phiên thứ 15 kiện vật đấu giá bị đưa lên bàn đấu giá. Cái này thứ 15 kiện vật đấu giá, chính là dùng một cái hộp ngọc chứa, thoạt nhìn như là một loại nào đó thiên tài địa bảo. Người bán đấu giá kia lão giả hít sâu một hơi, từ từ mở ra nắp hộp. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, trong cái hộp này cũng không như trong tưởng tượng thiên tài địa bảo. Bên trong có, chẳng qua là một trang giấy, nhìn hết sức bình thường một trang giấy mà thôi. Chư vị khách quý, tiếp xuống món đồ đấu giá này, không thể coi thường. Nhìn, đây là một trương giấy rách, phía trên không có bất kỳ cái gì giá trị, đúng không? Đám người nhao nhao gật đầu, cái này nhìn xác thực chính là một cái giấy lộn. Đã như vậy, vậy các ngươi coi như sai. Bởi vì, đây không chỉ là một tờ giấy lộn, càng là một môn huyền cấp công pháp tàn thiến. Cái gì? Huyền cấp công pháp tàn thiến? Không có nói đùa chớ, đây chính là huyền cấp công pháp a. Đám người nhao nhao la thất thanh, đối một màn này cảm thấy rung động. Huyền cấp công pháp, đây chính là áp đảo hoàng cấp phía trên tồn tại. Tại toàn bộ linh hoạch quận, huyền cấp công pháp đều có thể xưng chấn tông chi bảo cấp bậc truyền thừa, võ giả tầm thường cuối cùng cả đời đều khó gặp. Liệt Dương Tông, Tiêu Tương phái bực này đại tông môn nội tông hoạch tâm truyền thừa, chỉ sợ cũng bất quá là huyền cấp cấp độ. Thu thủy phòng đấu giá thậm chí ngay cả loại vật này đều cầm ra được. Bên trong là không phải có vấn đề gì. Cũng có một số người giữ vững lý trí, liếc mắt liền phát hiện vấn đề. Liền xem như tàn phiến, cái này cũng không khỏi quá ít. Một bản huyền cấp công pháp, tối thiểu cũng là nguyên một bản sách đóng chỉ, một trang này trên giấy, có thể ghi chép những thứ gì? Nếu quả như thật có tu luyện giá trị, vì cái gì thu thủy phòng đấu giá không giữ lại chính mình dùng, ngược lại lấy ra đấu giá đâu? Đấu giá sư rất hài lòng loại hiệu quả này, hắn mỉm cười, tiếp tục giải thích nói, bất quá, chư vị cũng nhìn thấy, cái này tàn tiền không trọn vẹn đến hết sức lợi hại. Theo phòng đấu giá chúng ta dám bảo sư suy đoán, môn này huyền cấp công pháp vốn nên là nguyên một bản đóng chỉ cổ tịch, tối thiểu có mấy chục trên trăm trang. Đáng tiếc kinh nghiệm biến cố, bây giờ chỉ còn lại có trước mắt một trang này. Hơn nữa, một trang này cũng không phải là cụ thể phương pháp tu hành hoặc chiêu thức đồ phổ, vẻn vẹn môn công pháp này tổng cương tự thiên mà thôi. Nghe đến đó, trong mắt mọi người nhiệt tình đều đánh tan không ít. Một tờ tổng cương mà thôi, cái này thật sự là quá ít. Bất quá, vẫn có một ít người biết nhìn hàng, đã tại kín đáo chuẩn bị tiêu giá. Mặc dù chỉ là tổng cương tự thiên, không cách nào trực tiếp tu luyện, nhưng giá trị vẫn như cũ khó mà đánh giá. Huyền cấp công pháp tổng cương, tư tưởng độ cao xa không phải hoàng cấp công pháp có thể so sánh. Nếu có thể lĩnh hội trong đó một hai, đối với tự thân võ đạo chi lộ chỗ tốt, chính là không cách nào tưởng tượng. Thậm chí có khả năng mượn cơ hội này, đột phá hoang mang chính mình đã lâu bình cảnh. Đối với rất nhiều kẹt tại cảnh giới hàng rào trước cường giả mà nói, mảnh vỡ này giá trị, có khi so một môn hoàn chỉnh hoàng cấp cao giai công pháp còn muốn chân quý. Đối với Trần Hoàng tới nói, chỗ tốt chỉ có thể càng nhiều. Hắn có vạn pháp quý nhất quyết tại, lý giải công pháp năng lực viễn siêu thường nhân, tự nhiên cũng có thể xem hiểu càng nhiều đồ vật. Huống chi, hắn vạn pháp quý nhất quyết, có thể thôn phệ dung hợp thiên hạ và pháp, lấy tinh hoa. Nếu là có thể được đến cái này huyền cấp công pháp tổng cương, dù chỉ là tản thiên, cũng đủ làm cho vạn pháp quý nhất quyết lớn mạnh không ít. Chư vị khách quý, kiện vật phẩm này mặc dù là huyền cấp công pháp tàn thiến, nhưng là không chọn vẹn thật sự là quá nhiều. Lão phu cũng không nhiều chào giá, 200 linh thạch trung phẩm giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Vừa dứt lời, dưới đài liền có người không kịp chờ đợi giơ bảng. 210, 230, 250. Giá cả một đường kéo lên, người ra giá đều là chút ánh mắt độc đáo người. Bọn hắn những người này tu hành võ đạo nhiều năm, rất rõ ràng mảnh vỡ này chân chính giá trị, bởi vậy mới có thể ra tay. Trần Hoàng cũng không nóng lòng ra tay, mà là thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì hắn tích xúc cứ như vậy nhiều, nếu như tùy tiện ra tay, rất có thể bại lộ lai lịch của mình. Người ở chỗ này đều là kẻ già đời, nếu như hắn từ trước đến nay người khác kêu giá, rất có thể sẽ lên bộ. Làm giá cả bị mang lên 700 khối linh thạch trung phẩm lúc, giữa sân tiếng kêu giá rõ ràng thưa thất rất nhiều. Cái giá tiền này đã tiếp cận rất nhiều lòng người danh giới cuối cùng. Dù sao chỉ là một tờ tàn thiên, phong hiểm quá lớn. Bọn hắn những người này có rất nhiều ngộ tính cũng không phải là rất mạnh, không nhất định có thể từ phía trên nhìn ra cái gì đến. Những vật này đều là không biết, càng giống là một trận đánh cờ. Nếu như thua, chính mình thật chính là chỉ mua một tờ giấy lộn, uổng phí hết linh thạch. 710, 720. Một người khác cắn răng đuổi theo. Trần Hoàng biết, thời cơ đã đến. 800 khối linh thạch trung phẩm. 800 khối linh thạch trung phẩm, tương đương với 8 bạn hạ phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Dùng để mua một tờ hư vô mở mịt tàn thiên, tại rất nhiều người xem ra, thật sự là có chút mạo hiểm. Lúc trước ra giá người do dự một lát, cuối cùng lắc đầu, từ bỏ cạnh tranh. Đầu giá sư liền hỏi 3 tiếng, lại không tăng giá. Chúc mừng vị công tử này, lấy 800 linh thạch trung phẩm giá cả, lập đến trang này huyền cấp công pháp tàn thiên. Mục truy rơi xuống, Trần Hoàng trong lòng một khối đá cũng rơi xuống. Thị nữ đi lên trước, hoàn thành giao nhận, đem tờ kia ố vàng trang giấy giao cho Trần Hoàng. Giờ phút này, hắn toàn thân cao thấp, ngoại trừ trang này tàn thiên cùng trước đó mua những vật kia, cũng chỉ còn lại có 30 khối linh thạch trung phẩm. Lần này xuống tới, hắn cơ hồ táng ra bại sản. Như cái này tàn thiên thật có thể đối vạn pháp quy nhất quyết có chỗ giúp ích, vậy cái này 800 linh thạch tiêu đến liền đáng giá. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, phía sau vật đấu giá càng thêm chân quý. Mỗi một kiện giá tiền của món đồ đấu giá đều đạt đến hơn ngàn linh thạch trung phẩm, căn bản không phải Trần Hoàng có thể nhúng chạm. Chư vị, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội áp chụp chi vật. Chỉ thấy thị nữ lại lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn đi đến này, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra. Bên trong nằm một bản đóng chỉ cổ tịch, trên đó viết 4 chữ lớn: Thật Phong Kiếm Pháp. Cái này chính là hoàng cấp ngũ phẩm võ kỹ, Thật Phong Kiếm Pháp. Kiếm pháp này chính là Tiêu Tương phái một vị trưởng lao trước kia sử dụng, kiếm thế như gió táp quá cảnh, tấn mãnh tuyệt luân. Luyện tới đại thành, uy lực mạnh mẽ vô cùng, liền khai nguyên cảnh cường giả đều có thể một kiếm đánh giết. Giá khởi đầu 1000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào, hoàng cấp ngũ phẩm võ kỹ, đẳng cấp này thật sự là quá cao. Bực này phẩm cấp võ kỹ, tại ngoại giới cơ hội là tồn tại trong truyền thuyết, bình thường gia tộc dốc hết toàn tộc chi lực cũng chưa chắc có thể cầu được một bản. Chương 77, sáng tạo công pháp chương 77, sáng tạo công pháp bây giờ dạng này võ kỹ vậy mà xuất hiện trên đấu giá hội, ngay cả những cái kia trong phòng riêng khai nguyên cảnh cường giả đều đối này mười phần tâm động. 3000. Người nói chuyện, tại chân hoàng đỉnh đầu trong phòng riêng, chính là một vị khai nguyên cảnh cường giả. Người này lại là khai nguyên cảnh cường giả. Bực này nhân vật ra tay, chúng ta còn có cơ hội không? Nhưng mà, một bên khác một cái phòng riêng bên trong, lập tức cũng có người ra giá. 4000. Hắn dường như căn bản không e ngại vị này khai nguyên cảnh cường giả, trong giọng nói còn mang theo khiêu khích. 5000. Lên tiếng trước nhất người kia hiển nhiên bị chọc giận, trong giọng nói kia một tia bình thản đã biến mất. 5500 một cái thanh âm khác lần nữa tăng giá, đã là cùng trong phòng riêng người kia đòn kêu lên. 6000. Người đầu tiên báo ra cái giá tiền này thời điểm, thanh âm bên trong đã tràn đầy hận ý. Thu thủy phòng đấu giá thế lực 10 phần cường đại, không người nào dám ở bên trong náo sự. Nghe nói thu thủy phòng đấu giá bên trong có hai đại gia tộc, một cái chính là Thu gia, một cái chính là Tào gia. Thu gia nghe nói chính là quận thành bên trong một đại gia tộc, mà Tào gia thì là Tiêu Tương phái một cái gia tộc. Cái này cũng dường như có thể giải thích vì cái gì thu thủy phòng đấu giá sẽ có Tiêu Tương phái công pháp đấu giá. Trước đó Trần Hoàng giết Tào Bất Hưu, chính là cái này Tào gia bên trong một người. Mặc dù không thể trong phòng đấu giá mặt náo sự, nhưng là đi ra ngoài liền không có người quản. Nghĩ đến, đấu giá hội tán đi sau, khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến xảy ra. Ha ha, đã các hạ đối với cái này kiếm pháp nhất định phải được, vậy liền nhường cho ngươi. Cái thứ nhất ra giá người trầm mặc không nói, đã không còn hồi phục. Đấu giá sư thấy thế, vội vàng cao giọng hô, 6000 linh thạch trung phẩm một lần, 6000 linh thạch trung phẩm hai lần, 6000 linh thạch trung phẩm ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị này khách quý, lấy 6000 linh thạch trung phẩm giá cả, đập đến bản này Tật Phong kiếm pháp. 6000 linh thạch trung phẩm, đây chính là tương đương với 60 vạn hạ phẩm linh thạch kinh thiên khoản tiền lớn. Đủ để cho một cái gia tộc loại nhỏ táng ra bại sản, thậm chí có thể phụng dưỡng ra một vị võ giả cảnh cửu trọng cao thủ. Đây chính là khai nguyên cảnh cường giả thủ bút sao? Quả nhiên không phải võ giả tầm thường có thể tưởng tượng. Món đồ đấu giá này đánh ra sau, đấu giá hội chính là kết thúc. Đám người nhao nhao hướng phòng đấu giá đi ra ngoài, cũng không ít người lưu lại trong phòng đấu giá mặt. Phòng đấu giá là cung cấp dừng chân, có thể lựa chọn ở bên trong ngủ lại, bất quá giá cả rất đắt. Dưới bóng đêm thu thủy thành vẫn như cũ phồn hoa, bất quá Trần Hoàng cũng không có dừng lại, mà là phi tốc rời khỏi nơi này, về tới Liệt Dương Tông. Làm Trần Hoàng trở lại ký túc xá lúc, trong nội viện yên tĩnh, Lam Nguyệt vẫn như cũ chưa về. Hắn cũng không để ý, trực tiếp đi vào tinh thất, trở tay khép cửa lại. Tiếp lấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra tấm kia công pháp tàn phiến. Hắn từng câu từng chữ nghiên cứu, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tổng cương, trên bản chất chính là áp xúc phiên bản công pháp. Hắn từng câu từng chữ nghiên cứu, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Công pháp này cảnh giới, xa không phải trước mắt hắn tiếp xúc bất kỳ hoàng cấp công pháp có thể so sánh, dường như vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Huyền cấp công pháp, quả nhiên huyền diệu. Vẹn vẹn một tờ tổng cương, liền để ta có loại hiểu ra cảm giác. Vạn pháp quy nhất quyết dường như cũng nhận một loại nào đó dẫn dắt, tự hành chậm rãi vận chuyển lên. Trong cơ thể của hắn, đột nhiên sinh ra một loại khó nói lên lời minh ngộ. Hắn phúc trí tâm linh, vô ý thức cầm lấy một bản sách đóng chỉ, nhấc bút lên ở phía trên viết lên. Mới đầu, hắn biết xuống vẫn là kia tổng cương bên trên nguyên văn. Nhưng biết, đến tiếp sau văn tự, lại không còn là đơn giản sao chép, mà là một loại sáng tạo. Không biết qua bao lâu, Trần Hoàng chậm rãi dừng lại bút. Tại bản này sách đóng chỉ bên trên, đã lít nha lít nhít viết đầy đủ loại đồ vật. Đây chẳng lẽ là ta sáng tạo ra? Trên giấy chô ghi lại, rõ ràng là một môn hoàn chỉnh huyền cấp công pháp. Khúc dạo đầu là tờ kia tản tiên tổng cương, mà phía sau phương pháp tu hành thì toàn bộ là hắn biết. Mặc dù môn công pháp này trước mắt xem ra, phẩm cấp có lẽ chỉ là thấp nhất huyền cấp nhất phẩm. Đồng thời, ở trong đó rất nhiều chi tiết còn cần hoàn thiện cân nhắc. Nhưng cái này quả thật là một môn trước nay chưa từng có, độc thuộc với hắn Trần Hoàng huyền cấp công pháp. Vạn pháp quy nhất quyết lại còn có bực này công hiệu nghịch thiên. Nó không chỉ có thể thôn vệ dung hợp vạn pháp, càng có thể lấy tự thân làm cơ sở, sửa cũ thành mới, tự sáng tạo công pháp. Nhắc tới cũng là, vạn pháp quy nhất quyết dung hợp các loại công pháp tinh hoa, không vốn chính là sáng tạo công pháp mới sao? Chỉ là ta trước đó quá mức ngu dốt, không có nghĩ tới chỗ này mà thôi. Phát hiện này, nhường Trần Hoàng tim đập loạn lên. Chính mình sáng tạo công pháp, thế nhưng là dung hợp các loại công pháp tinh hoa a, nói cách khác, mình có thể tùy tiện sáng tạo ra một môn cường đại công pháp, khiến người khác cũng trở nên cường đại lên. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào vạn pháp quy nhất quyết, mạnh mẽ tạo ra vô số cường giả a. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để chấn động toàn bộ Linh Hoài quận, thậm chí dẫn tới càng thế lực cường đại ngấp nghé. Cho nên, chuyện này ngàn vạn không thể nói ra đi, nếu có người thứ hai biết, cũng chỉ biết có họa sát thân. Công pháp này là ta sáng tạo, ta cũng có mệnh danh quyền lực. Đã như vậy, ta gọi nó ngũ hành thần công tốt. Mặc dù như thế, huyền cấp nhất phẩm công pháp còn chưa xứng thần công cái tên này. Nhưng là không có cách nào, ai bảo lai lịch của nó như thế đặc thù đâu. Không chỉ có như thế, nếu như ta tình huống 10 phần khẩn cấp, còn có thể đem những công pháp này bán đi, đổi lấy linh thạch. Mặc dù xác thực có thể dạng này, nhưng là không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Hoàng sẽ không như vậy đi tìm chết. Rất nhanh, hắn liền đem bản này sách đóng chỉ thu vào trong túi trữ vật. Hắn nắm giữ một bản huyền cấp công pháp, việc này quan hệ quá mức trọng đại, một khi tiết lộ, chắc chắn dẫn tới ngập trời hòa lớn. Hắn bây giờ chỉ là võ giả cảnh thất trọng, liền xem như bước vào khai nguyên cảnh, cũng chưa chắc có thể giữ vững quyền công pháp này. Mang Ngọc có tội, đạo lý này hắn so với ai khác đều hiểu. Vốn có đủ để bệ nghệ thiên hạ thực lực trước đó, bí mật này nhất định phải nát tại trong bụng, tuyệt không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Cho dù là Lam Nguyệt, cũng tuyệt không thể lộ ra nửa phần. Cũng không phải là không tín nhiệm, mà là biết được càng ít, đối nàng mà nói ngược lại càng an toàn. Hắn vừa mới đem túi chứa vật cất kỹ, cửa ký túc xá liền bị đẩy ra. Lam Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nàng dường như mới từ bên ngoài trở về, ở hơn một tháng, hai người đã sớm tục lạc, Lam Nguyệt cũng thiếu chút lúc đầu câu nệ, nhiều hơn mấy phần tùy ý Trần Sư Đệ, nhìn ngươi cao hứng như vậy, là gặp phải chuyện tốt gì? Hẳn là tu vi lại có tinh tiến. Lam sư tỷ nhãn lực thật tốt. Vừa mới nếm thử luyện dược, cảm giác đối với hỏa diễm trưởng khống lại thành thạo mấy phần, tự nhiên thật cao hứng. Thì ra là thế. Chúc mừng Trần Sư Đệ. Thời điểm không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy sư đệ tu luyện. Nói đến đây, nàng quay người hướng phòng khách đi đến. Nhìn xem Lam Nguyệt bóng lưng rời đi, Trần Hoàng chậm rãi thu liễm nụ cười. Lập tức liền là ngoại tông tỷ thí, ngoại tông thi đấu về sau, hắn liền phải trở lại Tiêu gia báo thủ. Chương 78, ngoại tông thi đấu bắt đầu chương 78, ngoại tông thi đấu bắt đầu Trần Sư Đệ, giờ không sai biệt lắm, nên đi tập hợp. Hôm nay chính là tham gia ngoại tông thi đấu đệ tử tập hợp thời gian, đồng thời cũng là chính thức tuyên truyền giảng giải thi đấu quy tắc thời gian. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, sóng vai đi ra tiểu viện, hướng phía ngoại tông quảng trường phương hướng đi nhanh mà đi. Lúc này Liệt Dương tông ngoại môn, bầu không khí cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Có thể xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, đều là muốn tham gia lần này ngoại tông thi đấu đệ tử. Làm Trần Hoàng cùng Lam Nguyệt đến ngoại tông quảng trường lúc, nơi này sớm đã là người người nhộn nháo. Bọn hắn từng cái khí tức cường hãn, kém gọi nhất cũng là võ giả cảnh lục trọng tu vi, vậy mà khoảng chừng hơn trăm người. Dạng này đại quy mô cường đại võ giả, cũng chỉ có Liệt Dương tông dạng này thế lực cường đại có thể kiếm ra tới. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại quảng trường phía trước trên đài cao, chuẩn bị nghe trưởng lão chỉ thị. Trên đài cao, mấy đạo thân ảnh đứng ở phía trên, đều là ngoại tông trưởng lão. Cầm đầu một vị trưởng lão, chính là ngày đó vị kia đang dạy học điện giảng bài thi thành trưởng lão. Trần Hoàng đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao ngày đó dạy học lúc, hắn còn giúp tự mình giải quyết một vấn đề. Tốt, yên lặng. Lần thi đấu này, quy tắc rất đơn giản, nhưng cũng rất tàn khốc, hy vọng các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi muốn tiến về, cũng không phải là bình thường thí luyện chi địa, mà là tông môn phát hiện mới một chỗ bí cảnh. Này bí cảnh chính là ta Liệt Dương tông cùng Tiêu Tương phái cộng đồng phát hiện, trong đó chất chứa cơ duyên, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại cái này bí cảnh bên trong, cùng Tiêu Tương phái đệ tử tác chiến. Trong vòng 5 ngày, trong cốc không khỏi chém giết, không thiết quy tắc, bất luận thủ đoạn. Các ngươi có thể tranh đoạt tài nguyên, có thể săn giết yêu thú, nhưng càng quan trọng hơn là tận khả năng nhiều đánh giết Tiêu Tương phái người. Đám người đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nghe được quy tắc, không khỏi đều là có chút khẩn trương. Dù sao, lần này thi đấu, nhưng là muốn đem mệnh góp đi vào a. 5 ngày sau đó, còn sống sót đệ tử tại địa điểm chỉ định tập hợp, tính toán thành tích của các ngươi. Tiêu Tương phái đệ tử trên người có tông môn tín vật, đệ tử ngọc bài một loại đồ vật, kết quả sau cùng chính là căn cứ các ngươi những này tín vật số lượng xếp hạng. Xếp hạng 30 vị trí đầu người, có thể trực tiếp tấn thăng nội tông đệ tử, coi như không có tấn cấp trở thành 30 vị trí đầu, chỉ cần đánh bại Tiêu Tương phái đệ tử, như thế cũng có cống hiến. Mọi người đều là hiểu rõ, bọn hắn trước đó đều đại khái nghe qua một ít quy tắc. Hôm nay nghe thấy được, xem như xác nhận trước đó những cái kia thuyết pháp. Cái này bí cảnh tên là Tử Linh Phúc Địa, bên trong linh khí nồng đậm, có thật nhiều thiên tài địa bảo cùng yêu thú. Trước đó mặc dù có khai nguyên cảnh yêu thú ở bên trong, nhưng đa số đều đã bị nội tông cao thủ thanh trừ, các ngươi có thể yên tâm tiến vào. Trong lời nói có hai cái ý tứ, Trần Hoàng rất nhanh liền đã hiểu. Đầu tiên, cái này trong bí cảnh sớm đã có người đi vào qua, hơn nữa còn bị thám thức khai phát qua, không như trong tưởng tượng nhiều như vậy chỗ tốt có thể kiếm. Điểm thứ hai, bên trong có rất yêu thú cường đại, mặc dù khả năng bị nội tông người tiêu diệt, nhưng hắn cũng không thể cam đoan còn có hay không trốn đi cá lọt lưới. Cái này Tử Linh Phúc Địa nói là bí cảnh, kỳ thực chính là cái cự đại bãi săn. Bọn hắn những này đệ tử ngoại tông, đã là thợ săn, cũng là con mồi. Không chỉ có phải để phòng Tiêu Tương phái an toán, còn muốn cẩn thận ẩn nút trong bóng tối yêu thú. Tốt, quy tắc chính là những này. Lập tức xuất phát, tiến về truyền tống trận. Đám người nghe vậy, lập tức hướng phía tông môn chỗ sâu truyền tống trận phương hướng dũng mãnh lao tới. Truyền tống trận ở vào ngoại tông phía sau núi một chỗ trong sân gốc, nơi này ngày bình thường là cấm địa, có trọng binh trấn giữ, đệ tử tầm thường căn bản là không có cách tới gần. Hôm nay, cửa vào sơn cốc chỗ thủ vệ rõ ràng tăng lên mấy lần, từng cái khí tức cường hãn, vậy mà đều là võ giả cảnh bắt trọng trở lên cao thủ. Thậm chí còn có mấy vị khí tức sâu không lường được trưởng lão tọa trấn, hiển nhiên là phòng ngừa có người ở thời điểm này náo sự. Sau một khắc, truyền tống trận manh không gian chung quanh đều bóp méo lên, các đệ tử một cái tiếp một cái bước vào trong trận, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Hoàng không chút do dự, một phát bắt được Lam Nguyệt cổ tay, hai người đồng thời bước vào quang mang bên trong. Một hồi manh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, dường như toàn bộ thiên địa đều tại xoay tròn. Đợi hắn một lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đã thân ở một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên phía trên. Dưới chân là rậm rạp cỏ xanh, nơi xa có thấp bé đồi núi chập trùng. Linh Hoài quận đa số địa khu đều là vùng núi, đây là Trần Hoàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này rộng lớn đại bình nguyên. Ngay sau đó, bên cạnh bạch quang lóe lên, Lam Nguyệt thân ảnh cũng hiện ra. Nàng cấp tốc ngắm nhìn một phía, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Trần Sư Đệ, ngươi nhìn cái này. Nàng nói, từ trong ngực lấy ra một quyển giấy tuyên, cẩn thận từng ly từng tí triển khai. Trần Hoàng định thần nhìn lại, chỉ thấy giấy dầu bên trên vẽ lấy lít nha lít nhít núi non sông ngòi, bên cạnh còn có nhỏ bé đánh dấu. Nguyên lai, cái này chính là một tấm bản đồ, hơn nữa tỷ lệ xích cực nhỏ, bao trùm phạm vi rất rộng. Phải biết, Liệt Dương Tông nhưng không có cấp cho địa đồ cho bọn họ, chỉ có thể toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Lam sư tỷ, ngươi cái này là ở đâu ra địa đồ? Trần Hoàng trong lòng rất là kinh ngạc, hoàn toàn không làm rõ ràng được đây là có chuyện gì. Lam Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, mang theo vài phần đắc ý, tựa hồ là đang hướng Trần Hoàng khoe khoang đồng đạo. Thế nào? Một tháng này ta cũng không có nhàn rỗi, đã sớm sai người lấy được cái này từ Linh Phúc Địa hoàn chỉnh bản đồ địa hình. Trần Hoàng nhìn kỹ địa đồ, trong lòng không khỏi tán thưởng Lam Nguyệt tâm tư chi kín đáo. Có tấm bản đồ này, bọn hắn liền có thể tránh đi rất nhiều vô vị nguy hiểm. Không chỉ có như thế, bọn hắn càng có thể tinh chuẩn tìm kiếm tài nguyên điểm hoặc bố trí mai phục địa điểm, từ đó chiếm hết tiên cơ. Lam sư tỷ, còn ngươi được làm đấy, có bản đồ này, hai chúng ta thắng được tiến vào nội tông xác suất tối thiểu lại nhiều ba thành. Mặc dù thực lực của bọn hắn đã đầy đủ tiến vào nội tông, nhưng là cái này bí cảnh bên trong biến số rất nhiều. Hơi không cẩn thận, bọn hắn liền có khả năng sẽ chết đi, đem cơ hội tiện nghi cho người khác. Đây là mẫu thân của ta sinh tiền một vị hảo hữu, bây giờ ở bên trong tông đảm nhiệm chấp sự sư tỷ, nàng tự mình cho ta. Nghe đến đó, Trần Hoàng cũng là bừng tỉnh hiểu ra, vì cái gì Lam Nguyệt sẽ biết nhiều như vậy nội tình. Nếu không phải nàng những năm này âm thầm trông nom, ta chỉ sợ sớm đã xảy ra ngoài ý muốn bởi vậy, ta nhất định phải tiến vào nội tông, thật tốt báo đáp ơn tình của nàng. Đi thôi Trần sư đệ. Việc cấp bách là mau chóng quen thuộc hoàn cảnh, tìm kiếm một cái tốt vị trí. Hai người cũng không có lựa chọn tìm kiếm đồng môn, hai người bọn họ bên ngoài tông đều không có cái gì thổ lộ tâm tình bằng hữu, có chỉ có địch nhân. Nếu như tùy tiện lựa chọn tìm kiếm đồng môn, rất có thể bị người đâm đao, chết cực kỳ oan uổng. Từ Linh Phúc Điệu bên trong linh khí quả nhiên xa so với ngoại giới nồng đậm, hô hấp ở giữa đều có thể cảm thấy từng kia linh khí rót vào thể nội. Bên trong nồng độ linh khí so với mình trong túc xá còn nồng nặc 6 thành. Càng mấu chốt chính là, trong túc xá một ngày chỉ có thể tu luyện 2 canh giờ, về thời gian có hạn. Chương 79, nguyên khí chương 79, nguyên khí mà ở chỗ này thì là 12 canh giờ đều có thể tu luyện, không có bất kỳ cái gì về thời gian hạn chế. Thậm chí, Trần Hoàng trong lòng đã có một cái ý nghĩ, cái kia chính là ở chỗ này ẩn cư, đợi đến thực lực mình cường đại lại đi ra. Bất quá, cái này thi đấu chiến thắng phương, khẳng định sẽ quét sạch nơi này, ý nghĩ này là không thể thực hiện được. Bọn hắn đi hồi lâu, trong dự đoán linh thảo bảo dược cũng không tùy tiện xuất hiện. Ngược lại đi không bao xa, phía trước cũng đã là một mảnh hỗn độn. Chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất, đột nhiên liền xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu. Cái này hố to hoàn toàn chính là bị người ném ra đến, biên giới đều cao thấp không đều. Hố sâu chung quanh càng là vô cùng thê thảm. Mấy chục khỏa cổ thụ chọc trời bị chặn ngang đánh nát, đoạn nhánh tản mát đến khắp nơi đều là. Trần Hoàng ngồi xổm xuống, suy tư một hồi, cho ra một cái kết luận. Nơi này hẳn là nội tông cường giả cùng Tiêu Tương phái cường giả giao chiến di tích. Hắn trên mặt đất mơ hồ cảm nhận được hai cỗ lực lượng chấn động, cỗ lực lượng này chấn động không phải thật sự khí, mà là nguyên khí. Nguyên khí chính là khai nguyên cảnh cường giả mới có thể vận dụng lực lượng. Vì cái gì khai nguyên cảnh cường giả cường đại như thế? Nguyên nhân trong đó chính là bọn hắn có thể vận dụng nguyên khí, mà không phải chân khí. Nguyên khí bất luận là chất lượng, vẫn là lực lượng, đều viễn siêu chân khí. Càng quan trọng hơn là, chỉ có nguyên khí mới có thể tiến hóa là cường đại hơn chân nguyên, chỉ có ngưng tụ chân nguyên mới có thể tiến nhập tinh hà cảnh. Lam Nguyệt trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, may mắn bọn hắn tới thời điểm, chính là cùng Tiêu Tương phái đệ tử ngoại tông đối chiến. Nếu là bọn họ cùng những cái kia nội tông đệ tử đối chiến, vẹn vẹn dư ba, cũng đủ để cho bọn hắn hồi phi yên diệt. Trần Hoàng thường ngày luyện dược, thần thức đối trung quanh khí tức chấn động bén nhạy dị thường. Lúc này, hắn vừa mới liền cảm giác được, phụ cận có võ giả chân khí chấn động. Lâm sư Minh cẩn thận, kề bên này có người. Lam Nguyệt cũng cảnh giác lên, hai người lưng tựa lưng, hướng nhìn bốn phía. Quả nhiên, sau một khắc tại một mảnh trong bụi cỏ, mấy đạo thân ảnh cấp tốc xuất hiện. Nhìn ăn mặc, mấy người kia đều chính là Tiêu Tương phái người. Đối phương hiển nhiên sớm đã phát hiện bọn hắn, xa xa theo dõi hai người bọn họ hồi lâu. Người cầm đầu ánh mắt đảo qua Trần Hoàng, cảm giác được Trần Hoàng chỉ có võ giả cảnh thất trọng tu vi sau. Trên mặt sát ý hiện lên. Hóa ra là một cái võ giả cảnh thất trọng phế vật, vận khí ta thật đúng là tốt. Mới vừa tiến vào bí cảnh liền gặp ngươi. Tiểu tử, thức thời một chút liền ngoan ngoãn đem trên người túi chứa vật giao ra, các gia gia còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Hắn tu vi cũng bất quá là võ giả cảnh thất trọng mà thôi, cho ý lại, đơn giản chính là bọn hắn người bên kia nhiều. Tại trung quanh hắn, còn có không ít võ giả, đều là võ giả cảnh lục trọng tu vi. Thậm chí còn có một người, chỉ có điều võ giả cảnh ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, không biết rõ thế nào trà trộn vào tới. Bọn hắn thân hình tản ra, mơ hồ đem Trần Hoàng cùng Lam Nguyệt bao vây vào giữa. Không nghe lời phải không? Vậy chúng ta sẽ làm cho các ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Lam Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, thủ hạ ý thức ấn về phía bên hông chu kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh giết những người này. Trần Hoàng nhưng lại không động giận, phản phất tại nhìn hầu tử gánh xiếc như thế, trong lòng càng nhiều hơn chính là chế giễu. Thực lực như vậy, vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, thật đúng là người không biết không sợ. Kia thanh niên cầm đầu thấy bị khinh thị, lập tức thẹn quá hóa giận. Lên cho ta, làm thịt bọn hắn. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, dẫn đầu đâm về Trần Hoàng. Mấy người còn lại cũng đồng thời ra tay, nhao nhao thi triển chính mình mạnh nhất võ kỹ. Ngay tại Trần Hoàng chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, bên cạnh Lam Nguyệt lại động. Trần sư đệ, giao cho sư huynh ta liền tốt. Tiếp theo trong nháy mắt, Lam Nguyệt trong tay đã nhiều một thanh trường kiếm. Thân kiếm dài nhỏ thẳng tắp, thân kiếm chính là màu xám bạc, 10 phần sắc bén. Kiếm thủ thì là mái vòm tạo hình, khảm nạm một khối ngọc thạch. Thanh kiếm này nhìn cổ phát trang trọng, không có quá nhiều phức tạp trang trí. Mấu chốt nhất chính là, cái này vậy mà cũng là một thanh pháp khí. Buôn lôi kiếm pháp. Lam Nguyệt quanh thân chân khí bạo phát đi ra, thình lình chính là một tên võ giả cảnh cửu trọng cường giả. Trường kiếm như kinh lôi chợt hiện, tốc độ nhanh đến mắt thường đều bắt giữ không đến, lại có âm bạo thanh âm vang lên. Cái gì? Ngươi lại là võ giả cảnh cửu trọng cường giả? Không, không có khả năng. Cái kia tên là Thủ Tiêu Tương phái đệ tử trong lòng đã tràn đầy hối hận hôm nay sở tác sở vi. Hắn nơi cổ họng mắt lạnh, lập tức tầm mắt trời đất quay cuồng. Lại tiếp theo trong nháy mắt, đầu của hắn trực tiếp rơi xuống đất. Ngay sau đó, Lam Nguyệt ở trong sân cấp tốc xuyên thẳng qua, trường kiếm không ngừng mà đâm ra, thẳng hướng những cái kia Tiêu Tương phái đệ tử. Bất quá ngắn ngủi hai thời gian ba hơi thở, kia mấy tên Tiêu Tương phái đệ tử liền đã toàn bộ biến thành đổ vào thi thể trên đất. Lam Nguyệt thu kiếm mà đứng, ngược lại cười nhìn về phía Trần Hoàng, cùng vừa mới bộ dáng kia tưởng như hai người. Trần sư đệ, ngươi thất thần làm gì? Còn không lục soát thứ ở trên người bọn hắn? Những này Tiêu Tương phái đệ tử, nguyên một đám giàu đến chảy mỡ, trên thân khẳng định có không ít đồ tốt. Chúng ta động tác có thể nhanh chút, miễn cho chờ một chút có người phát hiện chúng ta. Trần Hoàng lúc này mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, ngược lại nhìn về phía những thi thể này. Cái này buôn lôi kiếm pháp nhanh chóng cương mãnh, uy lực chỉ sợ còn tại ta Lôi đỉnh đao pháp phía trên, ít ra cũng là hoàng cấp lục phẩm võ kỹ. Hơn nữa nàng ra tay quả quyết tàn nhẫn, không có chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên đối chém giết sớm đã thành thói quen. Vị này Lam sư tỷ, trên người bí mật cùng át chủ bài, chỉ sợ so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Bất quá hắn không nói gì thêm, mà là bước nhanh đi đến những thi thể này bên cạnh, thuần thục lục lọi. Rất nhanh, liền đem cái này mấy tên Tiêu Tương phái đệ tử trên thân thứ đáng giá vơ vét không còn gì. Kiểm kê xuống tới, vậy mà liền đã lục ra được 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Trần Hoàng trên thân đã là nghèo rất mồm tơi, những linh thạch này vừa vặn có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Đi thôi, Lam sư tỷ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Ừm. Hai người liếc nhau, cấp tốc biến mất ở trên vùng bình nguyên này, ngược lại đi hướng vùng núi. Một ngày trước, Tiêu Tương phái ngoại tông, một tên trưởng lão ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, đối diện thì ngồi một tên đệ tử. Đệ tử này tu vi 10 phần cường đại, hắn đã là nửa bước khai nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách vậy chân chính khai nguyên cảnh cách chỉ một bước. Người này tên là Thạch Tuấn Khải, chính là Tiêu Tương phái ngoại tông người thứ nhất, hắn thực lực thậm chí viễn siêu Lệ Máu. Phải biết, Lệ Máu thế nhưng là Liệt Dương tông thập đại trong cao thủ xếp hạng thứ 6 cường giả, tu vi đã là nửa bước khai nguyên cảnh. Đồng dạng là nửa bước khai nguyên cảnh, thực lực sai biệt vậy mà như thế lớn. Thạch Nam Khải, ngươi kẹt tại nửa bước khai nguyên cảnh đỉnh phong, đã có nửa năm lâu a. Đệ tử hổ thẹn, từ đầu đến cuối chưa thể thấy được kia cuối cùng một tia thời cơ, một lần hành động đột phá khai nguyên cảnh. Thạch Nam Khải trong giọng nói rất là không cam lòng, đối với không có đột phá tới khai nguyên cảnh một chuyện canh cánh trong lòng. Thời cơ cũng không phải là một mặt khổ tu liền có thể chờ đến, có đôi khi cần một chút ngoại giới bên trên kích thích, khả năng nên đón thời cơ. Câu nói này chính là chính xác, rất nhiều cường giả đều sẽ đi ra ngoài lịch luyện, thu hoạch thời cơ đột phá. Chương 80, Thiên Chi Tiêu Tử chương 80, Thiên Chi Tiêu Tử trưởng lão có ý tứ là, lần này Tử Linh Phúc Địa chi tranh, nhìn như là đệ tử ngoại tông so đấu, kỳ thực liên quan đến hai phái tương lai khí vận. Nếu là thành công, cứ thế mãi, chúng ta Tiêu Tương phái nhất định có thể hoàn toàn áp đảo Liệt Dương tông. Tông môn cao tầng sớm có quyết nghị, lần này tuyệt không thể nhường Liệt Dương tông lại chiếm thượng phong. Nhưng nếu trực tiếp điều động khai nguyên cảnh cường giả tiến vào, Liệt Dương tông bên kia tất nhiên phát giác. Đến lúc đó bọn hắn phái ra đồng dạng cấp bậc cường giả tiến vào, cái này so đấu sẽ không có ý nghĩa. Đơn giản chính là kéo dài trước đó cục diện, hai phái đánh ngươi chết ta sống, hoặc là lưỡng bại câu thương, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thạch Nam Khải nhẹ gật đầu, hắn rất tán đồng thuyết pháp này. Tông môn không thể lại lâm vào dạng này vũng bùn bên trong, hai phe tông môn đều muốn thoát thân. Nhưng nếu là có người có thể tại trong bí cảnh lâm trận đột phá đâu? Nói như vậy, Liệt Dương tông tất nhiên sẽ không kịp phản ứng lúc, thời điểm lại nghĩ điều động cao thủ cũng không kịp. Thạch Nam Khải trái tim đột nhiên nhảy một cái, hô hấp trong nháy mắt dồn dập mấy phần. Hắn đã loáng thoáng đoán được, tiếp xuống vị trưởng lão này muốn nói gì. "Trưởng lão, ngài là nói, không sai, ngươi chính là chúng ta chọn chúng người kia. Ngươi căn cơ hùng hậu, tích lũy sớm đã đầy đủ, khiếm quyết, chính là một cái có thể để ngươi hoàn toàn phóng thích tiềm năng hoàn cảnh. Mà kia Tử Linh Phúc Địa, linh khí nồng đậm biển siêu ngoại giới, chính là đột phá tuyệt hảo chi địa. Càng quan trọng hơn là, một khi ngươi ở trong đó đột phá, chính là hàng thật giá thật khai nguyên cảnh cường giả. Cái gì Liệt Dương tông ngoại tông thập đại cao thủ, cái gì nửa bước khai nguyên cảnh, ở trước mặt ngươi tất cả đều gà đất chó sành. Ngươi có thể bằng vào sức một mình, quét ngang toàn bộ bí cảnh, đem Liệt Dương tông ngoại tông tinh anh tàn sát hầu như không còn. Trận chiến này như thành, ngươi chính là tông môn lớn nhất công thần. Ngươi có thể trực tiếp trở thành một vị thái thượng trưởng lão chân truyền đệ tử, về sau kế thừa hắn thái thượng trưởng lão vị trí. Nếu như về sau tông chủ trước khi chết, ngươi kế thừa vị trí của hắn, cũng không phải là không thể được. Thạch Nam Khải nghe toàn thân kích động, đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình rong ruổi bí cảnh dáng vẻ. Đệ tử minh bạch, ta chắc chắn tại trong bí cảnh đột phá khai nguyên cảnh, đem Liệt Dương tông đám phế vật kia toàn bộ giết chết. Tốt, tốt, tốt. Trưởng lão vỗ tay cười to, liền nói ba chữ tốt. Đây mới là ta Tiêu Tương phái Thiên Chi Tiêu Tử, vốn có khí phách ta. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận. Tông môn sẽ vì ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên, giúp ngươi tại bí cảnh bên trong đột phá. Căn cứ La Nguyệt bản đồ trong tay chỗ bày ra, mảnh này rộng lớn bình nguyên ở vào Tử Linh Phúc Địa trung bộ. Tây bắc cùng đông bắc phương hướng có dãy núi vô lượng, nam bộ thì là nhìn một cái bình nguyên vô tận, toàn bộ phúc địa phương viên mấy trăm dặm, có thể xưng to lớn. Nhưng mà, đối với võ giả mà thôi, một chỗ như vậy, trên thực tế cũng không tính lớn. Lấy Trần Hoàng tốc độ, một ngày thời gian bên trong, liền có thể đem toàn bộ phúc địa đi dạo một lượng, không chút nào phí bất kỳ công phu. Hơn nữa lần này tiến đến hai phái đệ tử, có chọn vẹn trên trăm người, dựa theo nhân quân mật độ đến xem, hẳn là mỗi một bên trong có khả năng tồn tại một tên đệ tử. Quả nhiên, Trần Hoàng cùng Lam Nguyệt hướng vùng núi phương hướng đi tiếp ước ba dặm, chính là gặp Liệt Dương Tông một đợt đệ tử. Chỉ thấy đội nhân mã kia ước chừng 5-6 người, người cầm đầu khí tức ước tại võ giả cảnh bắt trọng. Bình thường thời điểm, võ giả cảnh thất trọng bắt trọng cao thủ có thể nói là phượng mao lân giác. Vừa đến loại này thi đấu, vậy mà biến khắp nơi có thể thấy được. Lách qua bọn hắn a, không cần phải để ý đến bọn hắn. Hai người vô cùng có ăn ý thu liễm khí tức, mượn nhờ địa hình hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động cải biến phương hướng. Hai người bọn họ tiếp tục đi tới, tới một chỗ trong rừng rậm. Cái này trong rừng rậm, nghe nói thừa thái một loại gọi Tử Văn tham gia thiên linh địa bảo. Tử Văn tham gia đối củng cố tu vi, cường hóa kinh mạch có hiệu quả, tại ngoại giới có chút chân quý, một khỏa liền giá trị mấy chục khối linh thạch trung phẩm. Nếu là có thể tìm tới một chút mang về, có thể nói là một khoản không sai chuyện làm ăn. Nhưng mà, càng là tiến lên, ven đường những nơi đi qua, cảnh tượng càng thêm hoang vu. Có giá trị cây đã sớm bị trừ tận gốc đi, chỉ để lại một chút lá rách đoạn thân. Trên mặt đất có nguyên một đám cái hố, hiển nhiên là trước đây không lâu mới bị người đào móc qua. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cỗ yêu thú hài cốt, nếu như tự thân dò xét, sẽ phát hiện cái này thậm chí là khai nguyên cảnh yêu thú thi hải. Nhưng là bọn hắn trên thân thứ đáng giá đã sớm bị lấy đi, ngay cả xương cốt đều không có lưu lại, chỉ còn lại có một đống hư thối vết đủ. Tất cả rõ ràng có giá trị tài nguyên, cơ hồ đều bị vơ vét không còn gì. Phần lớn chỗ tốt, có thể nói đều bị nội tông đệ tử đi đầu cầm đi, bọn hắn những này đệ tử ngoại tông liền canh đều uống không đến, chớ nói chi là ăn thịt. Vài trăm dặm bên ngoài, Tào Nhạc đang mang theo mấy tên đệ tử tiến lên. Hắn chính là Tiêu Tương phái ngoại tông nổi danh nhân vật, mặc dù so ra kém thập đại cao thủ dạng này cấp bậc, nhưng chúng quanh tùy tùng cũng không ít. Trong tay hắn nâng một cái lớn chừng bàn tay la bàn, cái này trên la bàn tràn đầy huyết sắc, nhìn có chút quỷ dị. "Tào sư minh, ngài cái này cầm là vật gì?" Nhìn xem rất tà môn. Tào Nhạc chưa hồi phục hắn, mà là từ một cái hộp ngọc bên trong lấy ra một cây dài nhỏ sợi tóc. Đầu ngón tay hắn lại bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại bên trong la bàn. Ngay sau đó, hắn lại đem cây kia sợi tóc nhẹ nhàng đặt ở tinh huyết nhỏ xuống vị trí. "Ông." La bàn chấn động mạnh một cái, mặt ngoài huyết sắc phù văn bắt đầu sáng lên. Cây kia sợi tóc không gió tự cháy, hóa thành một sợi cực nhỏ khói xanh, lại bị la bàn hoàn toàn thôn vệ hấp thu. Sau một khắc, bên trong la bàn kim chỉ nam bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng dừng lại tại một cái phương hướng bên trên. Quả nhiên, La Nguyệt Tia tiểu tiện nhân liền ở phụ cận đây. Hắn đối chung quanh mấy người vung tay lên, "Mấy người các ngươi, theo ta đi." Một tên ngày bình thường cùng hắn quen biết đệ tử cười hì hì hỏi, "Tào sư minh, chúng ta đây là muốn đi bắt ai vậy? Khiến cho thần bí như vậy, đi bắt sống một cái phản đồ. Nhớ kỹ, là sống bắt. Nếu như nàng chết, mấy người các ngươi liền hết thể cho nàng chôn cùng đi thôi." Mấy cái kia đệ tử trên mặt vui cười trong nháy mắt cứng đờ, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy Tào Nham dạng này. Bọn hắn đi theo Tào Nhạc thời gian không ngắn, trước kia coi như nhiệm vụ thất bại, Tào Nhạc nhiều nhất trách cứ mấy câu sự tình. Nhưng lúc này đây, Tào Nham lại muốn giết bọn hắn. Bọn hắn không chút nghi ngờ, như thật thất thủ giết chết mục tiêu, Tào Nhạc tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. "Tào sư minh, chúng ta minh bạch, chúng ta sẽ đem chuyện làm tốt." "Trần sư đệ, ngươi nhìn, nơi này lại có một cái sơn động." Lam Nguyệt dừng bước lại, ánh mắt rơi vào vách núi một chỗ bị dây leo che giấu khe hở. Cái này khe hở 10 phần nhỏ, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Cẩn thận một chút tương đối tốt, nơi này nhìn 10 phần man hoang, bên trong rất có thể là cái gì cường đại yêu thú. Lam Nguyệt cũng là cảnh giác, hai người một trái một phải, chậm rãi tới gần chỗ kia cửa hang. Cửa hang nhỏ hẹp, nhưng nội bộ dường như có động tiên khác. Chương 81, Tử Kim La Hán Quả chương 81, Tử Kim La Hán Quả mới vào lúc sơn động cực kỳ chật hẹp, nhưng xâm nhập mấy chỗ sau, rộng mở trong sáng. Nội bộ là một cái có chút rộng rãi thiên nhiên thạch thất, đại khái 10 trượng vuông. Bên trong tối như mực một mảnh, nhưng Trần Hoàng bọn hắn chính là võ giả, đó cũng không phải rất ảnh hưởng. Trong thạch thất trống rỗng, ngoại trừ một chút đá vụn bên ngoài, thứ gì đều không có. Xem ra là chỗ vứt bỏ hang động, lúc đầu chủ nhân có lẽ đã sớm rời đi, cũng có khả năng đã sớm chết. Lam Nguyệt thoáng thở dài, đối với cái này rất là thất vọng. Cao hứng hụt một trận, ta còn tưởng rằng có thể tìm tới vật gì tốt đâu. Trần Hoàng cũng quét mắt một vòng, đầu ngón tay hắn giấy lên hỏa diễm tìm một tuần, cũng không có phát hiện cái gì rất vật có giá trị. "Đi thôi, cũng không cần thiết ở lại đây lãng phí thời gian." Coi như hai người bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, Lam Nguyệt ánh mắt đảo qua sơn động chỗ sâu một chỗ không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. "Trần sư đệ, ngươi nhìn nơi đó." Trần Hoàng theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sơn động vách đá khe hở bên trong, lại sinh trưởng một gốc kỳ lạ thực vật. Cái này cây toàn thân hiện lên ám tử sắc, phiến lá lục như phỉ thúy, mà tại đỉnh đang treo hai cái trái cây. Trái cây mặt ngoài che kín tinh mịn kim sắc đường vân, bên cạnh còn có chút ít tử sắc. Đây là Tử Kim La Hán Quả. Tử Kim La Hán Quả, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh dược chữa thương. Nghe nói dược hiệu bá đạo vô cùng, có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Võ giả cảnh tu sĩ, bất luận thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần có một hơi tại, ăn vào một viên liền có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, nếu là dược lực không có tiêu hao hoàn tất, còn có thể trợ giúp võ giả đột phá trên việc tu luyện bình cảnh, tăng cường thực lực bản thân. Giá trị xa không phải hắn luyện chế kia nhất phẩm hồi xuân đan có thể so sánh, căn bản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Một cái thành thục Tử Kim La Hán Quả đặt ở ngoại giới, đủ để cho vô số võ giả đoạt bể đầu, giá trị căn bản là không có cách dùng bình thường linh thạch để cân nhắc. Không nghĩ tới, cái này hoang vắng trong sân động, lại tàng lấy như thế cho bảo. Nhìn trái cây này chất lượng cùng hương khí, hẳn là đã là hoàn toàn chín muồi, dược hiệu đang đứng ở đỉnh phong. Trần Hoàng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, xuất ra một thanh ngọc chất tiểu đao, lại lấy ra một cái hộp ngọc đến. Thu thập bực này linh quả, nhất định phải phá lệ cẩn thận, không thể dùng kim loại đồ vật, để tránh tổn thương dược tính, nhường dược hiệu trở nên kém. Không chỉ có như thế, chứa đựng còn cần dùng đặc chế hộp ngọc đến bảo tồn, khả năng mức độ lớn nhất khóa lại linh khí. Theo hắn giơ tay chém xuống, hai cái tử kim la hán quả chính là bị hắn để vào trong hộp ngọc. Bực này thiên tài địa bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thời khắc mấu chốt đủ để cứu người tính mệnh. Hôm nay thu hoạch có thể nói có rất nhiều. Lam sư tỷ, nơi này hẳn không có thứ khác, chúng ta có thể rời đi nơi này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận lại không bỏ sót sau, chính là dự định rời đi nơi đây. Lam Nguyệt gật gật đầu, hai người một trước một sau, dọc theo lúc đến chật hẹp thông đạo đi ra ngoài. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới bước ra sơn động nhập khẩu, một cỗ sát ý bắt đầu từ bên cạnh đánh tới. Trần Hoàng không chút nghĩ ngợi chính là một quyền hướng về sau vung ra, hai cổ lực lượng cường đại bắt đầu va chạm. Một quyền này không có thi triển võ kỹ, vẹn vẹn đấm ra một quyền, liền có trọn vẹn 12 vạn cân lực lượng. Nhưng mà, Trần Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên năm đấm truyền đến, đem hắn đánh vậy mà liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ừm, đây là vật gì? Vì cái gì có như thế lực lượng cường đại? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đứng thẳng, lại là một đầu hắc hùng. Nó cao có cao 3-4 mét, toàn thân lông tóc đen nhánh tỏa sáng, trong cặp mắt tràn đầy tơ máu. Cái này hắc hùng mới vừa cùng hắn đối cứng một cái, lại cũng chỉ là thân hình lung lay. Vừa mới cái kia trong lúc đội vã một quyền, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng là đủ để bành sát võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. Nhưng đánh tại cái này hắc hùng trên thân, cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi. Giống. Hắc hùng gào thét một tiếng, lần nữa nâng lên tay gấu, hướng phía Trần Hoàng vào đầu vỗ xuống. Một trường này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, thậm chí đủ để đánh giết võ giả cảnh cửu trọng cường giả. Trần sư đệ, ta đến giúp ngươi. Lam Nguyệt thấy thế, chính là chuẩn bị rút kiếm đánh tới. Lam sư tỷ, không cần lo lắng cho ta. Trần Hoàng căn bản không có bất kỳ trốn tránh, hắn đồng dạng là một trường gỗ ra, thẳng hướng hắc hùng đánh tới thế công. Nộ hải ba đảo trường, trường phong giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Hải khiếu trong nháy mắt bộc phát, như bẻ cánh khô, vạn vật đều hủy. Mà cái này nộ hải ba đảo trường, chính là bắt chước một nháy mắt này ở giữa lực lượng cường đại. Kia hắc hùng thân thể chấn động mạnh một cái, lại bị Trần Hoàng một trường này chấn động đến lảo đảo lui lại. Nó hiển nhiên không ngờ tới, cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé, trường lực càng như thế cường mạnh dữ dằn. Súc sinh, và ngươi cũng nghĩ ngăn ta? Trần Hoàng đắc thế không tha người, dưới chân lưu vân bộ thi triển, không cho nó mảy may cơ hội thở dốc. Ngay tại hắn mong muốn xuất đao trong nháy mắt, nộ ra bỗng nhiên xông lên đầu. Cái này chính là Lôi Đình Đao Pháp thức thứ hai, cùng Lôi Toái Nhạc Minh Ngộ. Trước đó hắn một mực khổ tu Lôi Đình Đao Pháp, nhưng là chưa thể chân chính minh ngộ. Hắn hôm nay, vậy mà trong nháy mắt này bên trong, hoàn toàn hiểu rõ cái này thức thứ hai áo nghĩa. Hiện tại, hắn đã có thể thi triển Cuồng Lôi Toái Nhạc. Với bạn, dùng ngươi đi thử một chút cái này Cuồng Lôi Toái Nhạc uy lực. Cuồng Lôi Toái Nhạc. Theo hắn quát to một tiếng, thu lộ đao chém ra trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến trận trận lôi minh. Lưỡi đao phía trên đã có điện quang hiện lên, lại là thật dẫn động một tia lôi đỉnh chi lực. Cái này cuồng lôi cũng không phải là một cái hình dung tử, mà là thật sự có lôi đỉnh xuất hiện. Hắc hùng bản năng nâng lên cự trưởng ý đồ đó nữa, lại là tốn công vô ích. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt chút vào thể nội, đưa nó thể nội sinh cơ toàn bộ phá hủy. Tại lồng ngực của nó chỗ, xuất hiện một đạo to lớn vết thương ghê rợn, trung quanh da thịt đều đã sớm đốt cháy khét, cực kỳ thê thảm kinh khủng. Có thể đánh giết võ giả cảnh cửu trọng cường đại hắc hùng, lại bị một đao trực tiếp đánh giết. Cái này lôi đỉnh đao pháp bất quá là hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ, vậy mà có thể dẫn động lôi đỉnh chi lực. Xem ra, lôi đỉnh đao pháp tại hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ bên trong, đoán chừng cũng là thượng thừa nhất kia một ngàn, thậm chí có thể so với hoàng cấp ngũ phẩm võ kỹ. Thi triển xong một đao kia sau, Trần Hoàng cảm giác trên người có chút suy yếu, cái này cuồng lôi toái nhạc tiêu hao thật sự là không nhỏ. Vẹn vẹn một đao xuống dưới, chân khí trong cơ thể hắn liền bị rút sạch khoảng 3 phần 10. Nói cách khác, trong chiến đấu, hắn chỉ có thể thi triển 3 lần cuồng lôi toái nhạc mà thôi. Nếu là thi triển kinh lôi lóe lên lời nói, liền xem như tới lui lui đánh ra hơn 20 chiêu, hắn cũng có thể thành thạo điều luyện. Bất quá một khắc đồng hồ công phu, hắn liền đem hoàn chỉnh ra gấu lột bỏ, lại đem giá trị cao nhất mật gấu yêu hạch lấy ra ngoài, để vào trong túi chứa vật. Còn lại hài cốt thì bị hắn giấu đi, miễn cho bại lộ hành tung của hắn. Cái này hắc hùng thực lực có thể so với võ giả cảnh cửu trọng, yêu hạch cùng vật liệu hẳn là có thể đáng không ít linh thạch. Chờ thi đấu kết thúc sau, những vật này ta đều phải nghĩ biện pháp đổi thành linh thạch dùng cho tu luyện. Thi đấu kết thúc sau, hắn liền phải tiến vào nội tông. Tiến vào nội tông, cần linh thạch là hải lượng. Chương 82, khai nguyên cảnh cường giả truy sát. Chương 82, khai nguyên cảnh cường giả truy sát. Nghe nói ở bên trong tông, lưu thông tiền tệ cũng sẽ không tiếp tục là hạ phẩm linh thạch, mà là cao cấp hơn linh thạch trung phẩm. Nếu như còn tại dùng những cái kia hạ phẩm linh thạch lời nói, thứ gì cũng mua không được. Bởi vậy, hắn cần linh thạch, hải lượng linh thạch, càng nhiều càng tốt. Đồng nhiên, Trần Hoàng trong lòng báo động của mình. Hắn vừa mới cảm giác được, một cỗ xa so với trước đó đầu kia hắc hùng kinh khủng mấy lần khí tức ngay tại đánh tới. Tình huống như thế nào? Sau một khắc, một cái hình thể càng thêm khổng lồ hắc hùng đột nhiên đụng ra phía trước rừng rậm, xuất hiện ở trước mặt hai người. Đầu này hắc hùng chừng cao 5-6 mét, lông tóc cũng không phải là đen tuyền, mà là mơ hồ hiện ra một loại ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhìn càng cường đại hơn. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, trên người nó uy thế như vậy liền xa không phải trước đó đầu kia hắc hùng có thể so sánh. Nó lại là một đầu khai nguyên cảnh yêu thú, thực lực xa không phải nửa bước khai nguyên cảnh có thể so sánh. Trần Hoàng trong nháy mắt hiểu rõ ra, vừa mới đầu kia hắc hùng chỉ sợ chỉ là nó con non, nó cảm ứng được con non tử vong, chính là cực tốc đến nơi này. Đánh một cái tiểu nhân, bây giờ tới một cái giả. Lam Nguyệt phản ứng cực nhanh, lập tức liền rút kiếm đâm ra. Buôn lôi kiếm pháp. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, Hắc Hùng thậm chí đều chưa kịp phản ứng, một kiếm này chính là đã đâm vào trên người nó. Nhưng mà, cái này Hắc Hùng da lông cứng cỏi đến vượt quá tưởng tượng, Lam Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình một kiếm này giống đâm vào keo dính bên trên như thế, căn bản là không có cách đâm vào đi. Trong tay nàng thanh kiếm này tên là Tam Giang kiếm, là mẫu thân của nàng lưu cho nàng di vật. Đồng thời, đây là một thanh nhị phẩm pháp khí, từ Tiêu Tương phái bên trong rèn đúc đại sư chế tạo, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Phối hợp thêm nàng buôn lôi kiếm pháp, một kiếm này uy lực đã đến gần vô hạn tại nửa bước khai nguyên cảnh. Nhưng mà, chính là như vậy cường hãn một kiếm đâm vào Hắc Hùng trên thân, vẹn vẹn chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trần Hoàng đao cũng đã giết tới. Đao thế như sóng dữ vô bờ, sóng sau cao hơn sóng trước, chồng chất kinh lực đánh vào Hắc Hùng lồng ngực. Đây chính là cuồng lãng đao pháp, như là sóng cuồng nhiệt lên, sóng dữ vô bờ, kéo dài không dứt. Bành! Hắc Hùng thân thể cao lớn lại chỉ là hơi trao đảo một cái, lui về phía sau nửa bước liền ổn định thân hình. Trần Hoàng vừa mới một đao kia, đã không giữ lại chút nào, uy lực tuyệt đối đạt đến nửa bước khai nguyên cảnh cấp độ. Cho dù như thế, cũng chỉ là đưa nó đánh lui nửa bước mà thôi. Khai nguyên cảnh cùng võ giả cảnh ở giữa chênh lệch, vậy mà lại khổng lồ như thế. Đi! Trần Hoàng không chút do dự, kéo lại Lam Nguyệt cánh tay, đem Lưu Vân Bộ trong nháy mắt thi triển đến cực hạn. Hai người bọn họ, căn bản là đánh không lại dạng này một đầu Hắc Hùng. Đầu này trưởng thành Hắc Hùng thực lực, tuyệt đối đạt đến chân chính khai nguyên cảnh, xa không phải hai người bọn họ có khả năng chống lại. Coi như hai người bọn họ át chủ bài ra hết, kết quả tốt nhất cũng bất quá là thắng thảm mà thôi, còn có thể đem người khác dẫn tới. Biện pháp tốt nhất chính là trước tạm thời rời đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lam Nguyệt cũng biết tình huống nguy cấp, đồng dạng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hai người một trước một sau, giữa khu rừng bỏ mạng lao vùn vụt. Nhưng mà, sau lưng Hắc Hùng lại càng đuổi càng gần. Khai nguyên cảnh yêu thú kinh khủng, giờ phút này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất luận là lực lượng, tốc độ vẫn là sức chịu đựng, đều viễn siêu võ giả cảnh. Bất quá ngắn ngủi vài chục lần thời gian hô hấp, khoảng cách của song phương đã bị kéo gần thêm không ít. Tiếp tục như vậy nữa, ước chừng qua thời gian một chén trà sau, Trần Hoàng hai người liền sẽ bị nó đuổi kịp. Nghĩ tới đây, Trần Hoàng không chút do dự từ trong túi chứa vật rút ra một tấm bùa chú, lá bùa kia màu đỏ sậm, chính là trước đó mua hỏa cầu phù. Uy lực của phù lục bị quản chế làm vật liệu cùng người sử dụng ảnh hưởng. Trần Hoàng mua loại bùa chú này, nếu như là hắn cùng Lam Nguyệt sử dụng, thì là có thể phát ra một lần có thể so với võ giả cựu trọng võ giả một kích toàn lực thế công. Hắn chân khí trong cơ thể điền cuồng chút vào phù bên trong, sau đó quăng về phía kia Hắc Hùng. Phù lục trong nháy mắt hóa thành một đoàn đường kính chừng 2 mét hỏa cầu khổng lồ, hướng phía Hắc Hùng trực tiếp đánh tới. Hỏa cầu những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt cháy khô, không khí đều bị thiêu đốt phải có chút vằn mèo. Kia Hắc Hùng hiển nhiên không ngờ tới bất thình lình công kích, nó vội vàng đứng lên, một bàn tay chụp về phía đột kích hỏa cầu. Tay gấu cùng hỏa cầu va chạm, bị tạc đến da chóc thịt bong, cháy đen một mảnh. Nó thậm chí bị bạo tạc sinh ra lực đạo đánh lui xa mấy chục thước, thẳng đến lực lượng tan hết mới ngừng lại được. Nhưng mà, Trần Hoàng cũng không có dừng lại, mà là thừa cơ đi xa. Một chiêu này nhìn như đem Hắc Hùng đánh rất chật vật, trên thực tế nó cũng không nhận được tổn thương gì, đối với chiến đấu lực không có ảnh hưởng. Nếu không phải Trần Hoàng xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, một chiêu này hỏa cầu phù căn bản không đạt được hiệu quả như vậy. Thừa dịp này khoảng cách, Trần Hoàng cùng Lam Nguyệt tốc độ lần nữa tăng lên, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Đi mau, xuất sinh này rất nhanh sẽ đuổi theo. Hỏa cầu phù kia tương đương với võ giả cảnh cửu trọng đỉnh phong một kích toàn lực, hiển nhiên để nó thụ chút thương tích. Tốc độ của nó không có trước đó nhanh như vậy, tăng thêm nó bị quấy nhiễu hồi lâu. Lúc này nó chỉ có thể nhìn Trần Hoàng hai người càng chạy càng xa. Thẳng đến đi đến một dòng suối nhỏ bên cạnh, hai người bọn họ mới ngừng lại được. Vừa mới bọn hắn đã mượn cơ hội chạy có cách xa mấy chục dặm, Hắc Hùng tạm thời đuổi không kịp đến. Cái này Hắc Hùng đã là khai nguyên cảnh yêu thú, cũng đã có thể bằng vào khí vị tới truy tung võ giả. Vừa mới nó đã nhớ kỹ khí tức của chúng ta. Yêu thú khiếu giác viễn siêu nhân loại, nhất là loại này Hắc Hùng, là thù dai nhất. Nếu là chúng ta không nghĩ biện pháp đem khí tức trên thân tiêu trừ, nó sớm muộn còn có thể lại đuổi theo. Lam Nguyệt nghe vậy, trong lòng lập tức có một cái ý nghĩ. Trần sư đệ, cái này suối nước là sông nước, lưu động không thôi, vừa bạn có thể cọ rửa rơi chúng ta khí tức trên thân. Dùng cái này suối nước thanh tẩy lời nói, vừa bạn có thể đem khí tức của chúng ta rửa đi. Trần Hoàng trong lòng cũng là rất đồng ý nghĩ này, bất quá hắn nghĩ đến một vấn đề. Lam sư tỷ, ngươi đi nơi nào tẩy? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng nhau tắm sao? Hai người hiển nhiên quan hệ còn chưa tốt tới loại trình độ này, đây cũng là một cái cần cân nhắc vấn đề. Trần sư đệ, lúc này ngược lại biết giảng cứu lên rồi. Làm ngươi xé ta quần áo, làm cho ta chật vật không chịu nổi lúc, cũng không có gặp ngươi giảng cứu những này, hiện tại ngược lại bắt đầu giảng cứu lên rồi. Trần Hoàng khẽ giật mình, trong đầu trong nháy mắt hiện lên ngày đó nàng giận dữ xấu hổ đàn sen bộ dáng. Nghĩ như vậy lời nói, lúc ấy chính mình giống như đã sớm đem thứ không nên thấy đều thấy không sai biệt lắm. Trước khác nay khác, bây giờ chúng ta là kể vai chiến đấu đồng bạn, tự nhiên khác biệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nói hoài tới muốn nhiều như vậy, chính là đem áo ngoài bỏ đi, chỉ để lại thiếp thân quần áo chính là nhảy vào suối nước bên trong. Suối nước lạnh buốt thấu xương, bất quá bọn hắn đều là võ giả, cái này suối nước rét lạnh đối với bọn hắn không tính là gì. Theo suối nước lưu động, trên người bọn họ những cái kia nhỏ bé khí tức bị cọ rửa đến không còn một mảnh, theo suối nước đi xa. Hai người đều tại cẩn thận thanh tẩy lấy thân thể mỗi một chỗ, bảo đảm không lưu bất luận cái gì khả năng bị truy tung vết tích. Chương 83, võ giả cảnh thất trọng đỉnh phong chương 83, võ giả cảnh thất trọng đỉnh phong một lát sau, hai người cấp tốc lên mở, từ trong túi chứa vật lấy ra sạch sẽ quần áo thay đổi. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Sau đó, Trần Hoàng đem hai người thay đổi quần áo cũ bao bên trên cũ tảng đá, ném vào suối nước bên trong. Cứ như vậy, chính là có thể mê hoặc kia gấu yêu một hồi. Khai nguyên cảnh yêu thú, mặc dù có một chút trí lực, nhưng là còn không có cao tới 10 phần thông minh tình trạng. Trong thời gian ngắn, hai người hẳn là an toàn. Trải qua này một lần, giữa hai người ăn ý dường như lại tăng tiến mấy phần. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Vừa mới động tĩnh không nhỏ, nói không chừng đã kinh động đến phụ cận những người khác. Hai người làm sơ chỉnh đốn, liền lần nữa mở ra tấm bản đồ kia, dự định tiến về hạ một cái địa điểm. Bây giờ thi đấu vừa mới bắt đầu, song phương chưa hoàn toàn trải rộng ra, đại quy mô xung đột còn chưa bộc phát, phần lớn là chút tiểu quy mô tao ngộ chiến. Trên đường, bọn hắn lại tao ngộ hai nhóm tiêu tương phái điều tra tiểu đội. Những đệ tử này phần lớn tu vi tại võ giả cảnh lục thất trọng, ỷ vào người đông thế mạnh, muốn nhặt quả hồng mềm bóp. Kết quả tự nhiên không chút huyền niệm, toàn bộ bị Trần Hoàng hai người đánh bại. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, chết trong tay bọn hắn tiêu tương phái đệ tử đã có hơn 10 người. Từ những đệ tử này trên thân vơ vét tới hạ phẩm linh thạch, lẻ loi tổng cộng lại, không ngờ vượt qua 15 vạn. 15 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương với hơn 1500 khối linh thạch trung phẩm. Cái này cũng chưa tính những cái tia thượng vàng hạ cám đan dược, phù lục cùng một chút đê giai công pháp bí tịch. Cái này tiêu tương phái đệ tử, quả nhiên như Lam sư tỷ nói tới, phổ biến so Liệt Dương tông đệ tử có tiền một chút. Tiêu tương phái nắm trong tay linh hoại quận gần nửa đường thủy mậu dịch cùng mấy chỗ trọng yếu khoáng mạch, tài lực 10 phần hùng hậu. Đệ tử trong môn phái đãi ngộ cực giai, nhất là những này thường xuyên ra ngoài, càng là chất béo sung túc. Bình thường Liệt Dương tông ngoại môn đệ tử, vất vả làm nhiệm vụ mấy tháng, có thể để giành được mấy trăm hạ phẩm linh thạch đã là không dễ. Mà những này tiêu tương phái đệ tử, mang theo người linh thạch thường thường đều nắm chắc trên bạn. Đương nhiên, đây đều là có thể tới tham gia thi đấu tinh anh, khẳng định không thể cùng đệ tử bình thường so sánh. Bây giờ hắn tu luyện tiêu hao rất lớn, vạn pháp uy nhất quyết như là hàng không đáy, lại nhiều linh thạch cũng chê ít. Những này đưa tới cửa tài phú, vừa vặn hiểu hắn thân cấp. Mặt trời lặn thời gian, hai người đã tới trên bản đồ đánh dấu một chỗ sơn động. Trần Hoàng tìm đến một chút khô ráo cành khô, giấy lên đống lửa. Hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra một ngụm thanh đồng đại đỉnh, gác ở trên đống lửa, đổ vào một chút nước suối. Tiếp lấy, hắn lấy ra một cây tiểu đao, đem cực đại tay gấu xử lý sạch sẽ, ở phía trên vạch ra tinh mịn thập tự hoa đao, sau đó đầu nhập trong đỉnh. Cái này hắc hùng tuy chỉ là con non, nhưng cũng có võ giả cảnh cửu trọng thực lực, vẫn là khai nguyên cảnh yêu thú đời sau. Trần Hoàng bận rộn một ngày, nếu là có thể ăn hết cái này tay gấu, đối tu vi của hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Sau đó, hắn lại đổ vào một chút thiên tài địa bảo, đồng thời còn có thể cải thiện hương vị. Bất quá thời gian qua một lát, trong đỉnh liền truyền đến dị hương. Trần Hoàng dùng đỉnh chính là luyện dược đỉnh, so bình thường nồi chén bầu buồn dùng tốt không biết bao nhiêu. Luyện chế đan dược cần thao tác như thế nào tinh tế, dùng để nấu nướng đồ ăn đều có thể nói là đại tài tiểu dụng. Tay gấu ở trong đỉnh chậm rãi đun nhừ, chất thịt dần dần biến nóng ánh sáng long lanh, nước canh cũng hóa thành nồng đậm màu ngà sữa. Trần Hoàng nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy hương vị vô cùng tươi ngon. Hắn chuyển lấy lửa nhỏ chấm hầm, nhường những thiên tài địa bảo kia có thể tốt hơn dung nhập tay gấu bên trong. Sau đó, hắn thịnh ra hai bát, đưa cho Lam Nguyệt một bát. Nước canh nhập khẩu tươi, tay gấu thịt vào miệng tan đi, dày đặc nu, nhưng lại không mất mai quỳnh. Lam Nguyệt nhịn không được lại liền ăn vài miếng, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu hưởng thụ. Không thể không nói, Trần sư đệ ngươi tay nghề này cũng thực không tồi. Ăn uống no đủ, hai người chỉ cảm thấy toàn thân chân khí tự hành ra tốc vận chuyển, lại so ngày thường đã tọa tu luyện hiệu quả càng tốt. Hơn nữa cái này tử linh phúc địa bên trong linh khí cũng 10 phần nồng đậm, tu luyện làm ít công to. Trần Hoàng chỉ cảm thấy chính mình dường như lại sắp đột phá rồi như thế. Chính mình rõ ràng còn tại vài ngày trước đã đột phá một lần. Tiếp lấy, hắn xuất ra trên thân những cái kia linh thạch, quả quyết thừa thắng xông lên, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới lên, Trần Hoàng cũng kết thúc tu luyện. Một buổi tối tu luyện, vậy mà để hắn tu vi trực tiếp để cao tới võ giả cảnh thất trọng đỉnh phong. Nếu như lại tại cái này tử linh phúc địa nhiều tu luyện mấy ngày, vậy hắn đột phá tới võ giả cảnh bát trọng sẽ dễ như trở bàn tay. Sau đó, hắn chính là dự định rời đi nơi này, tiến về địa phương khác tìm kiếm càng nhiều tài nguyên. Nơi này mặc dù bị nội tông đệ tử tìm tới qua một vòng, nhưng là hắn hôm qua còn vơ vét tới tử kim la hán quả, chứng minh kể bên này còn có rất nhiều bảo vật. Hắn đang thi triển lưu vân bộ, đột nhiên chính là có một mũi tên đánh tới. Suýt nữa đánh trúng đầu của hắn. Kia mũi tên cũng không phải là thực thể, mà là từ chân khí ngưng tụ mà thành. Một tiễn này uy lực tuyệt đối đạt đến võ giả cảnh cửu trọng cấp độ, thậm chí có thể làm bị thương nửa bước khai nguyên cảnh cường giả. Bình thường cung nỏ, dù là mạnh hơn, cũng cần thực thể mũi tên, mà có thể đem chân khí hóa thành mũi tên, tối thiểu cũng phải là pháp khí mới được. Pháp khí có thể đem võ giả tự thân lực lượng, tỉ như nguyên khí, chân khí trở hóa thành mũi tên bắn ra. Lam Nguyệt rút kiếm mà lên, một đạo kiếm khí thẳng hướng một bên lùm cây. Theo lùm cây bị đánh mở, lộ ra mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, dáng người cao gầy, cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ trường cung màu đen. Kia trường cung bên trên khắc có phù văn, hiển nhiên là một thanh uy lực không tầm thường pháp khí trường cung, đủ để bán đi mấy ngàn linh thạch trung phẩm giá cao. Người này là một vị võ giả cảnh cửu trọng cao thủ, tại phía sau hắn còn đi theo bốn tên khí tức hung hãn đệ tử. Bọn hắn tu vi thấp nhất cũng có võ giả cảnh thất trọng đỉnh phong, cao nhất thậm chí đạt đến võ giả cảnh bát trọng. Năm người này đều thân mang Liệt Dương tông ngoại môn đệ tử phục sức, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Trần Hoàng xem xét, chính là biết đối phương ý đồ đến. Hiển nhiên, những người này chính là mà là sở cùng phái tới đuổi giết hắn người. Ta còn tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, có thể khiến cho sở sư huynh như thế kiên kỵ. nguyên lai bất quá là một cái chỉ là võ giả cảnh thất trọng phế vật, bên cạnh còn có một cái, không biết là thực lực gì. Bất quá có thể cùng ngươi loại phế vật này xen lẫn trong cùng một chỗ, đoán chừng thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Bên cạnh một tên tùy tùng lập tức định đoạt mà hỏi, Đường sư minh, đã như vậy, ngài lần này dự định chơi như thế nào chết bọn hắn? Đã sở sư minh bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn mời ta ra tay, dù sao cũng phải nhường quá trình đặc sắc điểm, nhường hắn cảm thấy đáng giá mới lạ. Chờ ta trước phế bỏ hai người bọn họ tu vi, đánh gãy tay chân của bọn hắn gân, liền đem bọn hắn lột sạch cột vào trong rừng này trên cây. Cái này tử linh phúc địa bên trong, chính là không bao giờ thiếu đói khát yêu thú. Để bọn chúng nghe mùi máu tươi tới, từng ngụm, chậm chậm mà đem bọn hắn sống sờ sờ gặm ăn hầu như không còn. Trang diện kia, chắc hẳn sẽ phi thường thú vị. Các ngươi nói có đúng hay không? Phía sau hắn bốn tên tùy tùng hưng phấn lên, nhìn về phía Trần Hoàng cùng Lam Nguyệt ánh mắt tràn đầy biến thái hưng phấn. Vẫn là Đường sư huynh sẽ chơi, đến lúc đó chúng ta liền ở bên cạnh nhìn, nghe một chút tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Chương 84, tìm tới Trần Hoàng chương 84, tìm tới Trần Hoàng. Trần Hoàng không để ý đến bọn hắn, trực tiếp rút đao đánh tới. Kinh lôi nhất thiểm. Đao quang nhanh đến mức vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng, dường như thật sự có một tia chớp hiện lên. Đường sư huynh còn không có kịp phản ứng, bên hông hắn một cái ngọc bội chính là sáng lên, tiếp lấy một tầng đất lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hiện hiện. Đây là một cái chân quý hộ thân phụ lục, đủ để ngăn chặn võ giả cảnh cửu trọng cường giả một kích toàn lực. Bành! Thu lộ đao mạnh mẽ chạm tại lồng ánh sáng phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Kia quang vẫn không ngừng lấp lóe, hiện ra giống mạng nhện vết rách, tiếp lấy chính là vỡ ra. Ngọc bội biến ảm đạm xuống, cuối cùng vẫn là chống đỡ Trần Hoàng một chiêu này kinh lôi lóe lên. Cho dù như thế, Đường Tứ vẫn là bị một chiêu này chân khí huyết sôi trào, cả người đều có chút đứng không vững. Hắn cái này hộ thân ngọc bội chính là sợ cùng cho hắn, đủ để ngăn chặn võ giả cảnh cửu trọng đỉnh phong một kích toàn lực. Bây giờ lại bị một cái võ giả thất trọng đỉnh phong đệ tử một đao bổ ra, hắn thậm chí có chút hoài nghi, sợ cùng có phải hay không cho mình hẳn giả. Cơ hội tại Trần Hoàng xuất thủ đồng thời, Lam Nguyệt cũng động. Trong tay nàng tam giang kiếm không còn là đâm ra, mà là vẽ ra từng đầu huyền ảo đường vòng cung, đem từng đạo kiếm khí bắn ra. Theo kiếm khí không ngừng bắn ra, một tên võ giả cảnh bảy trọng đệ tử yết hầu trong nháy mắt bị bắn thủng, đầu đều rớt xuống. Còn thừa ba người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao rút ra binh khí vây công Lam Nguyệt. Nhưng là ba người bọn họ bên trong mạnh nhất cũng bất quá võ giả cảnh bát trọng, mà Lam Nguyệt đã là võ giả cảnh cửu trọng, lại có tam giang kiếm cùng buôn lôi kiếm pháp cường đại như vậy võ kỹ. Nàng như vào chỗ không người, tùy ý vung kiếm đánh tới, kiếm quang thời gian lập lòe, lại một người cánh tay bị sóng vai chặt đứt, trường kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn, đem hắn trực tiếp đánh giết. Đường Tứ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng một cỗ tức giận dâng lên. Hắn rốt cuộc mới phản ứng, chính mình rất rõ ràng là bị sợ cùng đuổi địch. Hắn xuất quan thời điểm vừa vặn là ngoại tông thi đấu bắt đầu thời gian báo danh, bởi vậy hắn đều không có chú ý ngoại tông đã xảy ra những chuyện gì. Tại hắn vừa mới xuất quan thời điểm, sở cùng chính là muốn tìm hắn đi nhường hắn đối phó Trần Hoàng, còn cho hắn cái ngọc bội này xem như chỗ tốt. Không chỉ có như thế, sở cùng còn nói Trần Hoàng thực lực chỉ có võ giả cảnh bắt trọng đỉnh phong, giết hắn sở cùng liền có thể cử đi chính mình tiến vào nội tông. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát thân, nếu là có thể kịp thời chạy mất, có lẽ còn có thể lưu lại một mạng. Nhưng mà Trần Hoàng đã sớm nhìn ra hắn mong muốn chạy trốn ý đồ, thi triển cuồng lãng đao pháp đem Đường Tứ đường lui đóng chặt hoàn toàn. Đường Tứ thống mạ một tiếng, lê tờ mắt con, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lời này cũng không biết cụ thể là mang ai. Trần Hoàng đao thế lại biến, thu lộ đao vạch ra một đạo sắc bén đường vòng cung, thẳng đến Đường Tứ cái cổ. Kinh lôi nhất thiểm. Đường Tứ ý đồ rút đao đó nữa, nhưng là không hề có tác dụng. Đao trong tay của hắn bất quá là sắt thường chế tạo vũ khí bình thường, căn bản là không có cách ngăn trở pháp khí cường đại thế công. Trong nháy mắt, sở cùng phái tới chi này tinh nhuệ tiểu đội, toàn quân bị diệt. Sở cùng đang cùng lệ huyết cùng mấy tên tâm phúc đệ tử cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng ghé qua, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên, sở cùng trong ngực một cái hộ thân ngọc bội lại là phát sáng lên. Hắn lấy ra ngọc bội, chỉ thấy trên đó hiện ra một cái mơ hồ mũi tên hư ảnh, chỉ hướng về phía đông nam hướng. Ha ha ha, quả là thế. Đường Tứ tên kia đã tìm tới Trần Hoàng kia bắt con vị trí. Bên cạnh lệ huyết đặt câu hỏi, sở sư đệ, làm sao mà biết? Sở cùng đem ngọc bội biểu hiện ra cho lệ huyết nhìn, hướng hắn giải thích nguyên nhân. Lệ sư minh có chỗ không biết, ta giao cho Đường Tứ hộ thân ngọc bội. Cùng ta trong tay cái này mai tử mẫu đồng tâm ngọc chính là một đôi. Một khi mẫu ngọc cảm ứng được tử ngọc vỡ vụn, liền sẽ ngắn ngủi ghi chép lại tử ngọc cuối cùng vị trí. Đường Tứ thực lực đã là võ giả cảnh cửu trọng, trên thân còn có ta cho hộ thân ngọc bội, có thể làm cho hắn ngọc bội vỡ vụn, tự thân chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Cái này đủ để chứng minh, Trần Hoàng kia tiểu tạp chủng chiến lực, tuyệt đối có thể so với võ giả cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí khả năng đụng chạm đến nửa bước khai nguyên cảnh cánh cửa. Nếu không, hắn tuyệt đối không thể nhanh như vậy giải quyết đi Đường Tứ. Lệ huyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là chiến ý nóng bỏng. À, chỉ là võ giả cảnh thất trọng, lại có thực lực như thế, cũng là có chút ý tứ. Sở cùng thu hồi ngọc bội, quay người nhìn về phía lệ huyết, Trần Hoàng giờ phút này ngay tại đông nam phương hướng mấy chục dặm bên ngoài, hơn nữa vừa trải qua một trận ác chiến, chân khí tiêu hao tất nhiên to lớn. Lệ sư minh, thời gian không đợi người, chúng ta bây giờ liền xuất phát, chỉ cần giết Trần Hoàng, ta cam kết trước sở ra khách khanh trưởng lao chi vị, lập tức thực hiện. Không chỉ có như thế, ta sở ra tương lai cũng tất nhiên sẽ dốc hết tài nguyên, trợ giúp lệ sư minh người tu luyện. Đã sở sư đệ như thế thành ý, vậy liền đi thôi. Ta cũng đúng lúc hoạt động một chút gân cốt, nhìn xem cái này có thể khiến cho sở sư đệ ngươi kiêng kỵ như vậy tiểu tử, rốt cuộc có gì năng lực. Dứt lời, quanh thân kia cố nửa bức khai nguyên cảnh cường hành khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra, cả kinh trong rừng chim bay tứ tán. Sở Cung đối sau lưng đám người vung tay lên, các ngươi đều đuổi theo Lệ sư huynh. Hôm nay, ta tất nhiên lấy Trần Hoàng mạng chó. Trần Hoàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất cái kia thanh trường cung màu đen, hiếu kỳ quan sát. Cái này trường cung màu đen cánh cung tựa hồ là một loại nào đó đặc chế kim loại chế tạo, phía trên khắc lấy không ít phức tạp phù văn, hiển nhiên là vì ngưng tụ chân khí làm tiễn sử dụng. Kia dây cung không biết lấy loại tài liệu nào chế thành, cứng cỏi dị thường, nhìn giống một loại nào đó thực vật dây leo, sờ tới sờ lui lại giống là một loại nào đó gân chân thú. Hắn tâm niệm vừa động, thể nội vạn pháp quy nhất quyết tự hành vận chuyển, ngũ hành chân khí từ đan điền tuôn ra, theo cánh tay kinh mạch chút vào trường cung bên trong. Một màn kỳ dị đã xảy ra, vậy cái kia trường cung màu đen bên trên phủ văn theo thứ tự sáng lên, dường như bị rót vào sinh mệnh. Trần Hoàng phúc trí tâm linh, vô ý thức đưa tay rất cùng, hắn cũng không cải tên, mà là thuần túy lấy dẫn đạo thể nội chân khí năm màu, tại trên dây cung cấp tốc ngưng tụ. Một đạo hoàn toàn do tinh thuần ngũ hành chân khí áp xúc ngưng tụ mà thành lưu quang mũi tên, đồng nhiên xuất hiện tại trên dây cung. Cái này mũi tên cũng không phải là đơn nhất màu sắc, mà là đỏ, hoàng, thanh, bạch, hắc ngũ sắc xen lẫn quấn quanh. Bọn hắn lẫn nhau tương sinh lại tương khắc, tản mát ra một loại cực không ổn định năng lượng ba động. Đi. Trần Hoàng ánh mắt ngưng tụ, buông lỏng ra dây cung. Mũi tên rời dây cung trong nháy mắt, lại không có phát ra mảy may tiếng xé gió, mười phần yên tĩnh. Mũi tên tốc độ cực nhanh, không đến một hơi thời gian cũng đã xuất hiện ở ngoài mấy trượng địa phương, cắm vào một khối màu đen cự thạch phía trên. Sau đó, mũi tên bên trên ngũ sắc không khô chuyển tựa hồ là đang xảy ra phản ứng gì đồng dạng. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang đột nhiên nổ tung, khối kia cứng rắn vô cùng lớn nham ầm vang bạo liệt, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Nguyên địa chỉ còn lại có một cái hố cực lớn, cùng rơi lả tả trên đất bùn mịn. Mũi tên kia uy lực lại có thể so với võ giả cảnh cửu trọng cường giả một kích toàn lực. Trần Hoàng không nghĩ tới, vạn pháp quy nhất quyết tu luyện ra ngũ hành chân khí, cùng pháp khí này trưởng cùng kết hợp, có thể sinh ra một cộng một lớn xa hơn hai hiệu quả. Chương 85, nhị phẩm pháp khí chương 85, nhị phẩm pháp khí vừa mới mũi tên kia, tốc độ cực nhanh, im hơi lặng tiếng, mười phần thích hợp dùng tại tập kích bất ngờ. Nếu không phải đường tứ chính xác không tốt, tăng thêm Trần Hoàng phản ứng nhanh, chỉ sợ sẽ rơi vào hạ phong bên trong. Càng đáng quý chính là, nó đem ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng hủy diệt tại địch nhân thể nội trong nháy mắt dẫn nổ, uy lực có thể xưng kinh khủng. Nếu là có thể phối hợp một môn tiễn pháp võ kỹ, chính mình một tiễn này uy lực, chỉ sợ còn có thể nâng cao một bước. Bất quá, tu luyện tiễn pháp đích xác rất ít người, cho dù có cũng mười phần hiếm thấy, không phải dễ tìm như thế. Đường tứ trên người có một môn tiễn pháp, nhưng là chỉ là hoàng cấp nhị phẩm mà thôi, đẳng cấp rất thấp, cũng không có tác dụng gì. Tây cung này phía trên cũng không có danh tự, liền gọi ngươi ngũ hành liệt phong cung a. Trần Hoàng vừa mới cầm tới Tây cung này lúc, mơ hồ trông thấy hai vệt lam sắc quang mang hiện lên. Lam sắc quang mang, đại biểu pháp khí đẳng cấp này, mà xuất hiện hai vệt quang mang, đại biểu Tây cung này chính là nhị phẩm pháp khí, những chuyện này là Lam Nguyệt nói cho hắn biết, bởi vì hắn thường ngày ra ngoài làm nhiệm vụ, không làm sao nghe qua dạy học, có rất nhiều cơ sở tri thức cũng không tin tưởng. Hắn tự thân cái kia thanh thu diệt đao, thì là hiện lên một vệt lam sắc quang mang, đại biểu cái này chính là nhất phẩm pháp khí. Mặc dù là cấp thấp nhất nhất phẩm pháp khí, nhưng chung quy là một thanh pháp khí, không phải vũ khí bình thường có thể so. Có cây cung này tại, hắn tập kích bất ngờ địch nhân không cần mạo hiểm tới gần thi triển võ kỹ, mà là có thể cự ly xa, bất luận là tập kích bất ngờ, kiềm chế vẫn là cự ly xa điểm giết, đều sẽ thành hắn một trường cực mạnh át chủ bài. Xem ra Sở Cung cũng là đưa ta một món lễ lớn, dạng này một thanh pháp khí, nếu như ta muốn mua tối thiểu muốn mấy ngàn linh thạch trung phẩm mới có thể mua được. Hắn đem ngũ hành liệt phong cung cẩn thận thu hồi, chuẩn bị rời đi nơi này đi tìm người khác. Lam Nguyệt lúc này đã lưu loát đem chiến trường quét dọn xong, nàng từ kia mấy tên đệ tử trên thân tìm ra trong túi trữ vật, lại kiểm kê ra trọn vẹn mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Trần sư đệ, những người này thật đúng là giàu đến chảy mỡ, xem ra Sở Cung vì đối phó ngươi, không ít bỏ tiền vốn. Nàng đem linh thạch phân ra một nửa, đưa cho Trần Hoàng, Trần Hoàng đang muốn tiếp nhận, mi tâm lại không có dấu hiệu nào đột nhiên nhảy một cái. Một cú mạnh mẽ đến cực điểm cảm giác nguy cơ đột kích, trong nháy mắt nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Xa so với trước đó to lớn hơn, càng khí tức kinh khủng, đang từ bốn phương tám hướng cấp tốc tới gần, như là thiên la địa vong giống như trục xuống. Chỉ là võ giả cảnh cựu trọng khí tức liền có năm đạo nhiều, càng có một cỗ khí thế cực kỳ mạnh, chính là nửa bước khai nguyên cảnh cường giả khí tức. Đội hình như vậy, tại cái này ngoại tông thi đấu bên trong, ngoại trừ Sở Cường, còn có thể là ai? Lâm Sư Minh, ta hỏi ngươi, chúng ta ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Lam Nguyệt cấp tốc đánh giá một chút, từ kết thúc chiến đấu đến bây giờ, đại khái thời gian một nén nhang tả hữu. Cái này thời gian một nén nhang bên trong, Trần Hoàng ngoại trừ quét dọn chiến trường bên ngoài, còn tiện đường bổ sung chân khí trong cơ thể, cam đoan chính mình có thể tùy thời ở vào trạng thái đỉnh phong. Thời gian một nén nhang, không tốt. Chúng ta trúng kế. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, đường tứ chi đội ngũ kia căn bản chính là mồi nhử, là cố ý đưa tới cho hắn giết. Sở Cung tất nhiên tại đường tứ trên thân động tay động chân, một khi đường tứ bỏ mình liền có thể lập tức khóa chặt vị trí của bọn hắn. Cái này thời gian một nén nhang, nhìn không dài, nhưng đối với Sở Cung loại người này tới nói, đã quá lâu. Đi. Trần Hoàng khẽ quát một tiếng, căn bản không kịp giải thích thêm, một phát bắt được Lam Nguyệt cánh tay, dự định rời đi nơi đây. Hiện tại mới muốn đi. Chập. Một tiếng càn rỡ cười to truyền ra, trong giọng nói tràn đầy nhất định phải được. Sở Cung thân ảnh dẫn đầu từ một gốc cổ thụ sau truyền ra, ngăn ở ngay phía trước. Phía sau hắn, năm tên võ giả cảnh chín trọng đệ tử đóng chặt hoàn toàn đường đi. Mà nhất làm người sợ hãi chính là một vị nửa bước khai nguyên cảnh cường giả từ Sở Cung sau lưng chậm rãi đi ra. Người này chính là thập đại trong cao thủ, xếp hạng thứ 6 Lệ Huyết. Tiểu tử, có thể để cho ta tự mình ra tay, ngươi đủ để kiêu ngạo. Phải biết, chúng ta thập đại trong cao thủ cái nào không phải cái đỉnh cái cường giả, ngươi một cái không biết rõ lai lịch dân đen, cũng xứng để cho ta ra tay. Trần Hoàng cấp tốc đảo qua bốn phía, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Sở Cung, Lệ Huyết, cùng kia bốn tên võ giả cảnh chín trọng đệ tử, đã hiện lên vây kín chi thế, đem hắn cùng Lam Nguyệt một mực vây ở trung ương. Hiển nhiên đối phương sớm có dự mưu, bày ra thiên la địa võng. Trong nháy mắt, hắn liền đã cân nhắc tinh tường trước mắt trên trận tình thế. Lam Nguyệt thực lực tuy mạnh, bằng vào Tam Giang kiếm cùng Buôn Lôi kiếm pháp, trong thời gian ngắn kiểm chế hai tên võ giả cảnh cửu trọng đã là cực hạn. Mà còn lại hai tên võ giả cảnh cửu trọng, tăng thêm một cái đã đạt nửa bước khai nguyên cảnh Lệ Huyết, thì cần từ hắn một mình đối mặt. Thực lực của hắn rất mạnh, đã là so sánh nửa bước khai nguyên cảnh, nhưng là mong muốn đánh giết nửa bước khai nguyên cảnh vẫn còn có chút khó khăn. Nếu như đối phương một lòng cầu sống, tranh chiến chạy trốn, vậy hắn là giết không được đối diện. Huống chi, bên cạnh còn có một cái thực lực đồng dạng không thể khinh thường Sở Cung. Sở Cung mặc dù cũng chỉ là võ giả cảnh cửu trọng, nhưng là hắn chính là con em thế gia, trên tay khẳng định có rất nhiều át chủ bài. Chính mình muốn đánh giết hắn, trước hết muốn vỡ vụn hắn những cái kia át chủ bài, cái này cho những người khác công kích cơ hội của mình. Như thế xem ra, chính mình tựa hồ là lâm vào tuyệt cảnh. Trần Sư Đệ, cùng lắm thì chính là một trận chiến. Trần Hoàng có chút đưa tay, ra hiệu nàng an tâm chớ đội. Càng là trong lúc nguy cấp, càng cần tỉnh táo. Hắn đánh ra một trương thổ thuật phủ, tiếp lấy trực tiếp cuồng lôi toái nhạc thẳng hướng Lệ Huyết. Cuồng lôi toái nhạc chính là trước mắt Trần Hoàng nắm giữ mạnh nhất chiêu thức, loáng thoáng có thể dẫn động một tia lôi đỉnh chi lực, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Lệ Huyết phản ứng cực kỳ mất cảm, hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt thổ thuẫn, ý đồ ngăn lại một chiêu này. Hắn loáng thoáng cảm giác, một chiêu này uy hiếp cực lớn, đủ để đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Nhưng mà, Trần Hoàng mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hắn. Ngay tại Lệ Huyết đã làm tốt phòng ngự trong nháy mắt đó, Trần Hoàng lại là thi triển lên Lưu Vân Bộ, mạnh mẽ thay đổi thu diệp đao phương hướng, ngược lại thẳng hướng Sở Cung. Lần này biến chiêu tốc độ 10 phần nhanh, nhanh đến mức vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng. Sở Cung hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Hoàng tại như thế vây công phía dưới, lại vẫn dám dương đông kích tây, cái thứ nhất bắt hắn khai đao. Tiểu tạp chủng, ngươi dám? Vừa kinh vừa sợ phía dưới, Sở Cung trong lúc đội vã cũng đánh ra một chương thổ thuẫn phù lục, hắn thân làm sở ra dòng chính, bảo mệnh chi vật tự nhiên không thiếu. Cái này thổ thuẫn phù phẩm chất cực cao, đủ để ngăn chặn bình thường nửa bước khai nguyên cảnh một kích toàn lực. Nhưng mà, Trần Hoàng một đao kia, ẩn chứa không chỉ có là lôi đỉnh đao pháp nổ tung, càng dung nhập ngũ hành chân khí tương khắc tương sinh lực lượng bị diện. Giang giác, thổ thuẫn đứng thanh mà nát, như là giấy đồng dạng, đao quang thế đi không giảm, mạnh mẽ chạm tại Sở Cung giao thoa trên hai tay. A, một đầu bao khỏa tại lộng lấy trong tay áo cánh tay sóng vai mà đứt, mang theo một giải huyết vũ bay lên giữa không trung. Chỗ cụt tay truyền đến kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ hôn mê, đường đường Sở gia thiếu gia, ngoại tông thiên tài đứng đầu, lại vừa đối mặt hạ bị chém dụng một tay. Thiếu chủ, Sở Sư Minh. Chương 86, thế nào trong tay ngươi? Chương 86, thế nào trong tay ngươi? Mặt khác bốn tên võ giả cảnh chín trọng đệ tử mong muốn cứu viện, lại bị Trần Hoàng cái này lôi đình vạn quân một đao chấn nhiếp, động tác chậm nửa nhịp. Mà cơ hồ tại Trần Hoàng đao quang chuyển hướng đồng thời, Lệ Huyết đã một quyền đánh nát cái kia đạo ngăn trở thổ thuẫn phụ lục. Nửa bước khai nguyên cảnh thực lực kinh khủng triển lộ không bỏ sót, thổ thuẫn như là bọt biển giống như cho bụi. Hắn lao thẳng tới Trần Hoàng phía sau lưng, một quyền đảo ra, một quyền này nếu là đánh thực, đủ để đem Trần Hoàng xương sống sinh sinh đánh nát. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh cũng là rút kiếm mà lên. Buôn lôi kiếm pháp, Lam Nguyệt động, nàng một mực tại chờ đợi cơ hội này. Tam Giang kiếm hóa thành một đạo điện quang, trực tiếp đâm về Lệ Huyết bộ vị yếu hại. Một kiếm này, nàng không giữ lại chút nào, đem chân khí cùng Buôn Lôi kiếm pháp thôi động tới cực hạn, lại có Tam Giang kiếm gia trì. Kể từ đó, dạng này một kiếm vi lực đã là đến gần vô hạn tại nửa bước khai nguyên cảnh. Chỉ cần lại có như vậy một tia tăng lên, một chiêu này uy lực liền có thể đột phá võ giả cựu trọng hạn chế, đạt tới nửa bước khai nguyên cảnh uy lực. Một kiếm này uy lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng, lại nhường Lệ Huyết bực này nửa bước khai nguyên cảnh cường giả đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Như hắn khăng khăng muốn giết Trần Hoàng, chính mình tất nhiên bị một kiếm này trọng thương, thậm chí khả năng đồng quy vu tận. Đáng chết. Lệ Huyết không thể không cưỡng ép thay đổi thân hình, về trưởng chụp về phía cái kia đạo đoạt mệnh kiếm quang. Quyền kiếm tương giao, Lam Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người mang kiếm bị chấn động đến hướng về sau trượt ra mấy mét, khí huyết đều bốc lên không thôi. Nhưng mục đích của nàng đã đến, nàng là Trần Hoàng tranh thủ tới mấu chốt nhất một cái chớp mắt cơ hội thở dốc. Lệ Huyết cũng bị cản trở một chút, có hay không ngờ tới cái này nhìn như không đáng chú ý Lâm Sư Minh, kiếm pháp bén nhọn như vậy, có thể làm cho hắn trở về thủ. Người này thực lực, tuyệt đối cũng có thể tiến vào thập đại cao thủ liệt kê, mặc dù không bằng ta cường đại, nhưng là cũng rất tốt. Trần Hoàng tiểu tử này, vậy mà có thể kết giao tới thập đại cao thủ cấp bậc người, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển, nguyên bản hoàn toàn rơi vào hạ phong Trần Hoàng hai người, lúc này vậy mà đã là lật về một thành. Mặc dù bọn hắn còn ở vào hạ phong bên trong, nhưng là đã làng lịch chuyển một chút, không còn là trước đó bị động như vậy. Sở Cung, đây chính là ngươi tìm đến cao thủ sao? Có nhiều cao thủ như vậy tại, ngươi vẫn là như thế chật vật, ngươi thật đúng là một cái mười phần phế vật a. Trần Hoàng lại giảo hoạt như vậy tàn nhẫn, dương đông kích tây, vừa thấy mặt liền đả thương nặng Sở Cung. Nghĩ tới đây, Lệ Huyết chỉ cảm thấy mình bị Trần Hoàng mạnh mẽ nhục nhã một lần. Chuyện trọng yếu nhất là, hắn trước kia có thể từ Sở Cung nơi đó được đến càng nhiều chỗ tốt, bây giờ hắn làm việc bất lực, nhưng cái kia chỗ tốt chỉ sợ cũng bị mất. Tiểu tạp chủng, ngươi đi chết đi cho ta. Hắn hoàn toàn nổi giận, song trường xích hồng như máu, mang theo gió tanh chụp về phía Trần Hoàng. Một chiêu này đúng là hắn thành danh võ kỹ, huyết sát trưởng. Cùng lúc đó, kia bốn tên võ giả cảnh chín trọng đệ tử nhao nhao giống giận nhào tới, phong kín Trần Hoàng tất cả đều lui. Lam Nguyệt sắc mặt đổi biến, không chút do dự lần nữa thi triển buôn lôi kiếm pháp, kiếm quang như kinh lôi liệt không, đâm thẳng Lệ Huyết dưới sườn yếu hại. Nàng mặc dù không phải Lệ Huyết đối thủ, nhưng giờ phút này chỉ có vây ngụy cứu triệu mới có thể cho Trần Hoàng tranh thủ một chút hy vọng sống. Cút ngay cho ta! Lệ Huyết cảm nhận được sau lưng sắc bén kiếm khí, không thể không phân tâm về trường đó nữa. Bành! Trường kiếm gặp nhau, Lam Nguyệt cổ họng ngọt ngọt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, phun ra không ít máu tươi. Nhưng nàng cản trở, là Trần Hoàng thắng được quý giá cơ hội thở dốc. Trần Hoàng dựa thế xoay người, thu lộ đao vạch ra một đạo tròn trịa đường vòng cung, vùng lãng đao pháp trong nháy mắt triển khai, đao thế như tầng tầng sóng trung điệp, sóng sau cao hơn sóng trước, đem khía cạnh công tới hai tên võ giả cảnh cựu trọng đệ tử làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nộ Hải ba đạo trưởng, hắn bàn tay trái không có dấu hiệu nào đột nhiên đánh ra, trưởng phong gào thét, lại mơ hồ mang theo hải chiều trào lên thanh âm, chân khí bàng bạc hạo đẳng, thẳng đến hai người khác. Cái gì? Đang che lấy tay cụt rú thảm sợ cùng đột nhiên trừng lớn hai mắt, như là gặp ma. Nộ Hải ba đạo trưởng, đây là ta Sở gia Nộ Hải ba đạo trưởng, làm sao lại trong tay ngươi? Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, môn này trưởng pháp chính là hắn Sở gia bí truyền, hắn vì lôi kéo cổ sơn mới nhịn đau cắt thịt, bây giờ lại xuất hiện tại Trần Hoàng trong tay, còn bị khiến cho ý theo dáng dấp, hắn sao có thể không tức giận? Loại cảm giác này, như cùng hắn vừa mới đại hôn thê tử bị Trần Hoàng điếm ô đồng dạng, làm cho người hết sức khó chịu. Nguyên lai cái này trưởng pháp gọi Nộ Hải ba đạo trưởng, danh tự cũng không tệ. Đáng tiếc, theo ngươi phế vật này chủ tử, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Đang khi nói chuyện, trường lực đã ầm vang một phát. Kia hai tên võ giả cảnh cựu trọng đệ tử trong lúc đội ba vận công ngăn cản, lại bị kia liên miên bất tuyệt trưởng kình chấn động đến đầu váng mắt hoa. Trần Hoàng lấy một địch bốn, bằng vào cuồng lãng đao pháp cùng Nộ Hải ba đạo trưởng, lại tạm thời chặn lại bốn tên cao thủ vây công. Nhưng hắn chân chính áp lực đến từ chính diện Lệ Huyết. Tiểu xuất sinh, không thể không nói ngươi có chút bản sự, nhưng là cũng liền tới đây. Lệ Huyết hoàn toàn thoát khỏi Lam Nguyệt dây dưa, huyết sát trưởng lần nữa ngưng tụ. Một trường này uy lực viễn siêu trước đó, hiển nhiên hắn đã thật sự nổi giận, hoàn toàn là toàn lực ra tay. Trần Hoàng thể nội bản pháp quy nhất quyết điên cuồng một chuyển, hắn không tránh không né, thu lộ đao đón gió thẳng lên, cùng lôi tóe nhạt. Đao trưởng lần nữa ngang nhiên đụng nhau, Trần Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lệ Huyết đồng dạng thân hình thoát một cái, nhưng rõ ràng càng thêm chật vật. Hắn toàn lực thi triển huyết sát trưởng, lại lần nữa bị đây chỉ có võ giả cảnh thất trọng tiểu tử đó lấy. Không chỉ có như thế, hắn nguyên bản dự tính một chiêu này có thể đem Trần Hoàng nhẹ nhõm đánh bại, bây giờ ngược lại là hắn rơi vào hạ phong. Kẻ này chân khí hùng hồn cùng võ kỹ tinh diệu, quả thực không thể tưởng tượng, kiên quyết không thể để cho hắn còn sống. Nhưng vào lúc này, một tên bị Trần Hoàng đẩy lui đệ tử, lại lặng yên không một tiếng động vây quanh cánh, đâm thẳng Trần Hoàng dưới sương sườn. Một kiếm này góc độ xảo trá, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, Trần Hoàng bây giờ không cách nào ngăn cản. Cẩn thận! Lam Nguyệt La thất thanh, cũng đã không kịp cứu viện, trường kiếm đã tại bên hông hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Trần Hoàng động tác không khỏi trì trệ, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo. Cơ hội tốt. Lệ Huyết thấy thế, huyết sát trưởng lần nữa ngưng tụ, muốn thừa cơ đem Trần Hoàng hoàn toàn đánh chết ở dưới bàn tay, sở cùng trên mặt cũng lộ ra dữ tợn vui mừng như điên, giết hắn, mau giết hắn. Lúc này, Trần Hoàng ngay tại vận chuyển bản pháp quy nhất quyết, hắn chuẩn bị đánh ra một chiêu cuối cùng cùng lôi tóe nhạc, đem Lệ Huyết đánh thành trọng thương. Trên người hắn còn có một cái tử kim la hán quả, dạng này át chủ bài đủ để cho hắn vượt qua lần này nguy cơ. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc sinh tử, Trần Hoàng cảm nhận được một cỗ mười phần khí tức quen thuộc. Ngay sau đó, một tiếng điếc tai nhức óc gào thét xé rách sơn lâm. Giống một đạo vô cùng to lớn thân ảnh đột nhiên xông vào chiến trường, nó toàn thân lông tóc đen nhánh, trên người có ám kim sắc đường vân, chính là trước đó đầu kia hắc hùng.